Chương 59, đoạn mệnh nhất đao, Quang Hàn Thiên Hạ hiện tại liền đi. Lục Trầm hai đầu lông mày vặn cùng một chỗ, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc. Ngày mai yến, Vương Thông gia, là ngày đại hôn, Tiễn Hàn Sa chuẩn bị liên tiếp 77 ngày mức hàng bán ra yến hội, cái kia thời điểm mới tốt ra khỏi thành. Hiện tại bốn phía cửa thành đều đã tắt, cưỡng ép vượt quan tất nhiên sẽ kinh động tuần phòng vệ binh, Tam Bang tứ hội cùng Ưng Dương phủ binh mã, động tĩnh quá lớn. Hắn có chủ kiến của mình, không có mù quáng nghe theo tiện nghi sư phó. Không đi không thành, ngoan độ nhi, yến thiệt sợ là có đại phiền toái. Ngụy Ngọc Sơn cũng biết rõ, cái này thời điểm ra khỏi thành phong hiểm cực lớn. Võ đạo ngũ trọng thiên tài có thể cách mặt đất bay lên không, chạy vội vào dặm. Đối mặt chừng cao 20 trượng kiên cố tường thành, hắn dạng này tứ cảnh cao thủ, cũng muốn mấy lần lấy hơi, khả năng vượt qua mà qua. Nếu là mang theo Lục Trầm, lại thêm một cái yến như ngọc, sợ rằng sẽ lực bất tòng tâm. Nhưng lúc này tình huống rất nguy cấp, tiếp tục lưu lại yến thiệt. Tự mình thật vất vả tìm tới ngoan độ nhi, vạn nhất xảy ra cái gì được dễ, đây chẳng phải là hối hận cả đời. Sư tôn, yến thiệt đến cùng có cái gì phiền phức? Lục Trầm an tĩnh hỏi. Hắn nghĩ tới trong sử sách hời hợt, bị sơ lược yến phiệt thảm án diệt môn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chân tướng có lẽ phải mở ra. Là Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành hai cha con này luyện công tẩu hỏa nhập ma, giết người thành cuồng. Hay là đắc tội cái gì thế gian tuyệt đỉnh? Ai, việc hôn sự này rất có kỳ quặc. Ngụy Ngọc Sơn lắc đầu nói, các người đám này van đúng là mẹ nó tâm ngoan thủ lạn, quá đen. Lục Trầm trong lòng lộn bột nhảy một cái. Yến thiệt là bị những nhà khác tiêu diệt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sư tôn nói rõ ràng nhiều. Ngụy Ngọc Sơn rót cho mình một ly nước trà, thám dò biết hầu, nói ra. Hôm nay lúc chạm vào tối, ta nhìn Vương Việt đưa thân đội ngũ tiến vào thành, mấy chục chiếc xe lớn kéo lấy trên trăm miệng giường, cứ thế mà đem bản đá xanh mặt đường ép ra hai đầu trẻ tấn. Vương Trung đạo đầu kia lão hồ ly, nổi danh có tiền cùng keo kiệt, không nghĩ tới gã nữ nhi lại hào phóng như vậy. Tâm ta tiếp theo nghĩ, đến mai liền muốn rời Hoa Vinh phủ, trời cao mặt chim bay, không bằng làm một món lớn. Lục Trầm nhếch miệng, dường như có chút ghét bỏ nói, nguyên lai sư tôn ngươi còn ngẫu nhiên còn khách mời hải tặc, làm cấp giàu tế tự mình mua bán không muốn a. Ngụy Ngọc Sơn ho khan hai tiếng, hắn lần này đổi trướng quỷ bệnh lao ra mặt, nhìn không ra sắc mặt như thế nào. Trước kia là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, hành tẩu giang hồ không có chú ý nhiều như vậy. Hiện tại mang theo ngươi tiểu tử, còn cộng thêm một cái bưng hữu, vi sư nếu không muốn biện pháp làm điểm tiêu xài, chẳng lẽ về sau uống gió tây bắc? Lục Trầm cười hắc hắc. Hắn trước kia thích xem thoại bản, nghe bình thường, những cái kia giang hồ thiếu hiệp ăn một bữa cơm đều là mấy chục lượng, mấy trăm lượng bạc, đơn giản tiêu tiền như nước. Về sau nhận nhị phòng lệ tiền mới biết rõ, trong chuyện xưa đều là gạt người, ngoại trừ xuất thân danh môn giống Lục đại gia, hoặc là cái nào đó Lục Lâm hảo cường, lão đại đứng đầu tử nữ, trời sinh sương bá một chỗ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa con người. Người giang hồ còn nhiều, rất nhiều nghèo rất mùng tơi, kiếm miếng cơm ăn. Vì mấy chục lượng, mấy trăm lượng bạc, giết người phóng hỏa nhiều vô số kể. Nhường Đỗ Nhi đoán xem, sư tôn khẳng định là phá vỡ Vương Việt bí mật. Bọn hắn muốn mượn lấy hôn lễ làm văn chương. Lục Trầm tiếp tục trước đó chủ đề. Người đoán kia hơn 100 miệng dương lớn bên trong cái gì? Không phải vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, toàn bộ mẹ nó là binh khí áo giáp. Cường nỗ mũi tên. Ngụy Ngọc Sơn phun ra một hơi, sâu cảm giác đáng sợ. Hắn là lao giang hồ, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Vì một môn nhập lưu, thượng thừa võ công, bỏ rơi vợ con, bán huynh đệ, có khối người, có thể mượn lấy nữ nhi đại hôn thành thân thời gian, chuẩn bị diệt tự mình thân ra. Phần này tàn nhẫn, thật là ra ngoài ý định, không hợp lý, sư tôn. Lục Trầm nghĩ lại một cái, lắc đầu nói, Vương Việt đưa thân đội ngũ tổng cộng mới bao nhiêu người? Tiến Việt trong ngoài trạch viện gia đình hộ viện chung vào một chỗ liền có hơn 300 người, ra lệnh một tiếng Tam Bang tứ hội khoảnh khắc có thể tề tựu hơn vạn ban chúng. Còn có bốn tòa cửa thành tuần phòng thủ vệ, Ưng Dương phủ tinh nhuệ binh mã, trừ phi Vương Việt mỗi cái đều là võ đạo tam cảnh cao thủ, nếu không làm sao diệt Tiến Việt. Lại nói, Vương Trung đạo là thương nhân bản tính, không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn không tiếc bồi lên một cái nữ nhi, tất nhiên toan tính càng lớn. Tuyệt đối không chỉ một cái Vương Việt, muốn chuyện đời, còn phải có cái khác giúp đỡ. Ngụy Ngọc Sơn chần chờ một lát, đệ thấp thanh âm nói, lại thêm một cái Tề Việt. Tề Đông chảy giống như ngay tại Hoa Vinh phủ, còn có cùng hắn quan hệ mật thiết Phục Long Sơn Trang Nghiêm Sương Diệp. Bất quá Ưng Dương phủ bên kia phái Bình Tử Thu thời khắc nhìn chằm chằm, nên náo không ra nhiễu loạn. Lục Trầm chỉ cảm thấy bốn Việt ở giữa, tất cả đều là một đoàn luận ma, nói khẽ, thế cục còn không rõ ràng, nhóm chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, biệt danh tiểu H.O. Kim Vân Thiết đã có hai ngày không có tới. Tiến Thiên Đô, Tiến Minh Thành đến cùng đang làm thứ gì quỷ? Tam Lâm quận, ngoài thành dịch trạm, từng dãy lều vải mọc như rừng, từng nhánh bó đuốc chiếu lên đêm như ban ngày. Vương Việt mang hộ vệ nhân số quá nhiều, coi như đem ngựa phòng trống giống, cũng không có lớn như vậy địa phương, căn bản dùng không được. Mặt khác, Tam Lâm quận trưởng Viên Kha quyết tâm, muốn ngăn cản đám này mặc giáp chấp duệ môn phiệt tư binh, không cho vào thành. Cãi lộn hồi lâu, ai cũng không lui bước, Vương Bản chỉ có thể ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Viên quận trưởng thật đúng là tận tâm tận tụy, đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến dịch trạm trông coi nhóm chúng ta. Tiến, Vương hai nhà là kết thân, không phải kết thù a, Viên đại nhân, làm sao đến mức này? Vương Bản ngũ giác nhạy cảm, nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn lên. Vừa vặn nhìn thấy người mặc quan phục Viên Kha cưỡi ngựa mà đến, đằng sau còn đi theo một cái dáng vóc cao gầy trung niên nam tử. Hai người đi qua bóng đêm, cũng không tiến vào doanh trướng, chỉ ở bên ngoài đi vòng. Vương Tham Quân nói đùa, đêm khuya hàn khí nặng, Viên Mỗ là sợ chậm trễ các vị, cho nên tới tuần tra một cái, xem thiếu cái gì, cho chư vị đưa tới. Viên Kha tuổi chừng 50 hứa, bởi vì luyện qua một đoạn thời gian võ công, thân thủ như cũ mạnh mẽ, không hiện nửa phần vẻ giàn mua. Theo lý thuyết, hắn là chính tứ phẩm quân trưởng, mà Vương Bản chỉ là chính bát phẩm bình tào tham quân. Quan hơn một cấp đệ chết người, Viên Kha lớn mấy cấp, hoàn toàn không cần khách khí như vậy. Nhưng thực tế tình huống lại không phải như thế. Vương Bản vị kia nghĩa phụ là thượng thư Hữu Phó Sạng, theo nhị phẩm, chân chính quyền thần chi vị, mà lại bản thân hắn còn chấp trưởng Đông Đô tuần phòng, nắm trong tay quả thực quyền. Tăng thêm bốn phiệt xuất thân, cơ hồ cùng Yến Phiệt đích tôn mấy vị công tử cùng cấp. Đủ loại nhân tố tổng hợp xuống tới, ngược lại là Viên Kha không duyên cớ thấp một đầu, cần ôn tồn đối đãi. Viên đại nhân khách khí, đã ngươi đều như vậy nói, nhóm chúng ta hơn ngàn vị huynh đệ ăn uống ngủ nghỉ, dù sao cũng phải quản một chút ta. Đúng, Lạc Lộ đường xa, khí huyết tràn đầy, trong lòng khô đến hoảng, muốn cứ gọi mấy trăm cô nương tới đùa giỡn một chút, Viên đại nhân có thể làm được sao? Vương Bàn lạnh lùng khuôn mặt, đột nhiên dâng lên mấy phần giọng địa mai chi sắc. Rượu thịt lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ, sau đó liền đưa tới, tuyệt không bị đói các vị. Về phần nữ nhân a, Tam Lâm quận Thâm Sơn cùng cốc đều là nhiều dòng chi tụ phấn, thôn cô mặt hàng, vui đùa có ý gì, huống hồ mấy trăm quả thực có chút nhiều, tiếp cận cung ra. Bằng không, Viên mỗi cho các ngươi điều hơn ngàn con dê rừng tới, nghe nói Tây vực hòa thượng thường dùng nó tháo lửa, nói không chừng tham quân thử mấy lần, liền sẽ thích loại tư vị này. Tóc mai điểm bạc Viên Kha cười ha hả nói, hắn dạng này người trong quan trường, làm sao lại bị dăm ba câu liền cho chọc giận. Hiểu được gắng chịu đủ, là vì quan cơ bản nhất học vấn. Viên đại nhân, thật sự là kiến thức rộng, lịch duyệt nhiều, liền Tây vực chuyện bên kia cũng rõ ràng. Đi đến doanh trướng bên ngoài Vương Bản, thái dương gân xanh hẳn lên. Một thân khí huyết như lửa, tản mát ra mãnh liệt nhiệt lực. Đại nhân lui ra phía sau, xem chừng đừng bị làm bị thương. Mặc không ra, dáng góc cao gầy trung niên nam tử bước ra một bước, ngăn tại trước người. Giống như một khối nằm ngang ở lòng sông cứng rắn đáng ngẩm, tách ra mãnh liệt mức hàng bán ra. Viên đại nhân bên người còn có cao thủ như vậy, xin hỏi các hạ là vị kia? Vương Bản trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn là võ đạo tam cảnh, ngay tại âm phủ giai đoạn, nội tức rèn luyện ngũ tạng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuế biến chân khí, đưa thân hàng ngũ cao thủ. Nhưng trước mắt cái này mạo không kinh người nam tử cao gầy, võ công cấp độ còn phải cao hơn chính mình. Tam bang tứ hội, thiên ứng hội, đinh mách. Trung niên nam tử tự báo ra môn. Cái gặp hắn trên hai tay, quanh quần lấy một vòng bạch khí. Linh xả cũng giống như, vờn quanh không thôi. Khó trách, viên đại nhân dạng này để phòng chúng ta, lại có dũng khí đêm khuya độc thân một người đến đây, nhất định là có chỗ ỷ bảo. Vương Bản con ngươi co bảo, vị này thiên ứng hội cao thủ hiển nhiên đang nhắc nhở chính mình. Mặc dù cùng là võ đạo tam cảnh, nhưng hai người thực lực trên lệch một tầng. Chân khí chi uy lực, muốn hơn xa vào trong hơi thở. Vương Tham Quân không cần lo lắng, Viên Mộ lớn tuổi, đi đường ban đêm sợ hãi, cho nên mới gọi Đình Tiên Sinh tới hộ vệ. Viên Kha vừa cười, vừa quan sát Vương Phiệt ngay tại chỗ hạ trại tình huống. Hắn càng xem, vượt cảm thấy không thích hợp. Đi ngủ không gỡ giáp, tuần tra gác đêm tự có bố cục. Dạng này tinh nhuệ sĩ tốt, dùng để đưa thân. Viên đại nhân, ngươi nhìn ra cái gì tới? Vương Bản hai tay ôm ngực, phảng phất có ỷ lại không sợ gì. Đã sớm nghe nói Vương Phiệt chủ trị nhà như trị quân, bây giờ thấy một lần, danh bất hư truyền. Viên Kha trong lòng chợt cảm thấy không ổn, lim chặt dây cương, dự định quay đầu ngựa lại. Đinh tiên sinh, chúng ta vẫn là cho Vương Phiệt chư vị tìm dê rừng đi thôi, miễn cho bọn hắn nhịn gần chết. Vương Bản cười lạnh nói, Viên đại nhân, ngươi vẫn là lưu lại đi. Bản thân ra khỏi thành, bớt đi nhóm chúng ta rất nhiều công phu. Dưới chân hắn đông nhiên giẫm một cái, trên mặt đất hạ xuống, bụi đất tung bay. Mượn cỗ này phản trùng lực đạo, thân hình như phi điệu lăng không, rút đao thẳng hướng ngồi trên lưng ngựa Viên Kha. Quả nhiên có ma. Đinh Bách sớm có phòng bị. Chân khí bố tại chỉ trưởng phía trên, hóa thành những chảo, hoành không một kích. Hắn coi là thật không thẹn với ương vương chi danh, thân hình nhanh chóng, thế công chi lăng lệ, gọi người không tưởng được. Chỉ ở một cái trong nháy mắt, liền vọt đến trước mặt Vương Bản. Bắt sống phía dưới ngươi, lại cùng Phiệt chủ báo tin. Đinh Bách rất là tự tin. Chân khí cùng nội tức khác biệt, tựa như gang cùng tình cương, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quả nhiên, Vương Bản nổi lên nội tức, đủ để đồng tâm cắt ngọc sắc bén một đao. Rơi xuống Đinh Bách trước mặt, đơn giản yếu ớt không gì sánh được. Tay trái tràn ra từng đầu xanh đen lớn gân, linh xả cũng giống như chân khí phun ra mà ra, cứ thế mà bắt lấy chiếc kia trường đao. Hai ngón tay xoa động, băng một tiếng, chia năm xẻ bảy. Tay phải càng là không dung tình chút nào, ấn hướng Vương Bản cổ tay, muốn đem hắn bật gãy. Còn xin Nghiêm Trang chủ xuất thủ. Vương Bản về sau lao đi, đồng thời lên tiếng hô to. Nghiêm Trang chủ. Đinh Bách cảm thấy giật mình. Đột nhiên, nghe được kình phong loại sáng, hắn túc hạ một điểm, bùn đất nổ tung. Có thể vẫn là chậm. Không biết từ đâu mà đến sáng như tuyết đao quang, tràn ngập Đinh Bách ánh mắt. Phản phất giữa thiên địa. Chỉ này một đao. Xoẹt. Người giữa không trung bên trong, thi thể tách rời. Lăng lệ đao quang tới trước, đạo kia bóng người vừa rồi hiện thân, là một cái thân mặc trường sam màu đen, thái dương có hai sợi xám trắng sợi tóc nam tử xa lạ. Hai tay của hắn âm về sau, cũng không bội đao, có cấu người sống chớ gần sát khí. Phục Long Sơn Trang. Nghiêm Định. Nhìn thấy Đinh Bách liền một chiêu cũng ngăn không được, Viên Kha liền chạy trốn tâm tư cũng mất. Là giết, là lưu. Cái kia nam tử xa lạ cũng không để ý tới, nhẹ giọng hỏi. Người này là Yến Phiệt Quan Cốt, lưu hắn không được. Vương Bàn biết vâng lời nói. Được. Được gọi là Nghiêm Định nam tử xa lạ gật đầu. Sau đó, nhìn về phía Viên Kha. Vị này Tam Lâm quận thái thú chỉ cảm thấy cổ có chút tê dần, chảy ra từng tia từng sợi vết máu. Ánh mắt đống nhiên điên đảo. Trời đất quay cuồng. Tốt đẹp đầu người lan xuống. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Troll, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 60, luyện huyết thành đan, hàng phục tuyệt học thật là đáng sợ đạo pháp. Vương Bản trong lòng kinh hãi, chỉ dùng nhãn thần liền có thể giết người. Đây là hắn căn bản không cách nào tưởng tượng võ đạo cảnh giới. Phục Long Sơn Trang đứng hàng lục đại gia, đã từng trải qua hai lần binh khí bài bản danh ba bảng. Mấy trăm năm trước đó Nghiêm Thiên Kình, thế hệ này Nghiêm Thịnh, bọn hắn sở tu tuyệt học võ công, danh xưng đoạn mệnh nhất đạo, quang hàn thiên hạ. Phát hồ tại tâm, vô thanh vô tức, quỷ thần khó lường. Nghiêm Trang chủ, ngươi kế tiếp là cùng ta tất cả cùng đồng thời đánh hạ Tam Lâm quận, vẫn là Vương Bản thái độ khách khí. Hắn quả thực bị kinh hãi. Tự mình trước kia nghe nói lục đại gia cao thủ nhiều như mây, trong đó lấy Phục Long Sơn Trang, Từ Ngọ kiếm phái, Huyền Không tự nổi danh nhất. Đằng sau hai cái, một trông coi xuyên thuộc chi địa, một đóng chặt sơn môn không hỏi thế sự. Cho nên, đại nghiệp thiên hạ gần 50 năm, nhường Nghiêm Thịnh một người chiếm hết danh tiếng. Kia thời điểm Vương Bản còn có chút không phục. Người này có tư cách gì được xưng tụng thế gian tuyệt đỉnh? Là ta kiến thức thiện cận. Bây giờ Vương Bản thầm nghĩ, ta bằng lòng đủ còn rời khỏi phía Tây Ba Đao, vừa rồi đã dùng hai đao, còn có ai muốn chết? Nghiêm Thịnh nhàn nhạt hỏi. Cái này vãn bối trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Vương Bản túi lầu nói, trong lòng của hắn có quá suy nghĩ nhiều giết người. Thì như cưới Nguyên Tú Yến Hàn Sa, cái kia ngoại trừ xuất thân cái gì cũng vô dụng đích tôn nhị công tử, còn có thâm cư không ra ngoài Yến Tiên Đô. Người này là Yến Việt chủ tâm cốt, chỉ cần hắn vừa chết, đánh xuống Hoa Vinh phủ tính toán trước lại nhiều mấy phần. Tam bang tứ hội triệu ứng cầu, ứng Dương phủ bình tử thu, nhiều vô số kể. Có thể võ đạo ngũ trọng thiên thế gian tuyệt đỉnh, sao có thể tùy ý sai sự? Cho dù Tề Việt cùng Phục Long Sơn Trang thế hệ giao hảo, cũng là tốn hao cực đại công phu mới thỉnh động tôn này sát tinh. Ngươi từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Nghiêm Thịnh mặt không biểu lộ, thân hình như điện, như quỷ thần, tan biến tại trong bóng đêm. Đây chính là chân chính võ đạo đỉnh phong. Vương Bản nuối lòng một hơi, hắn cũng không dám nhìn Nghiêm Thịnh cặp mắt kia, sợ có chỗ lãnh đạm, từ đó bị một đao đeo đầu. Người tới, ngoại trừ hắn quần áo, cầm lệnh bài vào thành. Vương Bản ra lệnh, hắn muốn nghĩ, đợi đến bóng đêm lại sâu một điểm, tự mình liền dẫn binh đánh nghi binh. Sau đó thỉnh cầu Nghiêm Thịnh xuất thủ, giết vào quận thành bên trong, cầm xuống Biên Kha. Không có nghĩ rằng, người này chủ động đưa tới cửa. A, người thông minh có làm được cái gì? Ngươi nếu là cái ngu dốt người tầm thường, thả nhóm chúng ta tiến vào Hoa Vinh phủ, cũng sẽ không cần chết rồi. Vương Bản cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía phương hướng phủ thành, trong mắt tràn ngập hàn ý yến thiệt. Bách Thảo thư phòng, dáng vóc khô gầy yến đại quản gia đi vào trong đó, nhìn về phía ngồi tại trên ghế bành yến Minh Thành, thái độ cung kính nói, đại công tử, lão nô có việc gấp muốn bẩm báo phiệt chủ. Yến Minh Thành vùi đầu đảo mô vốn sách, sau một lúc lâu, vừa rồi ngẩng đầu hỏi, phụ thân bế quan luyện công, chính là khẩn yếu thời khắc, không thể bị bấy dậy. Nhi đệ hiện tại chấp trưởng đích tôn, có thể nhường hắn giải quyết. Tiến đại quản gia tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, thong thả nói, tha thứ lão nô nói thẳng, nhị công tử lòng tràn đầy cũng muốn làm thành cùng Vương Thiệt việc hôn sự này, chỉ sợ không cách nào hợp tình hợp lý làm ra phán đoán. Tiến Minh Thành tựa như mắt điếc hai ngơ, không có lên tiếng. Đổi thành Di Vãng, hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ biểu hiện mình. Hảo hảo hỏi thăm một phen, tranh thủ vị này lão quản gia ủng hộ và tín nhiệm. Nhưng bây giờ không cần. Đại công tử, tiến đại quản gia nhấn mạnh, lão nô cảm thấy ngày mai ngày đại hôn có lẽ sẽ không thuận lợi. Vương Việt mang theo 1600 tên mặc áo giáp, cầm binh khí hộ vệ, trú đóng ở Tam Lâm quận. Tề Đông chạy cùng Nghiêm Sương Diệp cũng tại Hoa Vinh phủ, tăng thêm Phục Long Sơn Trang mới cùng Yến Việt kết thủ, trong đó chỉ sợ có bẫy, cần xem chừng đề phòng. Cho nên, còn xin đại công tử đem Việt chủ mời đi ra chủ trì đại cục. Yến Minh Thành rốt cục ngẩng đầu, đem ánh mắt theo kia quyển thiên mệnh luận rời. Cặp kia con ngươi đen nhánh trừng trừng nhìn chằm chằm Yến đại quản gia, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Ngươi là Yến Việt bên trong, ngoại trừ ta cùng phụ thân, cái thứ ba biết rõ bản công tử từng có kỳ ngộ, cùng tuyệt học võ công tồn tại người. Theo lý thuyết, vì giữ bí mật, Yến quản gia ngươi hẳn là muốn cùng kia 30 tử sĩ bị xử lý. Nhưng phụ thân từ trước đến nay xem ngươi là phụ tá đắc lực, người tâm phúc, không có ra tay. Yến đại quản gia nếp nhăn chen thành một đoàn, xuất phát từ nội tâm cảm kích nói, phiệt chủ ân tình cùng khoan dung độ lượng, lao nô ghi khắc ngũ tạng, chưa bao giờ quên. Yến Minh Thành lắc đầu nói, vậy ngươi liền không nên kinh động phụ thân bế quan, chậm trễ chân chính đại sự. Một môn tuyệt học võ công, thiên hạ quân nhân tha thiết ước mơ trí bảo, so với cái gì thông gia thành thân, cái gì môn phiệt tranh đấu cũng trọng yếu hơn. Đủ còn tây quan chức thấp nhất, nội sử thị lang, chính tứ phẩm mà thôi, dựa vào cái gì cùng Yến Vương Dương Tam nhà đặt song song, thậm chí tiêu hành không gì sánh được. Bởi vì hắn phía sau có Phục Long Sơn Trang, có một cái võ đạo ngũ trọng thiên Nghiêm Thịnh. Ương Dương phủ 10 vạn binh mã xông tới giết, có thể đạp phá giang hồ lục đại gia. Nhưng lại ngăn không được bất luận một vị nào thế gian tuyệt đỉnh, lấy đi chỉ huy đại quân người tính mệnh. Tiến đại quản gia trầm mặc xuống dưới, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, tuyệt học thơ bảo, nhất thời nửa khắc chưa hẳn có thể tham ngộ bao nhiêu. Nếu là Tề Việt, Vương Việt thật có mang dị tâm, như đồ Hoa Vinh phủ to như vậy cơ nghiệp, nhị thiếu gia không có phát giác, vạn nhất bị đám này tặc tử làm thành, hậu quả khó mà lường được a. Tiến Minh Thành dường như rất tiếc nuối hít một hơi, buông xuống kia quyển giảng thuật thiên mệnh ma giáo bát đại tuyệt học chân quý bản thiếu. Tốt ta, đã ngươi như vậy trung thành, ta liền dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Tiến đại quản gia lộ ra nét mừng, không người nói, đa tạ đại công tử. Tiến Minh Thành đứng người lên, đi ra Bách Thảo thư phòng, cũng không lâu lắm đã đến tòa kia có dấu phòng tối to lớn giả sơn. Đúng rồi, ngươi trước kia còn ôm qua ta phải không? Rất nhỏ thời điểm, 5-6 tuổi, ta vừa mới bắt đầu tập võ luyện quyền, mỗi ngày muốn đứng một canh giờ cái quọc. Vị này nụ cười ôn hòa đích tôn đại công tử, đột nhiên dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện này, kia thời điểm đại công tử luyện được vất vả, phơi cơ hồ muốn mất đi." Tiến đại quản gia khe rãnh mọc thành bụi trên gương mặt, hiện lên một vòng xem chừng ý cười, lão nô thấy không đành lòng, tự tiện chủ trương ôm đại công tử đến dâm mát địa phương nghỉ ngơi một hồi, về sau còn bởi vậy bị phiệt chủ phạt. Tiến Minh Thành dường như rất hài lòng, gật đầu nói: "Rất tốt, ngươi đối ta có mấy phần quan tâm, rất thích hợp." Tiến đại quản gia nghe được lần này không đầu không đuôi cổ quái lời nói, hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà, Tiến Minh Thành không tiếp tục lên tiếng. Bóp cơ quan, mở ra cửa ngầm. Phụ thân liền tại bên trong, đi vào đi. Tiến đại quản gia đi vào bên trong, xuống mười mấy cấp bậc thang, qua một cái hành lang, lúc này mới đi vào phòng tối. Tứ phía trên tường khảm nạm lấy lớn chừng cái đấu dạ minh châu, chiếu sáng sung túc, sáng như ban ngày. Phiệt chủ hắn liếc nhìn một vòng, lập tức trừng to mắt, bên trong lấp kín hoảng sợ. Ngày xưa uy nghiêm đều chân yến tiên đô, đã không thành hình người. Hai cánh tay đủ cổ tay bắt đi, trên mặt trải rộng vết máu. Hai cái biến thành màu đen trỗi trống hốc mắt co rút lại, tựa như nhìn chằm chằm nơi nào đó. Toàn thân huyết nhục giống như bị rút khô, chỉ còn lại một tầng khô quắt làn da dính sát xương cốt, giống một bộ nửa chết nửa sống khô lâu. Bị người bày ở tấm kia hoàng hoa gỗ lê trên giường êm, kéo dài hơi tàn. Đại công tử, ngươi làm cái gì? Yến đại quản gia không dám tin, quay đầu nhìn về phía khỏe miệng ngậm lấy ý cười Yến Minh Thành. Tấm kia ôn hòa gương mặt, lúc này giống như đáng sợ nhất yêu ma. Luyện công mà thôi. Yến Minh Thành mỉm cười nói, ngươi không phải lo lắng Yến Thiệt à? Đến, giúp ta tu hành, chờ ta tiến thêm một bước. Cái gì vương thiện, tề thiện, cái gì phục long sơn trang, cái gì nghiêm thịnh, hết thảy đều là huyết đan thôi. Hắn vươn giấu tại trong tay áo tay phải. Yến đại quản gia con người thích chặt, càng khiếp sợ hơn. Cái gặp Yến Minh Thành cái kia thủ trưởng, gân xanh lộ ra, mạch máu quấn quanh, thật giống như bị lột đi phía ngoài làn da, trên đó có một cốt như có như không hít nhất chi lực. Đây chính là tuyệt học võ công. Tiến đại quản gia liếc mắt sống không bằng chết phiệt chủ, lại nhìn về phía phát rồ đại công tử, cơ hồ mất đi năng lực suy tính. Luyện huyết thủ, trùng ngọc công cái thứ nhất thuế biến. Tiến Minh Thành nhìn qua cái kia đỏ tươi thủ trưởng, phản phất thưởng thức hoàn mỹ nhất tác phẩm, tràn ngập si mê. Ta về sau chỉ cần giết người, không ngừng mà giết người, sau đó ăn hết bọn hắn biến thành huyết đan, liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Trên đời còn có so đây càng lợi hại, hơn tốc thành võ công sao? Nghiêm gia đoạn mệnh đao, huyền không tự phạm ta đại thủ ấn, tử ngọ kiếm phái hám tiên phong, cũng không bằng nó. Tiến đại quản gia nhìn thấy phiệt chủ thê thảm bộ dáng, một thời gian nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, đại công tử, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, tâm thần bị tuyệt học võ công khống chế, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng phải biến thành võ sĩ. Lao nô sinh là yến thiệt người, chết là yến thiệt quỷ, một thân huyết nhục đút cho đại công tử lại có ngại gì? Chỉ là cái này tuyệt học võ công không thể luyện nữa. Yến Minh Thành giật mình, dường như trong lòng có tiếp xúc động, hỏi, ngươi thật tự nguyện bị luyện thành huyết đan? Yến đại quản gia nặng nề gật đầu, chân tâm thật ý nói, lão nô chết không có gì đáng tiếc, chỉ cầu đại công tử quay đầu làm ở. Nếu như thành võ sĩ, cả một đời đều là môn kia tuyệt học nô bộc. Tiến thiệt không thể ngã a, không có phiệt chủ, đại công tử ngươi liền muốn chống lên phần cơ nghiệp này. Sửng sốt một lát, Tiến Minh Thành tựa như thanh tỉnh lại, trên mặt hiện lên một tia hối hận. Hắn liền vội vàng đi tới, đỡ dậy quỳ xuống đất không dậy nổi lão quản gia. Ngươi nói đúng, ta hẳn là hàng phục môn tuyệt học này, mà không phải để nó khống chế ta. Nhìn thấy đại công tử giống như khôi phục thần trí, Tiến đại quản gia vui mừng quá đỗi. Có thể nụ cười trên mặt hắn cái hiện lên một nháy mắt, liền triệt để ngưng kết. Ngươi Yến Minh Thành đè lại lão quản gia bà vai, khóe miệng bật ra, sắc mặt nhăn nhó mà điên cuồng, ngu xuẩn. Giang ba câu liền muốn để cho ta từ bỏ một môn tuyệt học võ công. Ngươi nói chủng ngọc công không chế ta. Chuyện cười lớn. Hắn một cái xé mở quần áo, lộ ra ngực. Ở giữa tầng tầng huyết nhục bị bóc ra đi, chỉ có một khối ô kim vẫn thiết đặt ở giữa. Phản phất triệt để hòa tan vào thân thể, không thể chia cắt. Thấy không, ta sớm đã hàng phục môn tuyệt học này. Nó triệt để quy thuận tại ta. Huyết đan, cần càng nhiều địa huyết đan. Yến Minh Thành gần như gào thét, phải móng ngón tay đột nhiên trở nên bé nhọn, hung hăng đâm vào cỗ kia khô gầy thân thể. Huyết nhục, chân khí trong khoảnh khắc, hết thể cũng bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành một khỏa long nhãn lớn nhỏ viên đang dược. Đại công tử Yến đại quản gia triệt để đoạn tuyệt sinh tức, khô quắp túi ra nhẹ nhàng rơi xuống. Trước khi chết trước đó, trên mặt hắn như cũ mang theo sâu nặng thương tiếc, tựa hồ rất hối hận nhường đại công tử đạt được kia viên kỳ ngộ. Còn kém 5 viên huyết đan, liền có thể mở khí hải. Yến Minh Thành miệng lớn nuốt mà xuống, giống như là dập đầu máy dược, đám chìm trong phiêu phiêu dục tiên cực lạc tiên cảnh. Tan vào ngực khối kia ô kim bất thiết, tỏa ra nồng đậm bừng sáng. Cái này đến cái khác long xà chữ nghĩa, tựa như là cấn tại trên da. Phụ thân, chờ lấy đi, ta rất nhanh chính là võ đạo tứ cảnh. Yến Minh Thành nghiêm túc mà thành khẩn nói. Bát Tuấn Tư Tú, Lục Đại Gia, Kháo Sơn Vương cả đám đều sẽ bị ta luyện thành huyết đan, ha ha ha. Ngồi tại trên giường em Yến Tiên Đô không nói được lời nói, vợ môi im ắng đóng mở, lỗ trống hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 61, ngày đại hỉ, tới cửa an tịch điên rồ, người này đã triệt để bị tuyệt học khống chế, mê thất tâm trí. Ngụy Ngọc Sơn rời ánh mắt, sắc mặt nghiêm trọng. Cẩn thận đem theo Giả Sơn phòng tối nhìn thấy hết thảy, chuyển cáo cho Lục Chấm trước đây. Hắn cùng tự mình đồ đệ thảo luận hồi lâu, quyết định trước tiên đem chủng ngọc công nắm bắt tới tay. Sau đó, chờ trời vừa sáng, Yến Thiệt đón dâu, tiệc cưới khai tiệc, tìm cơ hội rời xa Hoa Vĩnh phủ. Vô luận là bốn phiệt tranh đấu, hay là những chuyện khác bưng, Ngụy Ngọc Sơn cùng Lục Trầm đôi thầy trò này cũng không muốn dính dáng tới nửa phần. Cái trước dự định hảo hảo bồi dưỡng đồ đệ ngoan, chọc chấn thiên mệnh ma giáo ngày xưa vinh quang. Cái sau thì đem toàn bộ tâm tư đặt ở mấy trăm năm trước xuất thế chính đạo chi pháp, còn có tòa kia 48.000 môn võ công tàng pháp lâu bên trên. Thế là, dựa vào tiềm long cựu hình tàng hình liễm tức công hiệu, một lớn một nhỏ hai người tới Bách Thảo thư phòng. Nghe trộm được Yến Minh Thành cùng lão quản gia đối thoại, lại theo tới Giả Sơn phòng tối. Ngụy Ngọc Sơn sở tu tuyệt học võ công chính là tứ tượng thiên thư, chia làm Thương Long chi tâm, Bạch Hổ chi phách, Huyền Vũ chi thể, Chu Tước chi linh bốn cấp độ. Trong đó, luyện thành Thương Long chi tâm có cái thứ nhất thủy biến, tên là Thiên Thị Địa Tính. Ngụy Ngọc Sơn chính là dùng cái này biện pháp, toàn bộ hành trình mắt thấy Yến Minh Thành điên cuồng hành vi. Khó trách cũng nói Thiên Mệnh Ma giáo bát đại tuyệt học, chủ ngọc công rất kỳ quỷ. Ta luyện tứ tượng thiên thư, tối đa cũng chính là ăn chút đau khổ. Người này hiển nhiên không cứu nổi, tuyệt tình tuyệt nghĩa, triệt để trầm luân, tẩu hỏa nhập ma. Cân nhắc đến Yến Minh Thành ngưng tụ ma chủng, có thể cảm giác thiên địa vạn vật vô hình ba động, ở lâu rất dễ dàng bị phát hiện. Ngụy Ngọc Sơn lập tức mang theo tự mình đồ đệ, thối lui đến Việt chủ Trô Nhã nói cư. Chúng Ngọc công vậy mà nguy hiểm như vậy. Lục Trầm nhớ tới thái độ thân mật Âu Kim Vân Thiết, tựa hồ khó có thể lý giải được. Làm sao đồng dạng võ công, rơi xuống người khác nhau trong tay? Trên lệch sẽ lớn như vậy. Hắn cũng từng có một lần tẩu hỏa nhập ma, khả tạo thành ảnh hưởng vi hồ kỳ hồ, cơ hồ không có cảm giác gì. Ngụy Ngọc Sơn tựa hồ nhìn ra tự mình đồ đệ tâm tư, ngự trọng tâm trường nói, võ công phẩm giai càng cao, càng phải lấy lớn lao định lực, nghị lực hàng phục hắn tâm, mới có thể cam đoan sẽ không tẩu hỏa nhập ma, mê thất bản thân. Nếu là thiên phú tâm tính không đủ, tuyệt học gì, thần công, bảo điện chính là chí mạng độc dược. Người căn cốt chính là màu đỏ tuyệt đỉnh, cho nên cảm giác chịu không được sâu. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, trên đời này chỉ có tiên thiên đạo thai khả năng không sợ nhập ma nguy hiểm, cái khác công thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ảnh hưởng. Lục Trầm gật đầu, ngược lại hỏi, sư tôn, bây giờ nên làm gì? Ngươi có thể kiềm chế được Yến Minh Thành sao? Ngụy Ngọc Sơn có chút trầm ngâm, nghiêm túc đáp, như chỉ là giết hắn, vi sư có chắc chắn 8/10. Mặc dù cái này đích tôn đại công tử dùng tự thân làm đỉnh lô, đem tuyệt học võ công nuốt ăn đi vào, ngưng tụ ma chủng, luyện hóa huyết đan, cực đại tăng thực lực lên. Nhưng là trên lệnh cảnh giới bày ở nơi này, không có mở khí hải, liền không cách nào hấp thu thiên địa tinh khí, tẩy luyện nhục thân, kém không chỉ một bậc. Lục Trầm ánh mắt lấp lóe. Sư tôn ngụ ý là đánh giết không khó. Có thể nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động không kinh động bất luận kẻ nào, nhất cử thành cầm rất khó làm được. Ma chủng quỷ dị khó lường, vốn là có liệu trước tiên cơ thần diệu uy năng, càng là nguy hiểm chém giết, cửu tử nhất sinh cục diện, vượt có thể kích phát tiềm năng, lâm trận đột phá. Vậy liền bỏ mặc Yến Minh Thành, đã vương thiệt, tề thiệt cấu kết cùng một chỗ, nhường bọn hắn đi ứng phó tốt. Lục Trầm ánh mắt ngưng định, nói khẽ, sư tôn, ta đi đem Ngọc Nha đầu mang ra, sau đó tọa sơn quan hồ đấu. Hắn nhìn một cái sắc trời ngoài cửa sổ, đã có chút hiện ra ánh sáng. Đêm này tựa hồ trôi qua phá lệ dài dằng dặc, nhưng vô luận như thế nào, bình minh từ đầu đến cuối đều sẽ đến. Chân trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Tiến Hàn Sa nơi ở, 7-8 cái tuổi trẻ tỷ nữ cho hắn múc nước rửa mặt, phục thị mặc quần áo, quản lý dáng vẻ. Oanh oanh nghiến nghiến, vây làm một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Nhị công tử hôm nay muốn làm tân lang con nhi, nhưng phải lên tinh thần một chút. Người cái tao đệ tử, hôm qua liều mạng quấn lấy bản công tử, cùng cái liệt mã đồng dạng ta một thân tinh khí thần còn không đều là tiết ở trên thân thể ngươi. Nhị công tử rất lợi hại, lại liệt son phấn ngựa không phải cũng bị ngươi hàng phục. Đúng à, kia Vương Việt Thiên Kim Thiên Tiên giống như người, như thường cho nhị công tử trị đến ngoan ngoãn. Sau này sẽ là chủ mẫu phu nhân, cũng không thể loạn tức cái lưới. Trong phòng, những cái kia bận rộn tỷ nữ ngươi một câu, ta một câu, nói đến quên cả trời đất. Yến Hàn Sa cũng không có ngăn lại, hắn từ trước đến nay tự xưng là phong lưu, thương hương tiếc ngọc. Phàm là gặp phải tư sắc xuất chúng nữ tử, hận không thể lập tức đụng lên đi, biểu hiện một phen. Được rồi, hôm nay bản thiếu gia phải đi đón dâu, về sau lại thu thập các ngươi. Yến Hàn Sa nhìn về phía trong gương ngọc tụ lâm phong nhẹ nhàng công tử, không khỏi rất là hài lòng. Nghĩ đến đại ca cố gắng như vậy, lại là khắc khổ luyện công, lại là ra làm quan làm quan, cuối cùng lại đánh không lại tự mình có một cọc tốt nhân duyên. Tâm tình của hắn lại tốt mấy phần. Nhanh chân đi ra cửa đi. Trải qua cái này hai ngày trang trí, Yến Thiệt trong ngoài trạch viện, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Phụ thân, đại ca hôm nay dạng này đại hỉ thời gian cũng không ra mà sao? Yến Hàn Sa cảm thấy có chút cổ quái. Hắn tìm một vòng. Nhà nói cư, Bách Thảo thư phòng, còn có mẫu thân bên kia, cũng không có tìm gặp người. Liên quản gia cũng không thấy rồi. Yến Hàn Sa nhíu chặt lông mày, trong lòng dâng lên tức giận. Đợi lát nữa làm sao nên đón tất cả cửa lớn Thiệt, còn có lục đại gia khách nhân hắn cho rằng phụ thân, đại ca bọn người, đối với Yến, Vương hai nhà thông gia không đủ coi trọng. Nhị công tử, tân khách cũng đến. Tề Việt Đông Lưu tiên sinh, lục đại gia từng cái đầu mặt nhân vật, tam bang tứ hội đã chuẩn bị vào chỗ ngồi. Vương Việt đưa thân đội ngũ thổi sáo đánh trống, vừa qua khỏi nội thành Đông Ngai. Yến Hàn Sa mặc một thân đại hồng áo bào, mười phần tân lang quan cách ăn mặc đứng ở cửa ra vào. Dưới tay làm việc đắc lực mấy cái tôi tớ, dần dần đem tin tức truyền về. Đợi đến giờ thân một khắc, pháo hiệu liên thanh vang lên. Theo Yến Việt bắt đầu, mấy đầu phố dài xếp đặt mức hàng bán ra yến hội. Chỉ cần nói hơn mấy câu cắt tường lời nói, liền có thể ngồi vào vị trí ăn uống chùa. Toàn bộ Hoa Vinh phủ thật giống như bị tỉnh lại, người đông nghìn nghịt chen thành một đoàn. Chúc chúc mừng thanh âm liên miên bất tuyệt, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Cũng không lâu lắm, người mặc đại hồng cầm bảo, mũ phượng khăn quàng vai Vương Việt Thiên Kim xuống tám nhấc đại điệu. Yến Hàn Sa nhìn qua vượt qua chậu than xinh xắn thân ảnh, nội tâm vô cùng kích động, đội vàng giắt ngọc thủ, chuẩn bị bãi đường. Hắn cảm thấy mình nắm chặt, không phải sắp qua cửa thế tử, mà là Yến Việt chi chủ đại vị. Chấm đã. Tới gần đại đường trên bàn tiệc, có một thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Thân mang trường sam màu đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, cùng trước đây tại Hà Gian Phường gây chuyện Nghiêm Độc Lãng có mấy phần thần giống như. Nghiêm Sơn Diệp, hôm nay là yến, Vương Thông gia, ngày đại hỷ, ngươi chớ có sinh sự. Nếu không Phục Long Sơn Trang cũng không giữ được ngươi. Ngồi tại đối diện một cái khôi ngô đại hán nghiêm nghị quát, tiến nhị công tử thành thân, ta tự nhiên là thành tâm chúc mừng. Nghiêm Sương Diệp cũng không đem phần này cảnh cáo để ở trong lòng, từ tốn nói, có thể ta đại ca chết tại Hà Gian Phường, thân là hắn thân đệ đệ, thân là Phục Long Sơn Trang chân truyền, một giọt máu, một khỏa đầu quy củ, tự nhiên muốn thủ. Không bằng dạng này, nhị công tử ngươi tiếp tục bái đường, ta đi tìm Tam công tử tính toán giết huynh khoản tiền kia. Triệu Ứng Cầu ly khai ghế, đi đến kia một bàn, trong mắt hàn ý sâu nặng, Nghiêm Độc Lãng chết tại Hà Gian Phường, ngươi muốn tìm thủ, tìm ta chính là, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba. Hôm nay là nhị công tử đại hỷ thời gian, thấy máu không tốt, dứt khoát nhường ở đây các vị làm chứng, hẹn thời gian trên lôi đài gặp sinh tử. Nghiêm Sương Diệp lặng lẽ đảo qua đám người, đột nhiên cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, theo ta thấy liền hiện tại tốt. Hắn tay phải như lao, thẳng cắt mà xuống, bày đầy chân tu món ngon rộng lớn bàn tròn, nhất thời phân thành hai nửa, các loại thịt rượu gắn một chỗ. Người còn dũng khí làm cản, Triệu Ứng Cầu đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn, một trưởng bộ ra khí lãng bại không, mấy cái trong nháy mắt liên hoàn đánh ra bảy nhớ, bao lại Nghiêm Sương Diệp toàn thân muốn hại. Hai người đều là võ đạo tam cảnh cấp độ, tuần tự đối công, quyền trưởng va chạm, huyên náo đại loạn. Vinh Tử Thu điểm đủ Dương Dương phủ binh mã, vận dụng cường cung cường nỗ, điều động trọng giáp tinh kỵ, đem trong ngoài vây cái chặt chẽ. Ta xem Phục Long Sơn Trang có bao nhiêu nhỏ máu chảy. Nhìn thấy tự mình bái đường thành thân bị pha trộn, Tiến Hàn Sa giận tím mặt. Đầu kia khôi ngô đại hán ầm vang đồng ý, chuẩn bị gửi thư tín. Lại nghe được một trận tiếng ồn ào âm. Mấy cái cầm trong tay côn đồng, đao kiếm gia đinh hộ viện, bành ngã tiến đến. Ta Đan Quát Hải đến đây cho Yến nhị công tử chúc mừng. Ra mặt phiếm tử ngang tàng đại hán bước qua ngưỡng cửa, cười hỏi, Đan Mộ hẳn không có tới chậm, theo kịp bản này đến hội a. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, bóng, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 62, tứ phương đấu lực, nhất niệm hóa ma gia đinh hộ viện ngược lại thành một đống, nện vào chính sảnh đại đường đất trống. Ra mặt phiếu tử, uy nghiêm nghiêm nghị ngang tàng hắn tử, tựa như lúc kim loại thiết tháp đứng ở cửa ra vào. Đằng sau còn đi theo hai người, một cái tóc đỏ râu vàng, hai cánh tay kỳ dài, con cao cỡ nửa người sắt thai đại cung, một cái mặt tròn thai lớn, mũi thẳng mồm ông, tựa như xuất gia hòa thượng, một tay mang theo nặng mấy trăm cân nguyệt nhà sạn, nhìn qua đều không phải là dễ trêu nhân vật. Bình Tiên Trại Loạn, hảo hán, có lao giang hồ nhận ra được, Tử Diện Thiên Vương, Đan Quát Hải, thân hình uy mãnh Bình Tử Thu trực tiếp gọi ra tên của mấy người, Thần Cung Tử Thành Sương, Nộ Kim Cương Phó Vân Đỉnh, một đám đại khấu là vị, hôm nay đã tới Hoa Vinh phủ, chỉ sợ dung ngươi không được nhóm đi. Xuất thủ đoạt công Triệu Ứng Cầu áo bào phân vật, như vân long bay lên không, mấy cái chuyển hướng rơi xuống ở ngoài vòng chiến. Hắn trợn mắt nhìn về phía Nghiêm Sương Diệp, lại liếc qua Đan Khoát Hải bọn người, cười lạnh nói, khá lắm Phục Long Sơn Trang, ta nói làm sao có lá gan dám ở Yến Việt náo sự, pha trộn nhị công tử ngày lại hỉ, nguyên lai là cùng Bình Thiên Trại thông đồng một mạch, ý đồ bất chính, các ngươi là muốn làm phản a? Nghiêm Sương Diệp sửng sốt một cái, vô ý thức nhìn về phía Tề Đông Lưu, dường như nghi hoặc, Tề Việt làm sao đem Bình Thiên Trại tìm tới? Triệu Bang chủ nói quá lời, Phục Long Sơn Trang là danh môn chính phái, làm sao có thể cùng Lục Lâm đạo trên hảo cường có liên quan? Theo ta thấy, Đan Thiên Vương hẳn là hướng về phía Thiên Mệnh Ma giáo truyền nhân mà đến. Tề Đông Lưu trong lòng máy động, vội vàng hòa giải nói: Bình Thiên Trại đám kia là vị, ngày xưa chỉ ở Đông Sơn, Nam Hà hai phủ tứ ngược hành hành. Nếu không có chuyện quan trọng, không có khả năng chạy đến Hoa Vinh phủ làm dối. Đan Quát Hải xuất hiện, nhường vốn là kiếm bạt nỗ trương khẩn trương tràng diện rơi vào giằng co. Tiến Việt cùng Vương Việt kết thân, Phục Long Sơn Trang cùng Tề Việt náo sự. Hai đám người đấu, còn xem như nội loạn. Có thể Bình Thiên Trại Lục Lâm hào cường, bọn hắn sớm đã đánh ra tạo phản cờ hiệu. Ai muốn dính dáng một chút, không hề nghi ngờ sẽ bị cài lên tội lớn như phản cái này cái mũ. Mặc dù nói đại nghiệp triều đình khí số đã hết, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, Kháo Sơn Vương một ngày không ngã, Long Vũ Quân một ngày vẫn còn ở đó. Bốn Việt cùng Lục đại gia chỉ dám ở sau lưng làm chút ít động tác. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, cái thứ nhất khởi binh khởi sự, các thứ sư vương tất nhiên sẽ bị thiên hạ tổng kích. Ta chỉ muốn lấy một chén nhị công tử rượu mừng, sau đó lại cùng đại công tử trò chuyện một quãng chuyện xưa. Đan Quát Hải tựa hồ cũng không kỳ quái, là Hà Yến, Vương Thông gia, Tề Việt cùng Phục Long Sơn Trang không chịu bỏ qua. Hắn nhanh chân đi tiến vào bảy đầy 50 mấy bản hôn lễ yến hội rộng rãi đất trống, không coi ai ra gì, không chút nào đem Tam Bang tứ hội mới ra môn Việt cao thủ để vào mắt. Tốt can đảm, mỗi một cái đều là vô pháp vô thiên hạng người. Tân Lang quan Yến Hàn Sa giận quá mà cười nói, hắn không nghĩ tới tự mình thành thân đại hôn thời gian, đám người này toàn bộ nhảy ra ngoài, nhiều đến trong ngoài trạch viện gà chó không yên. Đống nhiên một trận tiếng vó ngựa rồn rập, hỗn hợp có giống như sấm rền bậc thềm động tinh truyền khắp Yến Thiệt. Không có gì ngoài ở đây Bình Tử Thu, Triệu Ứng Cầu, có khắc năm cái thân ảnh thoáng hiện mà tới. Trong đó một người chính là trước đây tại Hà Gian Phường lộ mặt qua Nộ Hải Bang chủ Đàm Tam Dương. Cái gặp hắn trung khí mười phần, cao giọng hô, nhị công tử chớ có không vui, Đàm Mộ đem người mà đến, đã sớm đem trong trạch tử bên ngoài cái chật như nêm cối. Bên trong có 800 bang chúng, mỗi cái đều là không sợ chết hảo thủ. Ngoài có 3000 tinh kỵ, cường nỗ chiếc cung cứng đều đã chuẩn bị tốt. Dường như vì hưởng ứng Đàm Tam Dương, đao thương va chạm, nối thành một mảnh, phát ra âm vang thanh âm. Tiến thiệt mấy đời người kinh doanh Hoa Vinh phủ, nuôi dưỡng tư binh, đồn điền luyện quân, cắt cứ một phương. Tăng thêm tự tay nâng đỡ Tam Bang tứ hội bực này giang hồ thế lực, nội tình không thể khinh thường. Trước đây, Phục Long Sơn trang đột nhiên nổi lên, Tề Phiệt sống chết mặc bay, đang khoát hải mạnh mẽ xông vào đến nhà. Hết thể tới quá nhanh. Tăng thêm thân là Phiệt chủ Yến Tiên Đô không thấy tăng hơi, không ai chủ trì đại cục. Lúc này mới có dũng khí tràn ngập nguy hiểm thế yếu cảm giác. Tốt. Đàm Bang chủ đến đây biệt thủ, bản công tử vô cùng cảm kích. Tiến Hàn Sa nói một câu lời xa giao, đem Vương Việt Thiên Kim bảo hộ ở sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực nói, thỉnh các vị làm chứng, hôm nay là Phục Long Sơn Trang, Tề Phiệt liên thủ, gặp phụ thân ta bế quan không ra, muốn ức hiếp tiểu bối, đảo loạn hôn lễ. Đang ngồi tân khách, hơn phân nửa đều là trưởng bối của ta thúc bá, làm các ngươi cười cho rồi. Hắn bước ra một bước, nhìn về phía Ưng Dương phủ đầu hào mãnh tướng Bình Tử Thu, ra lệnh nói, Nghiêm Sương Diệp muốn tìm ta Tam đệ Bình Chiêu báo giết huynh mối thù. Phục Long Sơn Trang có một giọt máu, một khỏa đầu quy củ, Tiến Việt cũng có kẻ xâm lấn tất chu quy củ. Bình Lang tướng, người này giao cho ngươi. Giữ vững cửa lớn Đàm Tam Dương nghe vậy, trực tiếp sai người nhấc đến một cây thục đồng tinh thiết hỗn hợp chế tạo đen nhánh trường sóc. Hai tay nắm ở, đột nhiên ném một cái, chuyển cho Bình Tử Thu. Cái này uy mãnh đại hán khí lực kinh người, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, đem vững vàng bắt được, thân hình không có nửa phần lắc lư. Không hổ là hoán huyết 8 lần, hai cánh tay có hai hổ chi lực võ đạo cao thủ. Nghiêm Sương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, Phục Long Sơn Trang một đám đệ tử nâng đao mà lên. Tam Bang tứ hội, ngoại trừ Thiên Ứng hội Linh Bách, những người khác tại. Tiến Hàn Sa tự giác một mình đảm đương một phía, thanh âm càng thêm cao, bắt lại cho ta Bình Thiên trại mấy tên trùm thổ phỉ. Bát Tuấn Tư Tú, nổi tiếng bên ngoài, chư bị hảo hán vô luận là bắt sống hoặc là chém đầu, chỉ cần có thể làm được, ta Tiến Hàn Sa cam đoan, nhường phụ thân vì hắn trên biết thành công. Thường Bạch Ngân và lượng, ban thưởng ruộng tốt 100,000 mẫu. Tam Bang tứ hội đám người dường như ý động, nhao nhao mang tới binh khí, nâng đao cầm kiếm, thành phẩm hình chữ vây quanh đan khoát hải bọn người. Người giang hồ bình thường ngoài miệng mắng lấy triều đình những quyền, thật là phải có cơ hội xuyên thượng quan phục, ai sẽ tự tuyệt. Võ công lại cao hơn, vậy cũng chỉ là một giới thảo dân. Phục Long Sơn Trang nghiêm thịnh, ngũ trọng tiên thế gian tuyệt đỉnh, như thường muốn cho bốn phiệt mấy phần mặt mũi. Một người uy chấn một nước, một người hoành ép một vực. Dạng này nhân vật còn chưa bao giờ có. Cùng các ngươi động võ không có tí sức lực nào, vị này làm trưởng sóc hảo hán, ngược lại là cái đối thủ tốt. Đan Quát Hải thần sắc tự nhiên, nhìn qua khí huyết như hổ, võ đạo tam cảnh Bình Tử Thu, nguyên mệnh không đem Triệu Ứng cầu bọn người để vào mắt. Bình Thiên trại bên trong, chỉ luận khí lực, khí huyết, chỉ có Tần Nguyên Long có thể sánh vai cùng hắn. Đều là hoán huyết 8 lần, lực có thể khiêng đỉnh mạnh hán. La Vân kia tiểu tử hơi kém một bậc, bất quá 7 lần. Đan Tiên Vương tự cao tự đại, sợ là khinh thường anh hùng thiên hạ. Triệu Ứng cầu chính là nhất bang chi chủ, thân cư cao vị, nói 102 lợi hại nhân vật. Dù là Bát Tuấn Tư Tú, tự diện Thiên Vương uy danh truyền vang số phụ chi địa, cho môn Việt đại tộc là chó, cũng có thể tự xưng anh hùng. Không khỏi rèm pha hai chữ này phân lượng. Đan Quát Hải lắc đầu nói, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, cuốn theo lưu dân, giết quan tạo phản, cướp phú tế bẩn chính là anh hùng rồi. Phản tặc mà thôi. Triệu Ứng cầu không muốn tranh luận, chân đạp thất tinh bộ, thân hình như du long, song trưởng thẳng đến Đan Quát Hải hai mắt. Một chiêu này thế như thiểm điện, tuyệt bất dung tình. Bành trướng chân khí giấu mà không loạn, có phá vỡ gân đoạn cốt lớn lao uy lực. Chỉ cần bên trong, hai ngón tay móc ra ánh mắt, lại tiến vào trong một bãi, xương đầu đều muốn bị đánh rách tạc rơi. Trên giang hồ luận võ chém giết, từ trước đến nay là âm tàn độc ác, không chỗ không cần. A, Đan Quát Hải cười một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay khép lại, nồi đất lớn nắm đấm hướng phía trước một đưa. Ầm, tựa như giữa trời đánh xuống phích lịch, hung mãnh lực đạo xé rách khí lưu, không quan tâm đánh tới hướng Triệu Ứng cầu lực. Người này không muốn sống. Triệu Ứng cầu sợ hãi giật mình, vị này uy danh không thua Tần Nguyên Long Đan Tiên Vương, rõ ràng là lấy mạng đổi mạng hung hãn đấu pháp. Hắn nếu không cản, đồng truy cũng giống như năm đấm đánh thật, tự mình tại chỗ khí tuyệt. Đối phương nhiều nhất tổn thất một đôi chiêu tử, làm mù lòa. Tính không ra, cảm thấy do dự, thân pháp liền chỉ trệ một cái trước mắt. Tham sống sợ chết, không đủ gây sợ. Đan Quát Hải bước ra một bước, cứ thế mà đang rèn luyện bóng loáng dài mảnh trên tảng đá dâm ra rõ ràng dấu chân. Lực đạo mạnh hơn 3 điểm, không chặn được. Triệu Ứng cầu thân pháp linh động, song trường thu thế, về sau vút qua. Tựa như vân long mây đuôi, đột nhiên trở ra. Phải gặp, tay phải nắm chặt trường sóc, khôi ngô to con Bình Tử Thu biến sắc. Hắn là trong quân manh tướng, nhãn quang nhạy cảm, nhìn ra mánh khỏe. Đan Quát Hải kia một quyền đi đến không nhanh, nhường Triệu Ứng cầu coi là tốt tránh. Kỳ thật không phải vậy. Cái gặp thoáng chốc ở giữa, lui về phía sau một bộ áo lam, giống như bị cách không đánh trúng, che kín chân khí quanh thân, đột nhiên phát ra pháo giống như nổ vang. Kia là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Bách bộ thần quyền không còn tăm hơi, liền câu nói này cũng chưa từng nghe qua. Cái này trộm tư còn dám cùng Đan Nhị ca đối đầu, thật sự là muốn chết. Phó Vân Đỉnh cười nhạo nói, Bình Thiên trại ai không biết, Đan Quát Hải luyện được là thượng thừa võ công bách bộ thần quyền, rất am hiểu cách không phát kình, tới giao thủ, muốn phá lệ xem chừng. Nếu như Triệu Ứng cầu vừa rồi không lùi, mà là quán chú chân khí, lấy cương mãnh đối bá đạo, tự nhiên có thể phát giác, tiến hành đón đỡ. Có thể khí thế của hắn yếu đi một đầu, trong lòng còn có né tránh ý niệm. Thu thế một mấy mắt, Đan Quát Hải bắt lấy cơ hội, đánh ra kình lực đột nhiên một phát, một chiêu liền bại võ đạo tam cảnh Triệu Ứng cầu. Đan Tiên Vương chấm đã. Bình Tử Thu huy động trường sóc, giống như ô hắc giao long đằng không mà lên, chấn động đến khí lưu khuấy động. Theo nửa đường giết ra, hoành kích Đan Quát Hải. Hắn cũng không thể ngồi nhìn Triệu Ứng cầu chết tại thiết quyền phía dưới. Ngươi chọn sai đối thủ, Nghiêm Mẫu người liền đứng tại chỗ này đây. Nhìn thấy Bình Tử Thu ngang nhiên xuất thủ, Nghiêm Sương Diệp đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp cơ hội. Một ngụm sáng như tuyết bách luyện trường đao rung động, phát ra chói tai vụ vụ. Vào đầu chém xuống. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi có dũng khí. Tam bang tứ hội thứ hai nhân vật, Sóng Bạc bang chủ Châu liền quát to. Mang theo hộ thủ một đôi thiết trưởng gỗ tới, mang theo tiếng gió phần phật. Nhắc tới cũng kỳ. Người trong giang hồ, phàm là có thể sử dụng đao kiếm, làm binh khí. Hơn phân nửa xuất từ danh môn chính phái, có truyền thừa nền tảng. Tam giáo cửu lưu bình thường đều là quyền trưởng cầm nã trên tay công phu. Hoặc là xuất kỳ bất ý hạ độc, ám khí bảng môn kỹ nghệ. Bình Tử Thu huy động trường sóc, lực đạo cùng mánh rút ra bạo đại khí, bước lui từ diện thiên vương đàn quát hải. Phục Long Sơn Trang Nghiêm Sương Diệp chém ra một đao, lại bị Châu liền dùng thiết trưởng ngăn lại. Tề Phiệt chủ sự Tề Đông Lưu cũng không che giấu nữa, lấy ra huyền thiết rèn đúc cây quạt thẳng đến canh giữ ở cửa ra vào đàm Tam Dương. Lập tức, Tam Vương nhân mã chiến làm một đoàn. Quyền trường giao kích, chân khí bại không, đem tân khách bước đến nơi nhỏ lánh. Đợi tại chính đường đại sảnh yến hàng xa, hắn sớm đã bị một đám bang chúng bảo vệ. Nhìn thấy những cái kia nhị cảnh, tam cảnh cao thủ riêng phần mình chém giết, nhị công tử sắc mặt tâm trầm, việc hôn sự này hiển nhiên bị quấy nhiễu. Động tĩnh lớn như vậy, phụ thân, đại ca bọn hắn còn không ra mặt. Yến Hàn Sa im lặng đến cực điểm, miễn cưỡng đè xuống phiền muộn trong lòng, tốt âm thanh trấn an còn chưa bái đường thế tử, Nguyên Tú, nhóm chúng ta thối lui đến hậu viện đi, nếu là Bình Tử Thu ngăn không được người, chờ sau đó liền cứ gọi Ưng Dương phủ binh mã trùng sát tiến đến, vạn tên cùng bắn phía dưới, võ công lại cao hơn cũng muốn mất mạng. Mũ Phượng khăn quàng bay, bảo bọc khăn đỏ Vương Phiệt Thiên Kim ôn nhu nói, những này khách nhân làm sao bây giờ? Vạn nhất bị đã nội thương. Yến Hàn Sa trên trán hiện lên một vòng không kiên nhẫn, lại vẫn là ôn nhu nói, sự cấp toàn quyền, cũng không có biện pháp. Không biết do Yến đại quản gia đi nơi nào. Hắn như ở đây, liền có thể cầm hộ phù điều động tuần phòng doanh thủ vệ, sau đó gọi bốn bề tất cả quận chú binh vào thành. Những này Lục Lâm hảo cường lại hung hành, không đối kháng được đại quân. Nghe được kêu giết trận trận, Vương Việt Thiên Kim dường như sợ hãi, áp vào Yến Hàn Sa trong ngực, "Lang quân, ngươi cần phải che chở ta." Một tiếng này giọng dịu dàng mềm giọng, trực tiếp nhường Yến Hàn Sa xương cốt cũng xốp giòn nửa bên. Hắn ôm mỹ nhân, liền muốn lui về sau đi, nhưng không đi hai bước, ngực chính là một trận nói nói. Lưỡi dao xuyên thấu hoa phục, huyết đục cắm vào tận cùng bên trong nhất trái tim. Cái này một cái vừa nhanh vừa độc, nhường Yến Hàn Sa cũng chưa kịp phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn qua đã qua cửa, còn chưa bái đường thế tử, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dùng hết lực khí đưa tay lột xuống khối kia khăn đỏ, lộ ra một tấm ôn nhuận tú lệ như mặt ngọc vàng. Nguyên Tú, vì cái gì? Vương Việt Thiên Kim đem giấu ở trong tay áo dao găm hướng phía trước đưa tới, tiên huyết quần quần chảy ra, xâm nhiễm tân lang quan đại hồng bảo. Nàng ngáy một đôi mắt sáng, xuân thủy dập dờn, nhìn không ra mảy may lanh ý chưa từng có cái gì yến. Vương Thông già, mà là vương, đủ kết thân. Vương Việt tại Đông Đô có tiền lương binh mã, Tề Việt tại Tây Sơn, Dương Quan một dễ củ cơ thâm hậu, còn có Phục Long Sơn trang làm dựa. Cha ta là thương nhân, từ nhỏ đến lớn cũng nói làm ăn muốn hàng so ba nhà. Tề Việt đã sớm tìm tới cửa, kết thân thành ý so yến Việt càng nặng. Đủ còn Tây nguyện ý nhường ra một môn tuyệt học võ công, tham ngộ ba lần cơ hội, tăng thêm bí không chuyển ra ngoài đúc binh chi thuật, làm lễ hỏi. Đáng tiếc, đủ tứ công tử cưới chính là Chi Lan, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, giấu không được chuyện. Đối phó Yến Việt, chỉ có thể để ta tới. Yến Hàn Sa khí huyết sói mòn, cảm thụ một cô vô biên lanh ý hắn muốn kêu cứu, kêu to. Có thể cái kia thanh dao găm cắm ở trong lòng, mỗi tiến vào một điểm, nói nói liền tăng thêm một phần. Không nên khinh cử bạo động. Vương Nguyên Tú nói khẽ. Nàng vùi đầu nuốt ở Yến Hàn Sa trong ngực. Người ở bên ngoài nhìn tới, tựa như là vợ chồng trẻ ở giữa xì xào bàn tán, anh em. Ngươi muốn lấy được cái gì? Yến Hàn Sa ngừng thở, khó khăn hỏi. Hổ phù. Có thể điều động Ưng Dương phủ binh mã, nhường tuần phòng doanh mở cửa thành ra ơn tín. Vương Nguyên Tú nắm chặt dao găm không có buông tay. Vương bản, đưa thân đội ngũ. Các ngươi nghĩ tiến đánh Hoa Vinh phủ? Yến Hàn Sa rốt cục nghĩ minh bạch. Trước đây, lão quản gia nhắc nhở hắn, Tề Phiệt không có hảo ý, có khả năng mượn Phục Long Sơn trang cây đao này vọng sinh sự đoan. Nghiêm Sương Diệp công nhiên nổi lên, là vì kiềm chế lực chú ý để cho Vương Nguyên Tú có cơ hội bắt cóc tự mình, cầm tới Phiệt chủ khả năng chấp trưởng hộ phủ ơn tín. Lúc đầu coi là sẽ không quá dễ dàng, Tiễn Tiên Đô võ công không kém, xuống tay với hắn muốn hơn phí tâm tư. Vương Nguyên Tú chậm rãi dịch bước, thối lui đến chính sảnh đằng sau. Kết quả đích tôn chỉ một mình ngươi, bớt đi rất nhiều chuyện. Yến Hàn Sa như rơi vào hầm băng, đây là dự mưu đã lâu chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Vương, đủ hai nhà chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, diệt đi Yến Thiệt. Bọn hắn muốn cử binh khởi sự, thừa dịp loạn nhu phản. Nghiệp cảnh đế tuần hành Đông Đô, đại danh phủ bên trong trống rỗng. Theo Hoa Vinh phủ xuất binh, ngày đêm hành quân, 5 ngày liền có thể đến. Hổ phù ấn tín, không có tại ta trong tay. Yến Hàn Sa liều mệnh chuyển động đầu óc, dự định trì hoãn thời gian. Người không bỏ ra nổi đến, vậy sẽ phải chết. Vương Nguyên Tú cổ tay khẽ nhúc nhích, dao găm đâm vào sâu hơn. Lẫn nhau dựa sát vào nhau hai người thối lui đến hậu đường, lại nhìn thấy một thân ảnh xa lạ. Nhị đệ, nhìn thấy ngươi thật tốt. Người kia dùng đỏ sẫm hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Yến Hàn Sa, lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ổng, phong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tô ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 63, Yến Thiệt cả nhà đều dư nghiệt đại ca. Yến Hàn Sa thấy rõ dáng vẻ của người kia, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng kinh hỉ. Dù là trước đó vì tranh quyền, hai huynh đệ đánh đến rất hung, có thể dù nói thế nào, cũng muốn so ngoại nhân thân cận được nhiều. Nhất là tại tính mạng mình tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, Yến Minh Thành tấm kia không có gì biểu lộ cứng ngắc khuôn mặt, tựa hồ cũng có vẻ sinh động rất nhiều. Yến Minh Thành. Vương Nguyên Tú con ngươi co rụt lại, tay trái bóp chặt Yến Hàn Sa cái cổ, tay phải nắm chặt dao găm, dùng cái này làm áp chế. Yến Thiệt bên trong, hiện nay nhất có hy vọng hai người chậm chạp không có ra mặt. Yến Thiên Đô trầm mê luyện công, Yến Minh Thành đóng cửa không ra. Hai cha con này không có ở, chỉ dựa vào Yến Hàn Sa một người hoàn toàn chấn không được chẳng tử. Nàng biết rõ về sau, đơn giản kích động không thôi. Cảm giác giống như là lão thiên gia cũng đang giúp tự mình đồng dạng. Nếu như có phiệt chủ tòa chấn, đích tôn đại công tử cầm quyền, tam bang tứ hội, ương dương phủ, chỉ sợ sẽ tấp tốc đổi tới. Nghiêm Sương Diệp sẽ không có dễ dàng như vậy náo sắp nổi đến, cưỡng ép Yến Hàn Sa kế hoạch càng khó thành hơn công. Nhị đệ, đây chính là ngươi vừa qua khỏi cửa thê tử sao? Một thân vết máu Yến Minh Thành ngẩng đầu hỏi. Cặp kia đỏ sầm con ngươi tràn ngập tà tính, gọi người không rét mà run. Đại ca, Yến Thiệt gặp nạn, nhanh đi thỉnh phụ thân xuất quan. Yến Hàn Sa không có chú ý nhiều như vậy, nhìn thấy Yến Minh Thành xuất hiện, trong lòng đống dương hiện lên một cỗ rũ khí, lên tiếng hô. Ngươi bắt tay chân của ta huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng, là muốn dùng hắn làm con tin. Yến Minh Thành mắt điếc hai ngơ, nhìn về phía mặt lộ vẻ khẩn trương Vương Nguyên Tú. Không sai, ngươi như lại tiến lên một bước, ta liền đâm xuyên trái tim của hắn. Vị này Vương Việt Thiên Kim cũng là võ đạo nhất trọng tiên nhập cảnh võ giả, tuyệt không phải loại kia thấy máu sẽ bị dọa ngất tiểu thư khuê cát. Bây giờ ban chúng hộ vệ cũng tại chính đường đại sảnh cùng Phục Long Sơn Trang đệ tử chém giết chiến đấu. Trong hậu đường chỉ có bọn hắn ba người. Như sát thân phu, lòng dạ thật là độc ác. Yến Minh Thành thanh âm có chút khàn giọng. Nhị đệ yên tâm, đại ca nhất định báo thù cho ngươi. Yến Hàn Sa mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt, khuôn khắc thay đổi, vội vàng kêu lên, đại ca, nhóm chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi không thể tin ta vào chỗ chết ta. Hàn Sa thề với trời, về sau cũng không tiếp tục cùng đại ca tranh đoạt phiệt chủ chi vị. Nếu có trái với, trời chu đất diệt, thịt nát xương tan. Yến Minh Thành lắc đầu nói, ngươi đừng sợ, đại ca sẽ để cho cái này đậu phụ cho cùng, còn có Vương Việt, Tề Việt, Phục Long Sơn Trang. Chỉ cần đại ca luyện thành tuyệt học, sớm muộn đều sẽ gọi bọn hắn gấp bội hoàn trả. Vương Nguyên Tú nghe được vị này đích tôn đại công tử nói như vậy, biết rõ trong tay con tin lại không tác dụng. Quyết định thật nhanh, rút ra dao găm, một trường đánh vào Yến Hàn Sa phía sau lưng. Cái gặp đại hồng vui bảo phiêu đã mà lên, hướng mặt ngoài lao đi. Mũ phượng rơi xuống, châu châm băng tán. Chạy đi đâu a? Đệ muội. Yến Minh Thành không chút hoang mang, dù lột đi vỏ da đỏ thấm tay phải tiếp được nhị đệ. Đâm vào trên ngực dao găm rút ra, một đạo suối máu phun tung tóe mà ra. Đại ca, cứu ta. Yến Hàn Sa chỉ cảm thấy cả người đều muốn hòa tan ra. Huyết nục, nội tức, tất cả tinh khí, giống mở áp hồng thủy đổ xuống mà ra. Còn kém hai viên huyết đan. Yến Minh Thành mặt không biểu lộ, mảy may không để ý tới kêu cứu Yến Hàn Sa. Chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền đem đệ đệ cùng cha khác mẹ hóa thành túi da xương khô. Sau đó, túc hạ phát lực, tựa như mũi tên. Vương Nguyên Tú vọt tới chính sảnh đại đường, cao giọng hô, đại công tử giết người. Lang quân bị hắn. Vị này Vương Việt Thiên Kim giắc cuống họng khàn cả giọng, làm ra hoảng sợ hình dạng. Không thể nghi ngờ là muốn đem cái này buồn nước bẩn rội tại Yến Minh Thành trên thân, nhường cục diện trở nên loạn hơn. Có thể nàng còn chưa nói xong, ngực chính là đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, lại có một cái cơ bắp rõ ràng huyết hồng thủ trưởng đi qua. Xuống dưới bồi Hàn Sa đi, hắn rất nhớ ngươi. Như là yêu ma nói nhỏ, từ phía sau chậm rãi văng lên. Ô luyện tú lệ Vương Việt Thiên Kim, tuổi trẻ sung mãn thanh xuân thân thể. Phản phất hòa tan sắp dầu, huyết nhục gân cốt hóa đến một điểm không dư thừa, chỉ còn lại khô quắt túi ra. Mắt thấy một màn này, hộ vệ bang chúng cũng sợ ngây người. Vết máu đầy người, tay phải đỏ thẫm, tóc hai bù xù Yến Việt đích tôn đại công tử. Tản mát ra một loại hoàn toàn không giống người sống sợ hãi khí tức. Đại công tử. Bên ngoài đấu thành một đoàn bình tử thu, tam bang tứ hội từng cái đầu lĩnh, đông đảo gia tướng cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ở bên ngoài lực chiến Phục Long Sơn Trang, bình thiên trại. Làm sao Yến Việt đích tôn liền bản thân nội chiến rồi? Triệu bang chủ, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Yến Minh Thành không có để ý, tinh thần của hắn dần dần bị bóp méo, đảo qua những cái kia nhị cảnh, tam cảnh võ đạo cao thủ, tựa như thấy được từng khỏa tinh khí mười phần hình người huyết đan. Mà bây giờ, có một khỏa cách mình gần nhất. Đại công tử, nhanh nhường phiệt chủ cầm hộ phù ấn tín điều binh. Tên hiệu Vân Trung Long Triệu ứng cầu tựa ở chính đường lương trụ bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy Yến Minh Thành xuất hiện, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhị công tử Yến Hàn Sa khiếm khuyết lịch luyện, uy vọng không đủ, khó mà phục chúng. Bây giờ thế cục đã sáng tỏ, Tề Phiệt cùng Phục Long Sơn Trang muốn xuống tay với Yến Thiệt, khả năng còn thông đồng bình thiên trại đám này mưu phản loạn phỉ. Chỉ bằng vào mấy cái tam cảnh, tứ cảnh võ đạo cao thủ, căn bản không cách nào chi phối chiến cuộc, nhất định phải xuất động đại quân tiêu diệt. Triệu bang chủ, ngươi chớ lộn xộn, chú ý mình thương thế. Yến Minh Thành đi tới, đỏ sầm hai con ngươi lộ ra đói khát chi sắc. Hắn cảm giác được, thể nội khối kia ô kim vẫn thiết không chỗ ở hồ đói, cần ăn càng nhiều huyết đan. Đại công tử, người tay này luyện võ công gì? Triệu ứng cầu đến cùng là lão giang hồ, nhìn thấy Yến Minh Thành đè xuống huyết hồng tay phải, lập tức phát giác không đúng, cố nén lồng ngực các nơi xương cốt vỡ vụn kịch liệt đau đớn, sử xuất liều mạng bản sự. Đại cầm long thủ, năm ngón tay trái thành chảo, nhanh như thiểm điện, không cùng Yến Minh Thành quái dị tay phải cứng đối cứng, mà là chụp vào đối phương bắp chân. Cái này một cái phân cân thắt cốt, đủ để kéo khối lớn ra thịt. Tất cả võ công đều là coi trọng lực theo lên, chỉ cần hạ bàn bất ổn, Yến Minh Thành liền bỏ lỡ hơn phân nửa chiến lực. Dưới tình thế cấp bách, vì tự vệ, Triệu ứng cầu có thể bất chấp địa vị gì tôn thi. Phụ thân ta, nhị đệ, bọn hắn chờ ngươi đấy, Triệu bang chủ. Yến Minh Thành ngưng tụ ma chủng, cảm giác lòng người biến hóa, khí huyết lưu thông. Phản phất sớm có chuẩn bị, đùi phải vượt lên trước đá ra. Áo bào đông đưa, răng rác một tiếng, ép đoạn mất Triệu Ứng Cầu tay trái. Kia quan chu chân khí, cứng rắn như sắt năm cái ngón tay. Toàn bộ đốn cong tới, lộ ra trắng nếu đốt xương. Giúp ta luyện công. Tay phải đè lại Triệu Ứng Cầu đỉnh đầu, luyện huyết thủ ngang nhiên phát động, Yến Minh Thành lộ ra say mê thần sắc. Từ khi ma chủng đại thành, tự mình liền như là cao cao tại thượng tiên thần, nhạy cảm nhìn rõ giữa thiên địa hết thảy biến hóa. Triệu Ứng Cầu dạng này tam cảnh cao thủ, trong mắt hắn tựa như một cái chó chết. Muốn ra chiêu gì, nắm tay vẫn là biến bàn tay, hết thảy hiểu rõ tại tâm. Yến Thiệt tu luyện ma công, Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành, chính là thiên mệnh ma giáo đương đại truyền nhân. Ai như đứng tại phía bên kia, chính là vì hộ làm trành ma giáo dư nghiệt. Giang Hồ Tổng Chu, cầm bào hoa phục tề đông lưu nổi lên chân khí, âm thanh chấn vài dặm xa. Lúc đầu tình huống có chút biến hóa, hắn đã bắt đầu sinh thoái ý một phương diện bình thiên trại không biết rõ vì cái gì pha trộn tiền đến, một phương diện khác tề phiệt cùng phục Long Sơn Trang chậm chạp bắt không được tam bang tứ hội. Kéo càng lâu, ngoài ý muốn càng nhiều. Áp đáy hòm nghiêm thịnh, sẽ chỉ ra ba đao. Hắn là quyết định kết quả đón sát thủ, không thể tùy tiện xốc lên. Không lấy được hổ phù ấn tín, Vương Việt mấy ngàn tinh nhuệ không cách nào vào thành, liền không cách nào đối kháng Ưng Dương phủ. Không có nghĩ rằng, Yến Minh Thành công khai giết người lợi công, cho mình một cái tuyệt hảo lý do. Trước đây tổ chức anh hùng yến, Hoa Vinh phụ tụ tập đại lượng giang hồ cao thủ. Bọn hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, chỉ vì thiên mệnh ma giáo chính đạo chi pháp mà tới. Hiện tại tựa hồ có thể phát huy được tác dụng. Ngươi đừng muốn nói bậy. Yến Thiệt thế hệ tận trung tại đại nghiệp, làm sao lại là người trong ma giáo? Đàm Tam Dương nghiêm nghị quát. A, thủ trưởng đỏ thẫm. Luyện huyết thành đan. Tề Đông lưu ra học viên thầm, tự nhiên nhận biết Yến Minh Thành sử dụng võ công. Lão phu dám dùng mệnh bảo đảm. Đây là thiên mệnh ma giáo bát đại tuyển học một trong. Chúng ngọc công, luyện huyết thủ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều tĩnh. Dựa theo giang hồ quy củ, phát hiện ma giáo dương nghiệt, cần phải cả nhà trừ sạch. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 64, tứ cảnh khí hải, diện môn phá nhà ngươi muốn diệt tiến thiệt cả nhà. Ngày đều công quan bái hữu chân vệ tướng quân, tòng tam phẩm, thanh quyến nồng hậu dày đặc, có thể chấp trưởng hòa binh phủ. Cha hắn đứng hàng tam công, hai triệu lão thần, có thể xưng thế hệ trâm anh nhà. Không có thánh chỉ, không có thánh tài. Ngươi tề phiệt liền muốn vô cớ mưu hại triều đình đại quan. Cái này thế nhưng là liên lụy cựu tộc đại tội. Bạch Lãng bang chủ Châu thoại mặt trầm như nước, cam tức nhìn kích động giang hồ quần hùng Tề Đông Lưu, phản bác. Ma giáo dương nghiệt bốn chữ này, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Dính vào nửa điểm, chính là cửa nát nhà tan kết cục bi thảm. Đám này sống chết mặc bay đông đảo tân khách, trong đó có rất nhiều người trong giang hồ. Bọn hắn có thể sẽ không lẫn vào bốn phiệt tranh đấu, nhưng đối mặt thiên mệnh ma giáo liền không nói được rồi. Dù sao, trực chỉ võ đạo ngũ trọng thiên bát đại tuyệt học, liền cổ truyền xuống chính đạo chi pháp, đủ để gọi bất luận kẻ nào điên cuồng. Ngươi một giới bạch thân, lại dám ở trước mặt lão phu nâng quan trước, luận ra thế. Tề Đông Lưu liếc mắt lạnh lùng nhìn, râu tóc đều dựng, tựa như một đầu uy mãnh hùng sư, khí thế khiếp người. Ta tề phiệt tứ thế tăng công, thái úy, tư đồ, tư không cũng từng làm qua. Năm đó Yến Sông Hoài Vân đều muốn đối phụ thân ta chấp đệ tử lễ, lễ kính có thừa, hơn đừng đề cập Yến Thiên Đô một cái chỉ là hưu chuẩn vệ tướng quân, có tư cách gì nói về thế hệ châm anh một chữ. Yến Sông Hoài Vân chính là đời trước phiệt chủ. Tề Đông Lưu phụ thân, 60 năm trước đại nghiệp công nhận đại nho văn tông. Hắn phía dưới môn sinh vô số kể, đối với hắn chấp đệ tử lễ không tính mất mặt, ngược lại là một loại khẳng định. Các vị đều là võ đạo có thành tựu, giang hồ nổi danh đỉnh tiêm nhân vật, lão phu cũng không muốn nhiều lời, Yến Minh Thành thân là đích tôn đại công tử, hắn vừa rồi cử chỉ, dáng góc cao lớn Tề Đông Lưu đi đến giữa đất trống ở giữa. Chỉ vào chính đường trên bậc thang tóc thai bù xù người kia, nói ra, không chỉ có giết vừa qua khỏi cửa em dâu, Vương Việt Thiên Kim, liền nhị công tử Yến Hàn Sa rất có thể cũng gặp độc thủ. Tự mình người đều không buông tha, phần này tàn nhẫn tuyệt tình, so với cầm thú càng thêm tàn nhẫn. Còn có, Triệu bang chủ đối Yến Việt trung thành sáng rõ, cúc cung tận tụy, đồng dạng chết tại Yến Minh Thành trong tay. Các ngươi xác định còn muốn đứng tại cái kia một bên. Luyện huyết thành đan. Nghe giận cả người. Ai dám nói đây không phải ma công. Huynh giáo mà đứng bình tử thu trầm mặc không nói. Tam bang tứ hội từng cái đầu lĩnh cũng không có biện pháp cãi lại. Đám người chỉ là nhìn qua như si như say, không nói một lời Yến Minh Thành, hy vọng hắn có thể cho cái trả lời chắc chắn. Tề Đông Lưu thấy thế, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói ra, thiên mệnh ma giáo bát đại tuyệt học, diệt tâm đao, khảm ly kiếm, chuyển lãng kình, dưỡng thần kinh sớm đã sói mòn ra ngoài, nhiều lần trằn trọc, gây nên qua nhiều lần gió tanh mưa máu. Cựu Long Quyền được thu vào hoàng thất kho vũ khí. Còn lại hôn nguyên nhất khí, long tượng đại lực hai môn võ công, mấy trăm thời kỳ tuần tự xuất hiện qua mấy lần. Duy chỉ có môn kia kỳ quỷ tuyệt luân, liên lịch đại giáo chủ cũng không có mấy cái luyện thành chủng công, từ đầu đến cuối tung tích không rõ. Nghe nói muốn luyện này công, tất yếu tuyệt tình tuyệt nghĩa, ngưng tụ một khỏa ma trùng. Tại người tu luyện mà nói, sau đó bỏ mặc cái gì thân nhân bằng hữu, tay chân huynh đệ, đều là huyết đan, đều là tư lương. Yến Minh Thành tay phải đỏ thẫm, tà dị ma tính, rõ ràng chính là thăng ngộ trùng công, từ đó đạt được võ đạo thủy biến. Luyện huyết thủ. Tề Đông Lưu nói chắc như đinh đóng cột, lần nữa dùng tính mệnh bảo đảm, khiến cho bên ngoài chỗ ở một mảnh xôn xao. Liên quan tới mấy trăm năm trước xưng bá võ lâm thiên mệnh ma giáo, ngoại trừ tự mình tham dự đại nghiệp triều đình, cùng bốn thiệt, lục đại gia các loại đại thế lực. Những người khác biết nội tình không nhiều, đồng thời kiêng kỵ nhắc lên việc này. Bởi vì trận chiến kia tử thương quá mức thảm liệt, có thể nói cứ thế mà đánh không có nửa tòa giang hồ. Đi qua mấy trăm năm lâu, vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí. Nói cách khác, Thiên Mệnh Ma giáo bởi vậy cùng Tam giáo Cửu Lưu, bốn thiệt, lục đại gia chính là về phần đại nghiệp triều đình toàn bộ kết xuống huyết ỉu. Thế gian đều là địch cũng không đủ. Đây cũng là phát hiện ma giáo dương nghiệt, cần phải trừ sạch cả nhà quy củ tồn tại. Nếu không, thật nếu để cho cái nào đó truyền nhân tìm về sân môn, cầm tới chính đạo chi pháp, tất nhiên lại là một trận giang hồ hạo kiếp. Đại công tử, chỉ cần một câu nói của ngươi từ chứng nhận trong sạch, Bình Mỗ lập tức nhường vây quanh ở phía ngoài binh mã trùng sát tiến đến. Bình Tử Thu thanh âm hùng hồn, một cây đen nhánh trường sóc ngăn ở chính đường trước cửa, ngăn trở ngao ngoe muốn động người trong giang hồ. Có lẽ, hiện tại liền đi mời ra phiệt chủ, cầm hổ phù ấn tín điều động tuần phòng doanh trú quân. Hắn không rõ ràng, Tiến Minh Thành là có hay không tu luyện ma công, Tiến Thiệt lại có hay không thật cùng ma giáo có liên hệ. Lúc này tình thế nguy cấp, nhất định phải có người ổn định cục diện. Phiệt chủ, lập trên bậc thang Yến Minh Thành thì thào nói ra, từ nay về sau, ta chính là phiệt chủ. Tiến Thiệt ta là tối cao. Hắn giơ lên cái kia bóc đi làn da huyết hồng tay phải, cái gặp từng đoàn cơ bắp ngọ ngoại, không ngừng mà phồng lớn, lộn xộn, giống như vặn chặt tơ thép, phát sinh kinh khủng biến hóa. Huyết nục giống như gò núi hở ra, các nước vỏ ngoài, từng đầu xanh đen lớn gân hiện lộ ra. Mấy hơi thở thời gian, Yến Minh Thành cái kia tay phải bành trướng đến cùng thân thể cung cấp, khí huyết ngưng thực đến tản mát ra như thực chất liệt liệt hỏa ánh sáng, tựa như bốc cháy lên đồng dạng. Liên tục phục dụng đông đảo huyết đan, Yến Minh Thành rốt cục thu hoạch được đột phá, đánh vỡ võ đạo tam trọng thiên công cùng xiển xích. Tứ cảnh, khí hải, chân hỏa luyện thiếu. Hắn gần như sắp thành võ sĩ, nếu không ngăn chặn, sớm muộn muốn hoàn toàn nhập ma. Đan Quát Hải sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Đối phó người trong ma giáo không cần đem cái gì đạo nghĩa giang hồ, cùng một chỗ sóng bay lên. Thề Đông Lưu giống to. Hắn nhìn ra được, Yến Minh Thành thần trí cũng không thanh tỉnh. Thừa dịp cái này thời điểm, ngồi vững Yến Thiệt cấu kết ma giáo tội danh, về sau làm sao bố trí đều được. Yến Thiệt bên ngoài chỗ ở người trong giang hồ riêng phần mình sao động không thôi, kia thế nhưng là tuyệt học võ công, thậm chí quan hệ đến ma giáo bảo tàng, chính đạo chi pháp dưới đầu mới xuống. Các ngươi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Yến Minh Thành đỏ sầm con ngươi, đảo qua ồn ào không thôi đám người, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Nâng lên cái kia xanh màu đen tay phải, màu đỏ tươi quang mang đột nhiên bộc phát. Chính đường đại sảnh ngồi vây quanh một đoàn hộ vệ gia đình, thân thể của bọn hắn tựa như mạo xưng nước khí cầu, đột nhiên nổ tung. Bước vào võ đạo tứ trọng thiên, luyện huyết thủ lại lần nữa thăng cấp. Khí thế chỗ đến, liền sẽ sinh sôi vô hình thôn vệ chi lực. Một cái trong nháy mắt, đại đoàn huyết nhục liền bị hấp thu sạch sẽ. Một chương chương túi da xương khô, giống như bị thu gặt cỏ dại tuần tự ngã xuống. Ma đầu, Dư Nghiệt, giang hồ tổng chu diệt. Nghiêm Xương Diệp tay cầm trường đao, cao giọng hô. Túc hạ phát lực, thân hình lướt đi 20 bước chi địa. Toàn thân chân khí phun ra mà ra, phát ra quần quần nhiệt lực. Đao quang giao thoa, bao phủ lại không tránh không né Yến Minh Thành. Không hổ là Phục Long Sơn trang chân truyền. Thế Đông Lưu tán thưởng nói. Có thể nụ cười trên mặt hắn vừa mới hiện hiện, cũng đã ngưng kết. Gà đất chó sành. Yến Minh Thành một đôi mắt tràn ngập màu máu, tựa hồ đem Nghiêm Xương Diệp nhìn thấu. Đầu kia yêu ma huyết hồng cánh tay phải, vừa mới nâng lên, năm ngón tay khép lại. Đại khí phát ra liên miên bạo hưởng, nhấc lên cùng phòng, thổi tan bụi mù. Toàn bộ bên ngoài chỗ ở, ầm vang chấn động. Kiên cố mặt đất lay động, tràn ra mấy đầu thô to vết rạn. Cái này một quyền lên tay rất chậm, chiêu thức biến hóa cũng rất thô thiển. Nhưng là đang cuộn trào không gì sánh được khí huyết thôi thúc dưới, đơn giản có dũng khí thạch phá thiên kinh cảm giác đáng sợ. Nghiêm Xương Diệp mở to hai mắt nhìn, dường như không dám tin. Đao của hắn so quyền nhanh, chém sắt như chém bùn bách luyện binh khí, chạm tại Yến Minh Thành nhục thân bên trên. Vậy mà phát ra kim thạch giao kích tiếng len keng âm. Võ đạo tam trọng thiên chân khí quan chú, cái cắt ra mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Yến Minh Thành cơ bắp hướng bên trong co vào, gắt gao kẹp lại chiếc kia bách luyện cương đao. To bằng cái thớt xanh đen nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đập chúng lui chi không kịp Nghiêm Xương Diệp. Oeng! Một tiếng nổ vang, nhục thân sụp đổ ra. Ở đây bên trong, chỉ có Đan Khoát Hải thấy rõ ràng. Nghiêm Xương Diệp đầu tiên là một cái đầu chia 5 x 7, tựa như mở bầu dưa hấu. Sau đó, lại nhận tràn trề cự lực mãnh liệt xung kích. Nóng hổi huyết dịch theo quanh thân lỗ chân lông phun tung tóe ra, liền giống bị dùng sức chen làm khăn mặt. Toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, cả người giống như một ngụm rách dưới túi, bay ngược mà ra. Ba một tiếng, đập xuống đất. Còn có ai không phục tùng? Một quyền đấm chết Nghiêm Xương Diệp, Yến Minh Thành nhìn quanh bốn bề, nghiến nghiến răng răng, thoáng như hất lên ra người khát máu hung thú. Đại công tử, Mô gia đến đây gặp một lần ngươi. Không tại sao trừ ma vệ đạo, chỉ vì hướng ngươi lấy một món nợ máu. Chu gia trang 136 nhân khẩu nợ máu. Toàn trường yên tĩnh thời điểm, Đan Quát Hải ngẩng đầu đỡ ngực đứng dậy. Lại một cái muốn chết. Yến Minh Thành căn bản không nhớ nổi Chu gia trang sự kiện kia, tinh thần của hắn tràn ngập thị sát dục vọng, chỉ muốn đem tất cả mọi người luyện thành huyết đan. Bình Tử Thu, ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Tề Đông Lưu vội vàng nói, chào hỏi đằng sau Phục Long Sơn trang một đám đệ tử giết tiến vào chính đường đại sảnh. Những cái kia đã sớm động tâm người trong giang hồ, hoặc ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư, hoặc vì truy tìm ma giáo bảo tàng đầu mối ý nghĩ, nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn cũng đều thông minh, lách qua một người áp chế toàn trường Yến Minh Thành, thi triển thân pháp hướng nội trạch mà đi. Đại công tử là ma giáo Dương Nghiệt, các ngươi chẳng lẽ chính là cái gì người tốt? Bình Tử Thu huy động trường sóc, nộ dao gào thét, trực tiếp đem một người chặn ngang chặt đứt. Chư vị huynh đệ, theo ta trùng sát. chỉ nghe được hắn trong tiếng hít thở, từng đoàn sóng âm nổ tung. Sau đó, từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí tinh nhuệ giáp sĩ phóng ngựa xâm nhập. Tiếng giết nổi lên bốn phía, huyết quang trải rộng. Nội trạch, Bách Thảo thư phòng. Trần Ca Ca, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tiễn Như Ngọc co rúm lại tại Lục Trầm trong ngực, phía ngoài kêu giết trận trận. Các loại thanh âm huyên náo, hoảng sợ cầu cứu, hoảng hốt thúc thiết, vô cùng bất nhập truyền bảo. Tiễn Thiệt hộ viện gia đình không thể so với hạ lưu người giang hồ chênh lệch, nhưng là cái sau người đông thế mạnh, sớm muộn sẽ ngăn không được. Lục Trầm đè xuống Ngọc Nha đầu đầu, không đồng ý nàng ngẩng đầu đi xem. Động tĩnh lớn như vậy, Hoa Vinh phủ bốn tòa cửa thành cũng đã phong bế đường đi. Ngụy Ngọc Sơn thần sắc lạnh lùng, Dịch Dung ra mặt trên không chút biểu tình. Vương, đủ hai nhà là sớm có dự mưu, Bình Thiên trại đan khoát hải đại khái là nửa đường rẽ ra, nhìn hắn bộ dáng chuẩn bị gây sự với Yến Minh Thành. Vị kia đại công tử mới vừa đột phá đến tứ trọng thiên, mới thành một tòa khí hải, không đủ gây sợ. Nhưng có ma chủng tương trợ, tăng thêm luyện huyết thủ uy lực, hắn sẽ chỉ càng đánh càng hăng. Hắn vừa rồi ra ngoài quan sát một hồi, cảm thấy Yến Thiệt tình huống không thể lạc quan. Chủ yếu vấn đề ở chỗ không người chủ trì đại cục, trong ngoài loạn cả một đoàn, không có bố cục quy củ. Sư tôn, ra Yến Thiệt hướng Vĩnh Thanh Hà bến tàu đi, nơi đó có thuyền, có thể lái đến ngoại thành. Lục Trầm ánh mắt ngưng định, nhìn không ra nửa phần cửa nát nhà tan bi thương thần sắc. Chỉ là trùng ngọc công còn tại Yến Minh Thành trên thân, cứ như vậy ném đi đánh rơi quả thực có chút đáng tiếc. Ngụy Ngọc Sơn gật đầu, có mấy cái cầm trong tay cương đao người giang hồ xung tới. Còn không có lên tiếng liền bị hắn trong nháy mắt phát kình, dùng mấy cái bút lông sói xuyên thủng đầu. Nếu ta là vương, đủ hai phiệt, muốn làm hung hiểm như thế đại sự, không có khả năng chỉ phái những người này, tất nhiên còn có trợ lực. Ngụy Ngọc Sơn bình tĩnh nói. Phục Long Sơn Trang, Nghiêm Thịnh, hắn còn không có xuất thủ, lại chờ đã xem. Lục Trầm nhìn qua ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm, mây đen ngập đầu. Diệt môn phá nhà, nguyên lai là như vậy tư vị. Hắn thầm nghĩ. Đồng nhiên, thanh âm quen thuộc từ phòng sách bên ngoài truyền đến. Cầu tặc, các ngươi có dũng khí phạm ta Yến Thiệt? Là Yến Bình Chiêu. Lục Trầm sửng sốt một cái, nhìn thấy vị này đích tôn tam công tử một bên bị đánh, một bên buông lời. Đại Việt xuất chinh phạt Tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 65, cái này một quyền có vạn cân lực khí Yến Bình Chiêu hoàn toàn không minh bạch. Vì cái gì hắn chỉ là ngủ một giấc? Sáng sớm bắt đầu thay đổi một thân vui mừng quần áo, dự định tham gia nhị ca Yến Hàn Sa hôn lễ. Kết quả còn chưa bắt đầu ăn tịch đây hết thảy liền cũng thay đổi. Phục Long Sơn Trang cầu tặc cùng Tề Việt lão đầu, hai người kẻ sướng người họa, pha trộn đại hỷ thời gian. Sau đó, Bình Thiên trại đại khấu trùm thổ phỉ cũng tới, đem tràng diện huyên náo loạn hơn. Hắn không có tiếp tục chờ đợi, có lẽ là phát giác không thích hợp. Mẫu thân đem tự mình đưa đến nội trạch hậu viện, triệu tập một đám nha hoàn thị nữ, gia đình hộ viện, dự định theo trên lệch đường vòng ra ngoài. Mẫu thân nói, cha ngươi mỗi ngày không thấy tăm hơi, nói là bế quan luyện công, nhưng đến thực chất đang làm gì không ai biết rõ. Bên ngoài đánh ra lớn như vậy động tĩnh, hắn từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, chỉ sợ Yến Thiệt có biến. Dặn dò một đống lời nói, giao phó thật nhiều chi tiết, mẫu thân liền muốn dẫn đầu hộ viện mang tự mình ra khỏi thành, hướng bắc đi, đi đông màn hình quận tìm cứu cứu. Yến Thiệt trải qua mười mấy lời người, sớm đã khai chi tán diệp. Ngoại trừ tọa trấn Hoa Vinh phủ đích tôn cùng nhị phòng, còn có cái khác chi lẻ thân thích phân chia tại đại danh phủ, nhà căn phủ, Bắc Dương phủ các nơi. Tựa như Yến Thiên Đô cùng Yến Huyền đôi minh đệ này, cũng sẽ không đợi tại cùng cái phủ châu. Vì cái gì? Khả năng chính là ngăn chặn bất chắc, tốt cho gia tộc lưu một tuyến huyết mạch. Không đợi Yến Bình Chiêu đi ra hậu viện, vài tiếng giống như sấm rền nổ vang chấn động trong ngoài trạch viện. Lập tức truyền đến từng đợt tiếng gào, ẩn chứa trong đó lớn lao ác ý, vô tận tham lam, cùng một tia trà đạp quyền quý khoái ý, ma giáo dương nghiệt. Người chỗ tổng chu, đáng chết. Đừng kêu đám này ma tể tử chạy trốn. Giết. Cấp phú tế bẩn. Cầu thí môn thiệt đại tổng. Trời âm u sát dưới, top 5 top 3 hung đồ, cường nhân. Hoặc là huy động tương đao, hoặc là tay không tất sát. Giống như hồ thủy điện xả lũ, khoảnh khắc bao phủ tiền đến, phá hủy hết thảy. Dọc theo đường, gặp người liền giết, nhìn thấy đồ vật liền đoạn. Yến Bình Chiêu đầu rất ngộng. Hắn làm đích tôn dòng chính tam công tử. Từ nhỏ đến lớn, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. Cho dù tam bang tứ hội mấy vị đương gia, trên giang hồ cao thủ nổi danh, cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Cái gì thời điểm tao nổ qua tình hình như vậy? Dẫn đầu hộ viện mang theo Yến Bình Chiêu lui trở về hậu viện. Yến Thiệt trị gia như trị quân, gia đình cũng là thân thể khỏe mạnh, luyện qua quyền cước cương kình hảo thủ, rất nhanh liền tổ chức chống cự. Có thể đám kia tam giáo cửu lưu cũng có người giang hồ, võ công cấp độ cao hơn, phần lớn là đổi qua máu nhất cảnh võ giả, thậm chí không thiếu nhị cảnh. Nghĩ đến cũng là, nếu như cấp độ quá thấp, bọn hắn cũng vào không được Yến Thiệt cửa lớn, không có tư cách tham gia cuộc hôn lễ này đến hội. Hai đám người va chạm đến cùng một chỗ, lập tức tàn chi bay loạn, huyết quang văng khắp nơi. Yến Bình Chiêu nhìn thấy dẫn đầu hộ viện bị một cái râu quai nón chặt thành hai nửa, nội tạng, ruột chảy đầy đất. Hắn kém chút phun ra. Võ công là giết người bản sự. Yến Bình Chiêu thường xuyên nghe thấy giáo đầu nói như vậy. Cho đến giờ phút này, hắn mới minh bạch giết người thấy máu. Cũng không như thoại bản trong tiểu thuyết nhẹ nhàng như vậy tùy ý không được. Ta muốn đi tìm phụ thân, tìm mẫu thân, tìm đại ca. Yến Bình Chiêu chạy như bay, như cái con ruồi không đầu. Hiện tại loạn như vậy, chạy loạn nguy hiểm hơn, đi trước tìm Ngọc Nha đầu. Còn có Yến Hoàn Chân kia tiểu tử. Bởi vì cùng mẫu thân tẩu tán, tăng thêm không rõ ràng phụ thân, huynh trưởng bên kia tình huống, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Yến Bình Chiêu cuối cùng nhớ ra Ngọc Nha đầu cùng Yến Hoàn Chân hai người này. Hắn một bên chạy, một bên tìm người, đi vào Bách Thảo thư phòng phụ cận. bắt gặp 4-5 cái tràn ngập phỉ khí giang hồ khách, trước sau cũng bị ngăn chặn đường đi. Đại ca, có một cái cá lọt lưới. Nhìn hắn mặc không phú thì quý, nói không chừng còn là cái gì cậu thí công từ đây. 12-13 tuổi mà con, vừa vặn thu thập. Là cực kỳ cực, ma giáo dư nghiệt cả nhà trừ sạch, giang hồ quy củ để ở chỗ này. Một đám người lao nhao cười đùa nói, hiển nhiên không có đem Yến Bình Chiêu để vào mắt. Tam công tử cái gì thời điểm nhận qua phần này tức? Cơn giận dữ cấp trên vọt thẳng tới. Lốt buốt, liền chịu dừng lại đánh đập. Cái này tiểu tử vẫn là cái xương cứng, dứt khoát một đao chặt. Mắt tam giác người gầy thâm trầm nói, có thể hắn lời còn chưa dứt, Bách Thảo thư phòng cánh cửa mở rộng, có cái so Yến Bình Chiêu còn muốn non nớt mấy phần trai trai hài đồng cất bước mà ra. Lại tới một cái, tiếp cận thành đôi số, cùng nhau giết. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hắn không để ý đằng sau mấy cái đại đội huynh đệ âm thanh phụ họa. Trên giang hồ sông sáo qua mấy năm kẻ già đời, ai không biết người mệnh tiện như cỏ đạo lý. Chỉ bất quá dĩ vãng là bọn hắn những này lớp người quê mùa mệnh không đáng tiền, hiện tại đến phiên đám này quyền quý môn phiệt nhận lấy cái chết. Đại ca, cái này tiểu tử hắn có dũng khí chúng ta. Lưu lại trầm rãi bảo chế. Cái kia mắt tam giác người gầy dẫn theo một ngụm trường kiếm, cố ý dọa người giống như đâm đến đâm tới. Hoán huyết một lần. Như thế đơn bạc khí huyết, yếu ớt gân cốt, cảm giác cùng ải cước hổ không sai biệt lắm. Cũng không thể còn có cái gì nữa bước hoán huyết cấp độ a. Nhìn qua đi tới mắt tam giác, Lục Trầm nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ cảm thấy người này yếu đến lợi hại, có thể xưng võ đạo nhất cảnh khí huyết cửa ải lớn hạt cuối. Lúc trước hắn tại Bách Thảo thư phòng nhìn thấy phía dưới động tĩnh, quyết định vẫn là xuất thủ quản trên một ống. Chí chi không để ý tới, chờ lấy Yến Bình Chiêu bị đánh chết ơi, thực tế lương bạc một chút. Dù sao, vị này đích tôn tam công tử nhân phẩm vẫn được, hai người quan hệ được cho không tệ. Mắt con, đối đãi ngươi dạng này ma giáo dương nghiệt, không có gì đạo nghĩa có thể giảng. Đại gia trước đoạn ngươi một cái chân. Mắt tam giác rút kiếm liền đâm, muốn đâm ra một cái lỗ máu, nghe tới vài câu thê thảm kêu rên. Trên giang hồ chẳng lẽ đều là dạng này mặt hàng? Lục Trầm lắc đầu thầm nghĩ. Xuất kiếm cổ tay không có lực lượng, hạ bàn bất ổn, bước chân lỏng lẻo, phản ứng trì độn. Đặt ở Yến Thiệt làm cái giáo đầu cũng miễn cưỡng. Hắn đã xông mở khí huyết cửa ải lớn, hoán huyết 4 lần, hai cánh tay chừng vạn cân chi lực, căn bản không cần đem mắt tam giác để vào mắt. Chỉ là một cái hô hấp, âm dương nhị khí lưu chuyển khắp toàn thân. Khí huyết như hỏa, từ quanh thân lỗ chân lông phát ra. Đối mặt đâm tới một kiếm, Lục Trầm xương sống đại lòng đánh run mà lên, xoay người né tránh. Dưới chân bộ pháp liên hoàn khởi động, cơ hồ không cho mắt tam giác thấy rõ cơ hội. Năm ngón tay thành chảo, Hôn Nguyên đại cầm nã, một chảo, một vùng, vốn éo. Trong nháy mắt, tam nhãn sừng cổ tay khớp nối liền bị kéo tới lòng cởi, xoay thành ma hoa. Trắng liếu đốt xương đâm rách làn da, hiện lên đại cổ tiên huyết. Trường kiếm len ken rơi xuống đất, Lục Trầm mũi chân hướng bên trong nhất cầu, trở tay nắm chặt. Hắn chưa hề luyện qua đao kiếm, nhưng lại có bẩm sinh tiên chất. Cổ tay chuyển động một vòng, kéo ra mấy đạo kiếm quang, mang theo vụ vụ phong thanh. Chỉ xuất hai kiếm, liền liên tiếp gọt sạch mắt tam giác thái phải, đâm xuyên chân trái. Thuận tiện theo thái dương đến trước ngực, lưu lại một đạo dữ tợn vết nứt. Phù phù. Tam nhãn sừng bị xuống xuống tới, dũng khí mất hết. Lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm, đại ca. Đại ca cứu ta. Lục Trầm cũng không cho hắn có lưu chỗ trống, tay trái dùng sức vỗ chuôi kiếm. Trường kiếm nhanh như thiểm điện, trực tiếp đi qua mắt tam giác cái cổ, đem đóng đinh tại mặt đất. Phòng sách trước đó, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Né tránh, đoạt kiếm, đả thương người, phản sát. Cái này một hệ liệt động tác gọn gàng, không có nửa phần dây dưa dài dòng, nhường đằng sau mấy cái giang hồ khách liền xuất thủ cứu giúp cơ hội cũng không kịp. Ngươi dám giết huynh đệ của ta? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán tay cầm một đôi kim qua truy, hung dữ nói, các ngươi sẽ chỉ nói nhảm. Lục Trầm đã từng ước mơ qua giang hồ, hoàn toàn bị những người này làm cho tiêu tan vỡ vụn. Con chuột ngõ hẻm bến tàu rút, uy phúc võ quán. Cho tới bây giờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ chỉ đấu hung ác hung đồ, cường nhân. Không nhìn thấy nửa phần khí độ, đạo nghĩa. Ngược lại chỉ có bẻ lũ xu định, lấy mạnh hiếp yếu. Học được mấy chiêu quyền cước liền có dũng khí phát ngôn bừa bãi. Tráng hán đem một đôi kim qua truy vung đến vụ vụ xé gió, tựa như gió lốc vào tới. Luyện võ công hẳn là không cần động não. Lục Trầm khe khẽ thở dài. Từng dòng nước cấm thôi động toàn thân gân cốt, làm hắn choai choai thân thể cất cao mấy tấc, trên trán tràn đầy lực lượng. Sát khí. Tráng hán ánh mắt lộ ra mấy phần kinh nghi. Hắn lại nhường theo một đứa bé con trên thân cảm nhận được băng lãnh, sền sệt vô hình khí thế. Nói đùa cái gì? Tự mình thế nhưng là vào rừng làm cướp, nặng qua nhập đội. Giết người lại so với tên mắt con này ít. Vô tâm phân biệt là thật là giả, tráng hán hung ác nghe răng cười, vào đầu một truy rơi đập mà xuống. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến. Viên kia đầu bạo liệt vỡ vụn huyết tinh tràn diện. Chỉ có như vậy, khả năng cắt giảm nội tâm ý sợ hãi. 3 lần hoán huyết, không so được ta 1 lần. Lục Trầm thần sắc tự nhiên, không lọt vào mắt đập vào mặt mãnh liệt kinh phong. Khí huyết quay cuồng, nội tức tràn vào toàn thân. Thể nội từng cây lớn gân giống như dây cùng, đột nhiên kéo duỗi, băng băng rung động. Hình như có vô biên khí lực, theo dưới chân muốn eo vượn, ngực bụng, tầng tầng kéo lên hội tụ, tràn ngập toàn thân. Tay trái như truy, cương mãnh vô song. Tay phải phát bàn tay, kinh khí dâu dếm. Đông. Một tiếng vang trầm. Tráng hán rơi đập mà xuống kim qua truy, giống như miếu thờ bên trong va chạm chuông đồng rung động không thôi, phát ra vụ vụ thanh âm. Nhận cố này cường đại lực đạo phản chấn, hắn một hơi rời khỏi 5 bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Mà cái kia lông mi hừng hực trai trai đứa bé, nhìn như đơn bạc thân thể chỉ là lắc lư một cái, dường như luyện một loại nào đó thân pháp. 2 lần lên xuống, liên tới gần đến tráng hán trước mặt, tay phải hướng xuống nhấn một cái. Đông. lại là một tiếng vang trầm, kim qua truy bắn bay ra ngoài, thật là lớn lực ý. Tráng hán không gì sánh được kinh hãi, hắn tự nghĩ hoán huyết ba lần, không có đạo lý không sánh bằng một cái mắt con. Lục Trầm liên tiếp đổi mấy loại võ công, theo bắt được quyền trưởng, thân pháp, cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản, tay phải nắm tay, quanh thân kình lực hội tụ ở cánh tay phía trên, khí huyết như hỏa mãnh liệt sôi trào, cùng dũng tới, vạn cân chi lực quy về một thân, nên biết bao kinh khủng. Giống như hỏa dược bạo tạc, khí lưu khuấy động thành từng vòng thực chất gợn sóng, quay đến 20 bước trong vòng bụi mù quần quật. Cái gì yêu nghiệt? Cái tuổi này, hoán huyết, 4 lần, 5 lần. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán mí mắt cuồng loạn, triệt để bị đánh đến không có tính tình, há miệng liền yêu cầu tha. Một quyền bất tử, lại nói cái khác. Lục Trầm lăng không mà lên, toàn thân huyết đục, gân cốt thống kết hợp một. Hai con ngươi bên trong, ánh lửa liên liệt, không có mảy may dao động. Tựa như trên trời rơi xuống sát tinh, chuyển thế giết hồi. Đè vào phía trên kim qua truy răng rắc ra. Đông. Tiếng thứ ba trầm đủ. Xa so với trước đó đều muốn kịch liệt. Thân cao tám thước tráng hán lại bị sung mãn không thể chống đỡ vạn cân lực quyền, đánh hai chân uốn lượn, vì giảm xuống đất. Kiên cố mặt đất cũng bị nện ra hai cái hố nhỏ. Ôi ôi, tha mạng, công tử tha ta. Tráng hán thụ này một quyền, thất khiếu chảy máu, tựa như mở cống, đại cổ phun ra ra. Nửa người sập xuống dưới, cứng rắn như gang xương cốt, khớp nối toàn bộ vỡ nát. Hoán huyết về sau, sinh mệnh lực sát thực cường đại, cái này cũng chưa chết. Lục Trầm hơi có chút giật mình, nhìn xem còn lại một hơi tráng hán, thản nhiên nói, ngươi nói xong rồi. Lại đến một quyền. Năm ngón tay khép lại, hướng phía trước một đường, chính giữa cằm. Tráng hán thân thể đột nhiên ngửa ra sau, xương sống đại long chặn ngang mà đứt. Cả người cách mặt đất ba thước, giống một ngụm vỡ vụn túi nước nện vào mặt hồ, nhuộm ra mảng lớn huyết hồng. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 66, Trung Can Nghĩa Đảm Yến Hoàn Chân Công Tử tha mạng. Còn lại mấy người dọa đến sợ vỡ mật nát, ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Chân Chu quỳ xuống dập đầu, liên tục khẩn cầu. Tại bọn hắn xem ra, còn mang theo vài phần non nớt chi khí Lục Trầm, như trên trời rơi xuống sát tinh, thủ lạc không được. Một kiếm giết tam dân nhãn, mấy quyền đập chết trắng hán, xông mở cửa hải lớn hoán huyết hào thủ. Tại cái này trai trai hải đồng trước mặt, tựa như heo chó đồng dạng, mấy chiêu xuống dưới liền rơi vào bỏ mình hạ tràng. Quả thực dọa người, coi như dứt bỏ võ công cao thấp, phần này tâm tính đặt ở Lục Lâm hào cường cũng là hiếm thấy. Tha mạng, lần yếu sợ mạnh thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ tới cũng tha người khác một mạng? Lục Trầm ánh mắt lãnh đạm, đảo qua quỳ xuống đất mấy người. Không sai biệt lắm mới vừa vào cảnh cấp độ, liền hoán huyết cũng không có hoàn thành, thuộc về tôm kép hàng ngũ. Nhanh chân tiến lên, hoặc bàn tay hoặc quyền, đem dần dần đánh chết. Hắn dần dần có chút minh bạch người mang lợi khí, sát tâm từ lên đạo lý ở đâu. Những này khí huyết mờ nhạt, gân cốt yếu ớt đạo tặc. Đối với mình mà nói, thật giống như tùy tiện dẫm chết con kiến, tùy tiện bẻ gãy nhánh cây. Lấy tính mạng của bọn hắn, hầu như không cần phí cái gì kình. Khó trách Lục Lâm hảo cường muốn nạp nhập đội, chỉ cần giết người thấy máu, trong lòng dũng khí, sát khí mọc thành bụi, cướp bóc, đối kháng vương thiệt, tự nhiên là không đáng kể. Mà lại, một khi luyện võ công, khí huyết cường đại, bình thường bình dân bách tính cùng ven đường có giải khác nhau ở chỗ nào? Dùng sức dẫm chính là. Lục Trầm cảm thấy thầm nghĩ, hắn ý kiến gì những cái kia giang hồ tôm tép, chắc hẳn đối phương liền ý kiến gì dân chúng thấp cổ bé họng. Ngẫm nghĩ một lát, Lục Trầm đưa tay đem sưng mặt sưng mũi yến bình chiều kéo lên. Yến thiệt nội trạch, bên ngoài chỗ ở hỗn loạn một mảnh, khắp nơi cũng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạ lưu hạ người. Ngươi tìm cái an toàn chỗ trốn bắt đầu chính là, vì sao chạy loạn? Vị này đích tôn tam công tử cũng liền nhu kình cấp độ, còn chưa xông mở khí huyết cửa ải lớn. 12-13 tuổi niên kỷ liền có như thế tiến độ, được cho cẩn cù cùng thiên tư đều chân. Chỉ bất quá cho dù là trăm năm khó gặp, ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu, võ đạo kỳ tài. Chưa trưởng thành trước đó, như thường cũng đánh không lại cao hơn tự mình một hai cái cảnh giới vô danh tiểu tốt. Đây là chuyện thường. Nếu như cho Yến Bình chiêu 3 đến 5 năm thời gian, hoàn toàn đầy đủ đem mấy cái kia không đáng giá nhắc tới đạo tặc đè xuống đất tùy ý ma sát. Nhưng hắn hôm nay, đi đến bên ngoài gặp được bất kỳ một cái nào xông mở khí huyết cửa ải lớn đạo tặc. Vừa đối mặt, liền sẽ biến thành vong hồn dưới đao. Ta cùng mẫu thân đi rời ra. Bên ngoài chỗ ở đánh kịch liệt không qua được, đám kia cẩu tặc lại xông vào nội trạch cướp bóc nó giết. Nghĩ đến Ngọc Nha đầu khả năng xảy ra chuyện, ngươi lại ở tại bên ngoài trạch viện từ bên kia, như không ai thông chi, chỉ sợ. Yến Bình chiêu túi đầu thấp xuống, lòng vẫn còn sợ hay nói. Hắn thụ thương không nặng, chỉ là nhìn qua chật vật. Ngươi vẫn là đi tìm mật thất thầm nghĩ trốn, trận này hai kiếp còn không biết rõ cái gì thời điểm đi qua. Lục Trầm sửng sốt một cái, hắn xác thực không nghĩ tới hỗn loạn như thế nguy cấp tình huống dưới, Yến Bình chiêu còn có thể nhớ thương chính mình. Hai người giao tình còn không có thâm hậu đến một bước kia a. Ngọc Nha đầu đi cùng với ngươi a. Yến Bình chiêu bước bước chịu hai cái tát gương mặt. Nàng trốn ở phòng sách bên trong, dọa đến quá sức. Lục Trầm nghe được ồn ào tiếng bước chân như ẩn như hiện, hiển nhiên là lại có một đám đạo tặc hướng tới bên này. Đúng rồi, Ngọc Nha đầu phụ mẫu còn tại chính đường đại sảnh, chỉ mong không có chuyện gì. Yến Bình chiêu một mặt dáng vẻ lo lắng, đóng lại phòng sách cửa lớn, thôi động bàn, giường nằm các loại nặng nghề vật đem ngăn chặn. Tê Việt cùng Phục Long Sơn trang thông đồng một mạch, mê hoặc rất nhiều người trong giang hồ, đem Yến Việt nói thành là ma giáo dương nghiệt. Phụ thân, đại ca làm sao còn không có hiện thân? Ngoài thành chú quân làm sao còn chưa chạy tới? Nên như thế nào cho phải a? Vị này đích tôn tam công tử đi qua đi lại, đầy đủ biểu hiện ra nội tâm bất an. Hắn trong lòng không nguyện ý tin tưởng, sừng sững mười mấy lời người, chứng kiến qua hai tòa vương triều hưng suy cô đơn Yến Việt sẽ ngã xuống, sẽ hủy diệt. bây giờ hiện thân cũng vô dụng, đại cục đã định, chỉ nhìn ai mới là sau cùng danh gia. Lục Trâm lắc đầu nói, hắn tùy nghi sư phó phân tích, Phục Long Sơn Trang còn có một cái võ đạo ngũ trọng thiên nghiêm thịnh. Cho dù Yến Thiên Đô, Yến Minh Thành phụ tử không có bất hòa, chỉ sợ cũng không ngăn cản được trận này chạy phá nhà diệt môn mà đến to lớn âm mưu. Vương, đủ hai nhà, rõ ràng là phải thừa dịp lấy nghiệp cảnh đế tuần hành Đông Đô, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, dẫn đầu đánh dụ Yến Thiện, cầm xuống đại danh phủ, đem sớm đã ly tâm ly đức đại nghiệp triều đình một phân thành hai. Tăng thêm Dương Phiệt thế hệ ở khép lại cửa ải, núi cao sông dài không cách nào gấp rút tiếp viện. Về sau đại nghiệp triều đình, tự nhiên là lấy vương, đủ vi tôn. Hai gia môn Phiệt nâng đỡ Phục Long Sơn Trang, nhất cử cả hợp giang hồ thế lực. Lại diệt Bình Thiên Trại, đại sự có thể thành. Người xưa nay có biện pháp, nghĩ cái kế sách. Tiến Bình chiêu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lôi kéo Lục Trầm cánh tay khẩn cầu. Còn nhớ rõ Ngư thị tôn trưởng quý a, nhường hắn lái thuyền ra mang theo ngươi cùng Ngọc Nha đầu đi ngoại thành tránh một chút. Đám kia người giang hồ sớm muộn sẽ giết tới nơi này, ngươi trước bảo trụ tính mạng của mình, sau đó đi tìm Yến Huyền, hắn là đích tôn xuất thân, với ngươi phụ thân lại là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, đáng giá tin tưởng. Lục Trầm chỉ cảm thấy mi tâm chỗ có cô nóng hổi phát nhiệt kỳ dị cảm giác, là bởi vì trùng ngọc công. Hắn còn tại lo lắng lấy có hay không cơ hội từ trên thân Yến Minh Thành đoạt lại ố kim bất tiết, trùng ngọc công nhất định phải cầm tới. Ngụy Ngọc Sơn chẳng biết lúc nào phiêu nhiên xuất hiện, chém đinh chặt sắt nói, thiên mệnh ma giáo bát đại tuyệt học chỉ còn lại hôn nguyên nhất khí còn tại ta trong tay, cái khác tuyệt học toàn bộ bị bắt đi đoạt đi. Vị sư lần này rời núi chính là vì Long Tượng đại lực. Yến Bình Chiêu ngơ ngẩn, sau đó kịp phản ứng, vội vàng lui về sau hai bước, cả lâm nói ra, Yến Hoàn chân ngươi, hắn là người trong ma giáo, vẫn là ngươi sư phó. Ngụy Ngọc Sơn ngang cái này ồn ào tiểu tử một cái, cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết rõ giang hồ lục đại gia trong đó có bốn nhà học được ma giáo võ công, nhóm chúng ta được gọi là Dương Nghiệt, bọn hắn mới là chính thống. Yến Bình Chiêu sửng sốt một lát, chấn kinh hỏi, lục đại gia võ công xuất từ ma giáo, sao lại thế? Ngụy Ngọc Sơn khỏe miệng lộ ra giọng địa mai chi ý, phúng thứ đạo, tổ châu sáu vực võ công thần thông toàn bộ xuất từ chính đạo chi pháp, vạn cổ đến nay đều là như thế. Ô Bác tổng cộng chỉ có ba môn chính pháp hiện thế, nếu không có ma giáo, sao là bây giờ lục đại gia, sao là bây giờ giang hồ môn phái? Phục Long Sơn Trang họ Nghiêm rất không muốn mặt, coi là đem diệt tâm đao đổi thành đoạn mệnh đao liền có thể che giấu cấp đoạt võ công sự tình rồi, lừa mình dối người thôi. Còn có Tử Ngọ kiếm phái Âm Dương Lịch Luật kiếm, hai bộ kiếm pháp căn bản chính là thoát thai từ Khảm Ly kiếm. Về phần chuyển lãng kình, dưỡng thần kinh cái này hai môn, các ngươi bản thân suy nghĩ đi, không ngại đoán một cái đến cùng là đây hai nhà. Nói đến đại nghiệp triều đình liền so lục đại gia lỗi lạc nhiều, người ta trực tiếp đem cựu lòng quyền thu nhập hoàng gia kho vũ khí, có ai chỉ trích qua cái gì? Tiến Bình Chiêu như bị sét đánh, trong lòng đối với giang hồ lục đại gia mấy phần ấn tượng tốt hết thảy vỡ vụn. Bọn hắn thế nhưng là danh môn chính phái, thế mà Ngụy Ngọc Sơn phảng phất nhìn thấy địa chủ nhà nhi từ nốc, tiếp tục rêu cợt nói, là chính là tà, là thánh là ma, toàn bộ từ bọn hắn định đoạt. Trên đời này nào có cái gì đen trắng phân chia, chỉ nhìn là ai định quy củ. Lục Trầm đánh gãy tiện nghi sư phó miệng lưỡi lưu loát, nói khẽ, dựa theo thế cục trước mắt, muốn từ hậu viện thừa dịp loạn ly khai cũng không tốt xử lý, vượt mang xuống, càng nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn chuột nhắt sâu bỏ dành trước chạy đến, muốn kiếm một chén canh. Kế sách hiện nay chỉ có thể ra bên ngoài chỗ ở đi, giết ra một đường máu. Tam bang tứ hội, Tương Dương phủ binh mã cũng tụ ở nơi đó, chỉ cần báo lên thân phận, tự nhiên có người bảo hộ. Hắn nói xong cùng Ngụy Ngọc Sơn liếc nhau một cái, sư đồ hai người ngược lại có mấy phần ăn ý, minh bạch thoát khốn là lấy cớ, nghĩ biện pháp cầm tới khối kia ô kim vẫn thiết mới là thật. Nhưng ai đến điểm hộ? Nhiều như vậy vô pháp vô thiên hung đồ, liền hộ viện gia đình cũng ngăn không được. Yến Bình Chiêu trần chờ nói, ta mở ra đường, sư phó che chở các ngươi. Lục Trầm thanh âm cũng cao, lại không hiểu có một loại chịu nặng phân lượng. Hắn mới bước lên lầu hai, đem khuôn mặt nhỏ lưu lại nước mắt tiến như ngọc giao cho Yến Bình Chiêu. Cái sau khuôn mặt có chút động, trong lòng tràn đầy chua xót cảm xúc. Hắn dĩ vãng tự xưng là dẫn đầu đại ca, lòng tràn đầy ước mơ trở thành nghĩa bạc vân tiên giang hồ hào hiệp. Không nghĩ tới, Lục Trầm mới là thật trung can nghĩa đảm. Bành bành bành. Cái này thời điểm, phòng sách cửa lớn bị người va chạm, không chỗ ở lăn lư. Ai ở bên trong? Tất nhiên là Yến Phiệt Dương Nghiệt. Phòng sách, có lẽ có dấu tuyệt học võ công. Thanh âm hỗn loạn như sóng chiều cuồn cuộn. Ngoan Đồ Nhi yên tâm giết ra một đường máu, vi sư cho ngươi lực trận, trừ phi Nghiêm Thịnh đích thân đến, không phải vậy không ai tổn thương được ngươi. Ngụy Ngọc Sơn cười hắc hắc nói, hắn duy nhất kiêng kỵ địch thủ chỉ có Phục Long Sơn Trang Nghiêm Thịnh. Nếu không phải người này còn chưa hiện thân, Ngụy Ngọc Sơn đã sớm mang theo đồ đệ giết ra Yến Thiện, nên ngang rời đi. Yến Minh Thành chỉ là có nổi người trong ma giáo, tự mình có thể không đồng dạng. Được. Lục Trầm hít sâu một hơi, nội tức chìm xuống, kéo theo toàn thân khí huyết, rầm rầm, giống như đại giang sông lớn cọ rửa, phát ra rõ ràng tiếng vang. Theo huyết dịch lưu động tăng tốc, một cỗ nhiệt lực theo lỗ chân lông phát ra, như hỏa thiêu thân một giết ra ngoài. Không ngoại hạng mặt đám người kia đem cửa lớn phá tan, Lục Trầm một cước đá vào nặng mấy trăm cân giường nằm. Tiếng gió rít đảo, cuồn cuộn bay lên. Quanh một tiếng, đỉnh phá ốc cửa, áp đảo một mảnh khuôn mặt hung ác giang hồ đạo tặc. Kẻ ngăn ta chết. Lục Trầm sải bước đi ra ngoài, mũi chân câu lên một cái sáp bóng cái làm thành thương tốt. Hắn thân thể không cao, khí lực lại cực kỳ bá đạo. Cây thương kia tốt tựa như nộ long đằng không, chấn động đến khí lưu ố ố rung động. Mỗi một lần đảo ra, đều là đánh đến đầu người phá máu chảy. Dù là có nội tức hộ thể, cũng chịu không nổi mãnh kích. Lục Trầm cũng không hiểu côn đồng thương pháp, chỉ là nhớ kỹ kiếp trước hát qua một câu ca tử, khôn quét một mảng lớn, thương chọn một đường nét. Thêm nữa quyền cước trừ pháp, phần lớn là theo đao thương hóa dụng mà tới. Một cái cứng cỏi có giãn sáp bóng cái, trong tay Lục Trầm biến hóa khó lường. Khi thì quét ngang bốn phương tám hướng, khi thì thương ra như rồng, lại đem những cái kia trùng sắt mà đến giang hồ đạo tặc toàn bộ lật tung trên mặt đất, dẫm ra một con đường máu. Đi theo phía sau Yến Bình Chiêu con mắt chừng đến lão đại, cái này muốn cho hắn một cây trường sóc, phụ thêm trọng giáp, thêm một tất long huyết bảo câu. Phóng tới trên chiến trường, chính là vạn phu bất đương manh tướng. Một đoàn người giết tới bên ngoài chỗ ở chợt nghe oanh minh như sấm mãnh liệt vang vọng, giống như có hai đầu lục địa giao long lẫn nhau đấu sức, kinh khủng va chạm đem toàn bộ chính đường đại sảnh cũng san thành bình địa. Bụi mù cuồn cuộn bay lên, trong đó có một đạo hùng tráng thân ảnh sừng sững không ngã, vải thô ma bảo vỡ vụn, không che giấu được lỗi lạc khí độ. Yến đại công tử lại đến, rơi đập gạch ngói vụn trong phế tích Yến Minh Thành chậm rãi đứng lên, đầu kia to như lương trụ cánh tay phải thình lình bị tận gốc chém tới. Đại Việt xuất chinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc chương 67, có tình có nghĩa Yến Minh Thành tốt cường đại. Một khỏa huyết đan a, Yến Minh Thành thanh âm khàn giọng, đứng thẳng tại phế tích gạch ngói vụn bên trong, đỏ sầm ánh mắt như liệt hỏa. Đầu kia thật giống như bị lưỡi dao chặt đứt thô đen cánh tay phải, cơ bắp dùng sức hướng bên trong co bảo, phát ra dây kéo cuốn dao cạc cạc tiếng vang, nứt vỡ làn da kinh mạch tựa như từng cục cùng một chỗ, không có tiết lộ nửa điểm huyết khí. Theo mấy lần gấp rút hô hấp, tay cụt giống như vật sống, chậm rãi núp ních sinh trưởng, trở nên càng thêm dọa người. Tuyệt học võ công, coi là thật lợi hại. Đan Quát Hải ánh mắt có chút ba động, lại cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước đối chiến bên trong, hắn từng nhiều lần để mà tổn thương đổi tổn thương hung manh đấu pháp, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Yến Minh Thành kia thân huyết đục không giống nhân loại, ngược lại càng giống yêu ma. Cường đại vô song, khép lại cực nhanh. Bỏ mặc là đao kiếm chẳng kích, hay là quyền trưởng đánh, căn bản không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Cái này một lần nhường Đan Khoát Hải rất là không hiểu. Hắn nhìn ra được, Yến Minh Thành tối đa cũng chính là hoán huyết 4 lần nhục thân cường độ. Luận đến căn cơ, kém xa hoán huyết 8 lần Đan Khoát Hải tới vững chắc. Nhưng theo hai người giao thủ tình huống đến xem, cái trước không kém chút nào cái sau, thậm chí còn hơn. Chịu ta 18 nhớ nặng thủ pháp đại uy đức thần trưởng, cái gây mất một cánh tay, cùng Huyền Không tự lão lửa chọc mai rùa công phu có thể liều một trận. Đan Khoát Hải mặt không biểu lộ, trong lòng kỳ thật có mấy phần kinh ngạc. Hắn luyện thượng thừa cấp võ công, kỳ danh là Thiên Lôi Vô Vọng, chính là một môn tinh thâm nội công tâm pháp. Đại thành về sau, giống như lôi hành thiên hạ, đường hoàng đại khí, hùng hồn cương mãnh. Phối hợp thêm sở học quyền trưởng võ công, đại uy đức thần trưởng cùng bách bộ thần quyền. Xuất đạo đến nay, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, người ngăn cản tan tác tới bời. Khỏa này huyết đan, quá lợi hại, khó chơi. Yến Minh Thành tự nghĩ xông mở võ đạo tứ trọng thiên, mở ra khí hải, vững vàng dẫn trước Đan Khoát Hải một cái đại cảnh giới. Cầm xuống đối phương, không khó lắm. Nhưng chân chính giao thủ với nhau, hắn không chỉ có không có chiếm được chút nào thượng phòng, ngược lại bị xem như đống cắt đồng dạng. Nếu không phải ngưng tụ ma chủng, ngũ giác nhạy cảm, liệu trước tiên cơ. Thêm nữa huyết nục thể biến, hóa thành đỉnh lô chi thân, kiên cố dị thường. Trong vòng trăm chiêu, chỉ sợ cũng bị đánh chết. Đan Tiên Vương, ta đến giúp ngươi. Tới lui ở chiến trường bên ngoài, Tề Đông Lưu hét lớn một tiếng, túc hạ phát lực. Thân hình cao lớn như đạn pháo kích xạ, xé mở quần cuộn bụi mù. Tay phải hắn nắm chặt một ngụm vòng thủ trường đao, đem múa đến nước tắc không loạn, chém giết mấy cái ngăn tại phía trước, trung thành sáng rõ hộ viện giáo đầu. Đang muốn nhanh chân tiến lên, đột nhiên nghe được phong thanh gào thét. Hai con ngươi ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một cái ô hắc giao long chấn động đại khí, quét tới, ngăn lại chính mình. Bình Tử Thu, ngươi làm thật muốn trợ trụ vi ngược. Tề Đông Lưu con ngươi co bảo, dường như sợ hãi. Đao quang một quyển, bảo vệ quanh thân. Kia cái thuộc đồng tinh đúc bằng sắt tạo đen nhánh trường sóc, cuốn theo lấy vạn cân chi lực, tới lại nhanh lại mãnh liệt, thế như giao long xuất hải. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tám mặt phong nhận đụng trên người hoàn thủ đao. Ken một tiếng, phản phất hồng trung đại lữ vụ vụ nổ vang, đánh vỡ màng nhĩ. Cho dù Tề Đông Lưu là hoán huyết 5 lần kiên cố thể phách, vẫn suýt nữa bị trường sóc lật tung trên mặt đất. Lão đảo liền lùi lại mấy bước, cứ thế mà tại dài mảnh bàn đá xanh trên giẫm ra rõ ràng vết tích. Ta chỉ vì triều đình hiệu mệnh, Tề đại tiên sinh ngươi nếu có thể xuất ra thánh chỉ, xác nhận yến phiệt một cái chém đầu cả nhà, bỏ mặc yến, đủ. Vương Tam nhà đấu thành cái dạng gì, ta cũng tuyệt không nhúng tay. Bình Tử Thu trường sóc chỉ địa, tám mặt phong nhận hàn quang lạnh thấu xương. Có thể Tề đại tiên sinh ngươi ăn không răng trắng, ấn định yến phiệt là ma giáo dương nghiệt, còn kích động người trong giang hồ cướp bóc đốt giết. Như thế hành vi, cùng phạm thượng làm loạn có gì khác biệt? Ngóng nhìn phế tích phía trên không giống người bình thường Yến Minh Thành, Tề Đông Lưu cười lạnh nói, chẳng lẽ còn không rõ ràng à? Yến đại công tử hắn hết thệ cử chỉ, sớm đã nghiệm chứng lao phu lời nói hết thảy. Đại nghiệp luật pháp bên trong, như cùng ma giáo cấu kết trừ sạch cả nhà, nếu là tu luyện ma công liên lụy tam tộc, trừ ma vệ đạo, đây là thiên lý, có gì không đúng? Bình Tử Thu mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, cánh tay phải đánh run, trường sóc cắt đứt đá xanh, vạch ra một đạo thật sâu khe rãnh. Tề đại tiên sinh xuất thân bất phàm, ăn nói khéo léo, có thể công đạo tự tại lòng người, không phải ngươi mấy câu liền có thể đảo ngược. Ngươi hôm nay nếu không sợ chết, chi bằng vượt qua đường dây này. Tam bang tứ hội mấy cái đầu dẫn cũng nhao nhao tiến lên, liên thủ ngăn trở Tề Đông Lưu, còn có Bình Thiên Trại đường đi của hai người. Ngay tại hai đám người rằng co thời điểm, Đan Khoát Hải lại cùng Yến Minh Thành chiến thành một đoàn. Vị này tự diện thiên vương quyền trưởng cùng sử dụng. Khi thì bách bộ thần quyền không còn tăm hơi, dòm chuẩn sơ hở, cách không phát kình, hư hư thật thật, gọi người khó mà phán đoán. Khi thì một hơi đánh ra hơn 10 cái đại uy đức thần trưởng, chiếm trước tiên cơ, lấy lực các người. Tam trọng thiên nghịch chặt tứ trọng thiên, nhị ca quá dữ dội. Nộ kim cương phó vân đỉnh huy động nặng mấy trăm cân nguyệt nha sạn, phàm là có không có mắt người giang hồ đụng vào, hết thảy đều là gân cốt đứt gãy kết cục bi thảm. Cái kia đại công tử võ công nội tình quá kém, chỉ có tuyệt học võ công, thuế biến đạo thuật sẽ không dùng. Ta nếu là hắn, chắc chắn sẽ không cùng nhị ca cứng đối cứng, mà là quần nhau du tẩu, tiêu hao chân khí. Từ Thành Xương nắm chặt chiếc kia sắt thai đại cung, một đôi mắt ứng khóa chặt khí thế, chuẩn bị bất cứ lúc nào bắn tên. Mở khí hải là tạo dựng nhân thể tiểu thiên địa bước đầu tiên, chỉ cần thành, từ bên trong đến bên ngoài cướp đoạt tinh hoa, đấu cái 7 ngày 7 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Tứ trọng thiên khí hải cao thủ đã thoát khỏi nhục thể phàm thai, hấp thu thiên địa tinh khí, căn bản sẽ không mệt mỏi, thậm chí có thể không ăn không uống, làm được đạo gia tích cốc. Tới chiến đấu, chỉ có đánh nát đầu lâu, khiến cho hình thần câu diệt, mới có thể triệt để giết chết. Chết đi. Nhìn thấy Yến Minh Thành cánh tay phải huyết hồng, phát ra quỷ dị hấp lực, khiên động khí huyết, lại là muốn phát động luyện huyết thủ dấu hiệu. Đan Quát Hải nổi giận gầm lên một tiếng, không cho đối phương cái này cơ hội, song trưởng tế xuất. Lớn gần như mãng xà điên cuồng run run, khí huyết tôi phát đến cực hạn, giống như hồng lưu vỡ đê, quả nhiên đáng sợ. Cái gặp đầu kia ngang tàng trên thân thể, lộ ra từng đoàn chói mắt ánh lửa. Mãnh liệt khí lãng, càn quét 50 bước bên trong tất cả bụi mù. Giống như lưới đao phá mặt, thổi đến đau nhức. Đan Quát Hải cặp kia ngưng tụ tràn trề cự lực rộng lớn thủ trưởng, giống như hai tòa ngọn núi trấn áp mà xuống. Có dũng khí không thể ngăn cản bá đạo cảm giác. Ma trùng một thành, bất tử bất diệt. Mơ tưởng giết ta. Tiến Minh Thành hai mắt đỏ bừng, thể nội ma trùng sớm đã có sở cảm ứng, phản phất tâm huyết dâng trào, nhường hắn ý thức được sinh tử một đường to lớn nguy hiểm. Cái kia thu đen cánh tay phải đi lên vừa nhấc, năm ngón tay nắm tay, công thành truy cũng giống như phát ra chìm mãnh lực nói. Xên xẹt khí lưu như là gợn sóng, không ngừng bị đẩy ra. Một hơi ở giữa, hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Đông, giống như sấm rền. Đan Quát Hải thân thể trầm xuống, dưới chân mặt đất nhất thời hạ xuống ba thước có thừa. Trường hoa nổ tung, hóa thành một đoàn mảnh vụn. Tựa như cỏ dại tóc tung bay, đầu lâu ngửa về sau một cái. Lúc này mới tan mất bộ phận lực đạo, ngăn chặn thể nội bốc lên khí huyết. Răng môi ở giữa kia cấu ngay ngái, hóa thành từng sợi tơ máu tràn ra khỏe miệng. Hắn thụ thương, mà lại rất nghiêm trọng. Có thể cứ việc vô song khí thế xa suốt xuống dưới, Đan Quát Hải một đôi tròng mắt như cũ sáng ngời có thần. Hắn nhìn về phía thân thể như vỡ vụn đồ sứ, toát ra mấy đầu thô to vết thương Yến Minh Thành, cười nói, ta một trưởng này hao hết toàn bộ chân khí, suốt đời võ học chỗ tập đại thành. Ngươi cũng dám đón đỡ. Hát Phong trại đã tiêu diệt, hôm nay lại ngoại trừ đầu đảng tội ác, đủ để cảm thấy an ủi kia 130 nhân khẩu oán tử vong hồn. Yến Minh Thành không dành trả lời, hắn miệng lớn phun ra tiên huyết, thân hình lảo đảo muốn ngã. Cái kia thô đen cánh tay lại bị chấn nát thành thịt băm. Đỉnh lôi nhục thân, càng là cơ hồ sụp đổ. Kỳ thật, Yến Minh Thành chém giết kinh nghiệm vẫn là khiếm khuyết. Tự cho là ỷ vào đỉnh lôi nhục thân cùng luyện huyết thủ, thêm nữa tuyệt học võ công dẫn trước một bậc, quá khinh thị đại uy đức thần trưởng. Hắn không biết rõ, Đan Quát Hải môn võ công này căn nguyên tại Tây vực Mật tông. Hắn tin nghĩa là có năm ác chi thế, gọi là lớn uy, có bảo hộ thiện chi công, gọi là đại đức. Vừa vặn phù hợp Tử Diện Tiên Vương trong lồng ngực khí ý, chỉ cần tâm niệm kiên định, nam ác bảo hộ thiện, uy lực liền sẽ càng thêm vững mãnh. Bình Thiên trại bên trong, võ công tốt nhất Tần Nguyên Long, La Vân gặp đều muốn né tránh, không dám chính diện nên kích. Càng bị pháp chủ ca tụng là, hắn cương mãnh chi lực, trên đời này chỉ có Kháo Sơn Vương Cửu Long quyền khả năng đối cứng không lùi. Cái này cũng có dũng khí đón. Võ đạo tứ trọng thiên không có bị một trưởng đánh chết đã coi như hắn mệnh cứng rắn. Phó Vân Đỉnh sớm đã lóe ra vòng chiến, dường như có chút khâm phục Kiến Minh Thành dũng khí. Còn không mau đi bảo hộ Đan Nhị ca, phát xong một trưởng này, hắn đã không có sức tái chiến. Từ Thành Xương tức giận nói, hai người một trái một phải, mấy cái lên xuống, đi vào Đan Quát Hải bên cạnh, để phòng Yến Minh Thành sắp chết một kích. Người này chịu 12 thành đại uy đức thần trưởng, lại còn có thể thở hơn mấy khẩu khí, thực tế ương ngạnh. Ôi ôi, sừng sững không ngã Yến Minh Thành, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Kiên cố không gì sánh được đỉnh lô nhục thân, bây giờ giống miệng tứ phía hở vài rách cái túi. Khí huyết không ngừng mà sói mòn, không cách nào đền bù kinh khủng thương thế. Cần huyết đan, không phải vậy sẽ chết ở chỗ này. Yến Minh Thành cảm nhận được ma trùng sao động, tử vong bao phủ ở trên đỉnh đầu. Chân qua khẩu khí này, người này không có lực lượng tái chiến, ăn hắn liền không có ai có thể chống đỡ được ta. Hắn bắt hết bóc, điều động thể nội mỗi một tia khí huyết, khôi phục sắc băng liệt huyết nhục chi khu, có thể không tế tại sự tình. Đan Quát Hải một trường kia quá mức cương mãnh, lực lượng cùng bạo sớm tại trước tiên chấn vỡ gân cốt, phá hủy sinh cơ. Yến Minh Thành có thể kéo lại một hơi này đã rất miễn cưỡng. Hắn ngay tại hoảng loạn suy tư thời điểm, một tiếng kinh hô từ phía sau vang lên. Đại ca, thanh âm quen thuộc. Yến Minh Thành cố gắng quay người, lát nữa thấy được tự mình tam đệ. Hắn cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ, trải rộng vết dạn trên khuôn mặt, lộ ra một tia đáng sợ nụ cười. Bình Chiêu, tam đệ, mau cứu ta. Yến Bình Chiêu cũng không biết rõ, xuất hiện ở trước mặt hắn đại ca, giết cha giết em, là cái tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Hắn đi theo Lục Trầm, Ngụy Ngọc Sơn bọn người, một đường vọt tới bên ngoài chỗ ở, chính mắt thấy Đan Quát Hải kinh thiên một trường. Nghe thấy đại ca cầu cứu, Yến Bình Chiêu hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức liền muốn ngang nhiên xông qua. Ăn quả này huyết đan, lại đánh giết bên cạnh mấy người, đủ để khôi phục nửa phần nguyên khí. Yến Minh Thành trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, đáy mắt hiện hiện một vòng tham lam. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 68, vì người khác làm áo cưới chậm đã. Còn chưa chờ Đan Khoát Hải lên tiếng nhắc nhở, Lục Trầm đầu kia sáp ong cái hướng phía trước quét ngang, ngăn lại Yến Bình Chiêu đường đi. Hắn rất rõ ràng vị kia đích tôn đại công tử là cái gì mà hàng. Yến Minh Thành tâm thần đã sớm bị Trùng Ngọc Công khống chế được, mất đi người bình thường tình cảm cùng năng lực suy tính. Đây cũng là tuyệt học võ công nguy hiểm chỗ. Ma chủng tập bổ huyết đục, khiến cho hóa thành kiên cố đỉnh lô. Đồng thời cũng sẽ thả đại nhân tâm thất tình lục dụng, dẫn đến tạp niệm mọc thành bụi. Cũng không đủ định lực, liền sẽ trái lại bị võ công khống chế, lại không tự biết. Yến Minh Thành hiện nay tình huống chính là như thế. Nếu như Yến Bình Chiêu thật quá khứ, đại khái dẫn đầu sẽ bị luyện hóa thành huyết đan. Cùng Yến Thiên Đô, Yến Hàn Sa đoàn tụ, một người nhà thật chính tề. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là Yến Việt đích tôn tam công tử. Không cần thiết đi qua, ngươi người huynh trưởng này đã tẩu hỏa nhập ma. Đan Khoát Hải hùng hậu trong thanh âm lộ ra một tia suy yếu, một kích toàn lực đại uy đức thần trưởng tất nhiên cương mãnh vô song, thế nhưng chỉ có thể ra một chiêu. Trong cơ thể hắn bây giờ chống chân như vậy, hùng hậu chân khí giọt nước không dư thừa, có thể đứng thẳng không ngã, đã coi như là 10 điểm cao minh. Tam đệ, đám này loạn phỉ xông vào Yến Việt cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, ngươi sao có thể tin hắn? Yến Minh Thành giọng nói bức thiết, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, hắn chỉ sợ cũng muốn dầu hết đèn tắt, nhu cầu cấp bách một khỏa huyết đan làm bổ sung. Nhanh lên tới, có ta ở đây liền không ai tổn thương được ngươi. Yến Bình Chiêu sững sờ tại nguyên chỗ, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Đành phải nhìn về phía ngăn lại tự mình Lục Trầm, trong mắt hình như có hỏi thăm chi ý đổi lại thường ngày, hắn khẳng định liền không quan tâm xuống tới. Có thể trải qua trận này biến cố, đích tôn tam công tử tâm tính có chút trưởng thành, không còn vội vã như vậy nóng nảy. Huống chi là Lục Trầm một đường lật tung đông đảo giang hồ đạo tặc, mang theo hắn cùng Yến Như Ngọc trùng sát ra. Vô luận như thế nào, khẳng định phải nghe theo đối phương ý kiến. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Trầm đi ở phía trước, cái chán kia cũ cảm giác nóng bỏng càng ngày càng sâu, giống nhau mở ra kỳ ngộ thời điểm. Trong thức hải sâu xa thăm thẳm nhắc nhở, có võ đạo tứ trọng thiên ngụy ngọc sơn lực trận, hắn cũng không sợ Yến Minh Thành đối với mình đau nhức hạ sát thủ. Yến Bình Chiêu đi theo phía sau, nhìn thấy đại ca cặp kia đỏ sẫm con ngươi bộc lộ vẻ chờ mong, trong lòng thấp thỏm không thôi. Ở ngoài vòng chiến, tóc đỏ dâu vàng từ thành xương kéo lên sắt thai đại cung vận sức chờ phát động, võ đạo tứ trọng trời sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, tay chân đều đoạn cũng có sinh tức. Dù là trái tim cho người ta mở động, đều có thể kéo lại một hơi cứu sống tới. Cho nên, nhất định phải xem chừng Yến Minh Thành vùng vẫy dãy chết. Về phần Yến Việt mấy cái kia tiểu ba nhi sinh tử, cũng không trọng yếu. Thành Sương, Đan Khoát Hải tự nhiên hiểu nhà mình huynh đệ, tăng thêm giọng nói thúc giục nói: "Đan nhị ca, bọn hắn là Yến Thiệt bên trong người, sinh ra quyền quý, không đáng cứu." Từ Thành Sương lắc đầu nói: "Cứu khốn phò nguy còn có thể lý giải, nhưng đám này môn phiệt sâu mọt hết thể đều đáng chết." Đan Khoát Hải há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Ngũ Tạng Lục Phủ cùng nhau có rút đau đớn, nửa chữ cũng nhả không ra. Hai người tranh chấp không dưới thời điểm, Lục Trầm đã đi tới Yến Minh Thành trước người. "Ngươi là?" "Nhị phòng cái kia ai?" Gọi Yến Hoàn Chân. Cái sau có chút chần chờ, cẩn thận nhớ lại một cái mới nói ra Lục Trầm danh tự. Đoạn đường này đa tạ đại công tử. Lục Trầm lộ ra chân thành ý cười. Nếu không có Yến Minh Thành, Trùng Ngọc Công làm sao lại rơi xuống hắn trong tay? Còn có đối phương không biết ngày đêm quán chú chân khí, vô tư nỗ lực, không cầu hồi báo trợ tự mình tu hành. Quả nhiên là cái đại thiện nhân. Một tiếng này tạ. Lục Trầm nói đến chân tâm thật ý có thể Yến Minh Thành lại là lòng tràn đầy không hiểu. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Luyện hóa huyết đan quan trọng. Còn hoàn hảo tay trái nâng lên, năm ngón tay mở ra, chụp vào Lục Trầm đầu lâu. Động tác nhanh chóng, trực tiếp mang theo một vòng nhanh chóng tan ảnh. Còn sót lại chân khí quan chú, năm cái ngón tay đủ để đem đầu xương đỉnh đầu đâm ra năm cái lỗ thủng. Lục Trầm không tránh không tránh, hắn cũng không phải là chưa kịp phản ứng, mà là ngay tại vận chuyển thể nội âm dương nhị khí, cảm ứng Trùng Ngọc Công chỗ. Chuyện gì xảy ra? Yến Minh Thành cảm thấy khảm vào huyết nhục khối kia ô kim mất thiết, đột nhiên có chỗ dị động. Tản mát ra nóng hổi nhiệt lực, tựa như muốn đem thân thể hòa tan đồng dạng. Tương tự biến hóa, hắn chỉ có tại trở lại Yến Thiện, cùng phụ thân cùng một chỗ tham nội tuyệt học võ công lúc mới thể nghiệm qua. Nhận lần này ảnh hưởng, Yến Minh Thành xuất thủ tốc độ đột nhiên dừng lại. Sau đó, chuyện càng đáng sợ phát sinh. Toàn thân khí huyết, cơ bắp, chính là về phần loại kia ngưng tụ mà thành ma trùng. Phản phất sông lớn cuốn ngược, toàn bộ rót vào khối kia đỏ bừng không gì sánh được ô kim vất thiết. Không cách nào ngăn chặn. Hắn đối với mình cái này một bộ đỉnh lô nhục thân. Vậy mà mất đi khống chế. Võ công của ta. Ai cũng không thể cướp đi ta ma trùng. Yến Minh Thành rốt cuộc bất chấp cái gì khôi phục nguyên khí, đem hết toàn lực khống chế lấy ô kim vất thiết. Hắn vì luyện thành Trùng Ngọc Công, vì ngưng tụ ma trùng, đã nỗ lực rất nhiều. Ai cũng không thể đem đây hết thể lấy đi. Thế nhưng là khối kia ô kim vẫn thiết thở ở giống như lấp không đầy hang không đáy. Nó điên cuồng cướp đoạt Yến Minh Thành hết thảy, liền ra lẫn xương cũng không buông tha. Cho tới giờ khắc này, vị này đích tôn đại công tử mới minh bạch bị luyện huyết thủ hấp thu tất cả là tư bị gì. Huyết nục, gân cốt, hết thể cũng tại hòa tan. Mơ tưởng cướp đi kỳ ngộ của ta, ta nhất định luyện thành tuyệt học, vô địch tại thiên hạ. Cặp kia đỏ sầm con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trầm, Yến Minh Thành túc hạ phát lực, như muốn băng liệt đỉnh lô nhục thân vô giết tới, muốn ngọc thạch câu phần. Kỳ ngộ của ngươi chỉ là vì người khác làm áo cưới thôi. Lục Trầm cùng khối kia ô kim vất thiết, thờ ơ, đáy mắt lóe ra không hiểu u quang. Hắn đồng dạng luyện Trùng Ngọc Công, hiện nay đã là tầng thứ 2 kết đỉnh thiên đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ma trùng. Đối mặt Yến Minh Thành đánh giết, Lục Trầm biểu hiện được rất bình tĩnh, trong lòng chạy xuôi qua đạo thai trùng ma đại pháp tổng cương nâng lên cùng trùng ma chi pháp. Ngưng tụ ma trùng tổng cộng có 3 con đường tử, đạo tâm đạo thể, đỉnh lô loại này hắn quán đỉnh. Hai người đồng tu, trong đó một người cam nguyện đem huyết nhục tinh hoa giao cho mặt khác một người, dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng ma trùng. Nguyên lai, ngươi chính là của ta ma trùng. Lục Trầm vận khởi âm dương nhị khí, dùng sức thôi động đỉnh lô nhục thân, đánh giết mà đến Yến Minh Thành trừng to mắt, dường như không thể tin được. Hắn ngưng tụ viên kia ma trùng, cảm nhận được một cốt như có như không lực hấp dẫn. Huyết nhục đỉnh lô, Yến Hoàn Chân đã luyện thành trùng ngọc công. Hắn làm sao làm được? Tầng thứ nhất nhập đạo thiên nên phục dùng trăm tổn hại đan, tầng thứ hai kết đỉnh thiên muốn hao phí rất nhiều vật đại bổ. Chỉ là một cái nhị phòng, sao có thể làm được? Liên tiếp nghi hoặc theo Yến Minh Thành trong lòng dâng lên, đỏ sậm con ngươi đối mặt u lanh ánh mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trùng ngọc công. Ô Kim bất thiết, cũng tại đáp lại hắn. Kỳ ngộ của ta là vì hắn làm áo cưới. Dựa vào cái gì? Yến Minh Thành phát ra y mắng gầm thét, hắn chỉ cảm thấy huyết nhục bị hấp thu hầu như không còn, chân khí bị lược đoạt trống không, làn da khô gắt, mất đi quang trạch, như là lão hủ cây cối. Cuối cùng mang theo tuyệt vọng mà không cam lòng nỗi lòng, bay một tiếng, rơi đập tại Lục Trầm dưới chân. Cố kia đỉnh lô nhục thân triệt để vỡ vụn, vết dạn không ngừng mở rộng, cho đến sụp đổ thành từng đoàn huyết nhục nát bùn. Chỉ có cái kia còn sót lại tay trái bật lên mấy lần, phất qua Lục Trầm vào áo, dường như đang hỏi, vì cái gì? Đại Việt xuất chinh phạt Tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 69, như giao long vào biển, như bằng điệu bay trên trời người ở bên ngoài nhìn tới. Tiến Minh Thành đây là vùng vây dãy chết. Hắn không cam lòng như vậy chết, muốn kéo lên một cái đệm lưng người. Thế là phát rồ, đối tự mình cùng tộc huynh đệ nộ hạ sát thủ. Cuối cùng chẳng biết tại sao khí huyết tận tiết, nhục thân triệt để sụp đổ hủ diệt. Cũng coi là ác hưu ác báo. Đan Khoát Hải bước ra một bước kia, chậm rãi thu hồi lại. Đầu kia ngang tàng thân thể có chút lay động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lấy hắn bản tính, không có khả năng ngồi nhìn kia hai cái vô tội oa nhi chết tại Yến Minh Thành thủ hạ. Từ Thành Xương bung ra sát thai đại cung, lại đem mũi tên thay đổi đối hướng Tề Đông Lưu. Vô luận Yến Thiệt, Tề Thiệt, đối với Bình Tiên Trại mà nói, cũng phải cần trừ bỏ cường địch. Phó Vân Đỉnh trong tay Nguyệt Nha Sạn huy động lên đến, phát ra gào thét phong thanh, đem mấy cái Phục Long Sơn trang đệ tử quét bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thế cục lại trở nên khẩn trương lên. Từ Tam Vương lục đục với nhau, biến thành hai bên giằng co. Chân ca ca, ngươi không sao chứ? Biến cố phát sinh quá nhanh, Tiễn Như Ngọc sau một lúc lâu mới phản ứng được. Nàng một đôi mắt to lệ quang liên liên, trong lòng đội vàng không thôi. Dùng sức dãy động lấy Ngụy Ngọc Sơn bàn tay lớn, muốn chạy đến Lục Trầm bên người. Tiểu Nha đầu chớ lộn xộn, hắn ngay tại mấu chốt thời điểm. Ngụy Ngọc Sơn không có buông ra, thấp giọng cười nói. Hắn mặc dù không có luyện qua môn kia trùng ngọc công, có thể cay độc nhãn lực cùng kinh nghiệm phong phú bày ở nơi này. Tiến Minh Thành đột nhiên vẫn diệt, tựa hồ đối với Lục Trầm tạo thành kịch liệt kích thích, khiến cho hắn huyết nhục biến hóa, giống như đất màu mỡ thai nén hạt giống, sẽ phải mọc rễ nảy mầm. Nghĩ đến đây chính là trùng ngọc công phương thức tu luyện, mượn người khác thành đạo. Ngụy Ngọc Sơn nghĩ ngợi, tầng thứ ba trùng ma tiên xong rồi. Lục Trầm xa vào đến trạng thái huyền diệu, tâm thần chạy không, cùng ngoại giới bốn bề hòa làm một thể. Thiên địa vạn vật giống như cũng mất đi nhan sắc, hóa thành từng đạo như có như không mịt mờ ba động. Tại cảm giác của hắn bên trong, giống như là Ngụy Ngọc Sơn, Đan Khoát Hải bực này lợi hại nhân vật, ba động liền sẽ rõ ràng, giống như cự thạch quăng vào mặt hồ, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Đổi lại Yến Minh Chiêu, giống như một khỏa hạt cát, xuống vào trong nước tóe lên vài vòng gợn sóng đã tính toán ghê gớm. Mạnh yếu rõ ràng, nếu là lại cẩn thận một chút, khí huyết biến hóa cũng có thể phát giác rõ ràng, hiểu rõ tại tâm. Lục Trầm thỏa mãn với phần này cảm ngộ, khoe miệng ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Theo Yến Minh Thành hình thần câu diện, khối kia ô kim vẫn thiết rơi xuống trên mặt đất. Hắn mở hai mắt ra, bất động thanh sắc đi về phía trước một bước, đem dẫm ở điểm ấy động tác nhỏ, cũng không gây nên chú ý bởi vì có một tiếng bạo lôi giống như gầm hét, vừa vặn đem những người khác toàn bộ ánh mắt liên lụy đi qua. Đích tôn Tam công tử ở đây. Tiến Thiệt tướng sĩ mau tới hộ vệ. Bình Tử Thu ánh mắt ngưng lại, đen nhánh trường sóc tạo động bốn phương tám hướng. Có vạn cân khí lực bộc phát, đem vây quanh Phục Long Sơn trang đệ tử chấn động đến bay ngược mà ra. Phiệt chủ không thấy tăm hơi, đại công tử tẩu hỏa nhập ma, nhị công tử khả năng nộ hại. Lớn như vậy Yến Thiệt, chỉ còn lại Tam công tử căn này dòng độc đinh, hắn đương nhiên muốn sống tốt bảo hộ. Theo cái này âm thanh quát lớn rơi xuống, Ương Dương phủ đao vệ, thuật vệ lập tức kết thành chiến trận, bảo vệ lấy Lục Trầm bọn người. Tiếng vó ngựa như sấm, rạo sát những cái kia giang hồ cao thủ Ương Dương phủ binh mã, xông vào rộng rãi chính đường đại sảnh. Nếu không phải Yến Thiệt trạch viện nội bộ kết cấu phức tạp, hành lang khúc chiết, giả sơn, hoa mục khắp các nơi, căn bản không tốt thi triển. Những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giang hồ cao thủ, sớm đã chết ở cường nội chiếc cung cứng trùng sát, nhân mã hợp nhất công kích phía dưới. Phục Long Sơn trang đám người, trong nháy mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư tôn, nhắm ngay cơ hội chúng ta liền đi. Lục Trầm quay đầu nhìn thoáng qua tiện nghi sư phó, đưa mắt liếc già ý qua một cái. Ngụy Ngọc Sơn ngầm hiểu, thân hình cao lớn ngăn trở tự mình đồ đệ. Khối kia ô kim vẫn thiết bị nhặt lên cất vào trong ngực, bởi vì hấp thu Yến Minh Thành huyết nhục tinh khí, thông thể hiện ra bánh nhuận quang trạch, long xà chữ nghĩa không ngừng mà vặn bèo biến hóa. Lục Trầm thể nội viên kia mới vừa phá đất mà lên ma trùng, tới hô ứng lẫn nhau, tuần hoàn một thể. Ngọc Nha Đầu, ngươi đợi lát nữa đi theo Bình Chiêu đi, hắn có Bình Tử Thu bảo hộ, tăng thêm Ưng Dương phủ binh mã, Phục Long Sơn chàng cùng Tề Việt không tạo được uy hiếp. Chỉ cần theo Vĩnh Thanh Hà hướng Quảng Lăng phủ đi, ven đường tất cả quận xoắn suýt binh lực, tái phát tin cho đích tôn Yến Huyền. Đủ, vương hai nhà muốn chẳng có trừ tận gốc không dễ dàng như vậy. Lục Trầm lúc đầu muốn mang lấy Yến Như Ngọc cùng một chỗ lưu lạc giang hồ, nhưng bây giờ tình huống ra ngoài ý định. Bên trong có Phục Long Sơn trang cùng Tề Phiệt, ngoài có Bình Thiên trại cùng giang hồ hào cường, Ngọc Nha đầu đợi tại bên cạnh mình cũng không an toàn. Chân ca ca, ngươi muốn bước xuống như ngọc ca. Ta sẽ nghe lời, cũng không chạy loạn loạn động, mỗi ngày chỉ ăn một chuỗi mức quả là đủ rồi, rất tốt nuôi sống. Tiểu nha đầu nước mắt giống đoạn mất dây hạt châu, rầm rầm rơi xuống. Vô cùng đáng thương, để cho người ta không đành lòng. Cha mẹ ngươi còn đây này, ta muốn đem ngươi lừa gạt chạy, bọn hắn làm sao bây giờ? Ta người mang xích huyết kiếp, nếu không nghĩ biện pháp chữa khỏi, 28 tuổi liền phải chết, ngươi chẳng lẽ bỏ được? Lục Trầm luốt luốt nha đầu đầu, tìm cái cớ ứng phó. Tiến Bình chiêu phẩm tính không có vấn đề, mà lại còn là đích tôn dòng chính huyết mạch duy nhất. Trải qua trận này tai họa diệt môn, Tiến Thiệt tộc nhân cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt, tử thương thảm trọng. Đã không có lực lượng lại đi tranh long tranh giành, các cứ xưng vương, cái này cũng vừa vặn phù hợp sách sử viết. Chiêu thiếu gia, về sau nếu có cơ hội, ngươi có thể đương ra làm chủ, chớ nóng vội tìm đủ, vương hai nhà báo thủ. Lục Trầm ánh mắt ngưng định, nhìn chăm chú vào trên mặt vẻ kinh ngạc Yến Bình Chiêu, nói ra, đầu nhập vào Dương Thiệt, Dương Hồng lại so với Vương Trung Đạo, đủ còn tây đi được càng xa. Đơn giản giao phó vài câu, Lục Trầm ôm lấy nước mắt rơi như mưa ngọc nha đầu, đi theo Ưng Dương phủ binh mã chém giết ra ngoài. Bình tử thu gầm thét như sấm, kia cái đen nhánh nặng nề trường sóc kinh khủng đến cực điểm, không có ai đỡ nổi một hiệp. Phàm là có người cản đường, sát bên chính là gân cốt bẻ gãy, đụng chính là đầu rơi máu chảy. Cảm giác như vậy, Lục Trầm đối mặt mấy cái kia giang hồ tôm tép lúc đã từng trải nghiệm qua. Khí huyết mạnh thì khí lực cường tráng, đây là không thể bàn cãi võ đạo chí lý. Ầm ầm, âm trầm bầu trời rốt cục hạ xuống mưa to. Tại Ưng Dương phủ binh mã kết thành chiến trận bảo vệ dưới, Lục Trầm rốt cục bước ra yến phiệt cửa lớn. Cũng liền tại cái này thời điểm, hắn nghe được nổ vang lôi đỉnh, mặt đất rung động, giống như một cái điên cuồng run run tấm thảm. Bình tử thu huy động trường sóc động tác có chút dừng lại, nhìn về phía phương bắc, cả kinh nói, cửa thành mở. Tuần phòng doanh ở đâu? Làm sao lại mở cửa thành? Không chỉ là hắn, đứng ở yến phiệt trước cửa Tề Đông Lưu cũng ngây ngẩn cả người. Vương phiệt binh mã phá thành rồi. Sau đó, sấm sét vang dội, nương theo lấy giữa thiên địa gió to mưa lớn, từng đạo gầm thét, gào thét thanh âm truyền tới, thay trời hành đạo. Chu bạo chật loạn, Đan Khoát Hải tựa ở nửa sập phế tích lương trụ bên trên, hai mắt nhắm lại. Bên cạnh Từ Thành Xương kinh hỉ nói, pháp chủ, là Bình Tiên trại huynh đệ chạy đến. Trạch viện bên ngoài Bình Tử Thu sắc mặt kiên nghị, cưỡi lên một con ngựa cao lớn, thay đổi phương hướng nói, Đông môn, hướng Đông môn đi. Tương Dương phủ binh mã cũng là tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, đều đồng ý lập tức bay đầu vượt qua phố dài, hướng thành đông mà đi. Chân ca ca, cuốn theo tại Hồng Lưu ở trong yến như ngọc, quay đầu nhìn qua trong mưa gió, một lớn một nhỏ hai thân ảnh, thành âm đau khổ. Ngươi nhất định phải bảo trọng. Bản công tử còn thiếu người của ngươi tỉnh, ngày khác gặp nhau nhất định còn ngươi. Yến Bình Chiêu nằm ở lập tức, tiếng nói bị lôi hỏa điện quang bao phủ. Nguy cấp như vậy thời khắc, Bình Tử Thu tự nhiên không cố được nhị phòng đệ tử. Không có dư thừa ngựa, bọn hắn không cách nào đuổi theo, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ầm ầm, tựa như tiếng sấm nổ rung trời, cơ hồ truyền khắp nửa tòa nội thành. Ta, Thần Nguyên Long. Theo cái này một đạo uy vũ tiếng quát, nội thành nhất thời cáo phá, Bình Thiên trại số lớn nhân mã chen chúc mà tới. Sư tôn, đi thôi. Nhìn qua Ngọc Nha đầu dần dần đi xa, Lục Trầm trong lòng rơi xuống một khối tảng đá. Trải qua này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Đại Thịnh, Thiên Mệnh Cung. Buồn lò sưởi bên trong cái kia ngọc thủ nhấc bút lên đến, tại ghi chép thánh quân cả đời ghi chú trên phê bình chú giải 10 cái chữ, như dao long vào biển, như bằng điệu bay trên trời. Vừa vặn đối ứng thánh quân gặp họa diệt môn, lưu lạc giang hồ kia đoạn kể rõ. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 70, Phong Ba Định, Đại Mạc lên Quảng Lăng phủ, Nguyên Giang huyện. Một cái đồng bền thuyền nhỏ phiêu bạt không nơi nương tựa, đúng như người ở bên trong. Cũng nói với ngươi, Bình Tử Thu là Hoa Vinh phủ nổi danh nhân vật, hoán huyết 8 lần, có hy vọng trở thành cái thứ hai Kháo Sơn Vương giữ dội tướng lĩnh. Tăng thêm hắn từng chịu vượt qua đời phiệt chủ Yến Sông Hoài Vân đại ân, có thể nói trung thành sáng rõ, có thể bảo vệ nha đầu kia bình yên vô sự. Nhàn nhã thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tiêu tán ở mông lung mưa bụi bên trong. Thuyền nhỏ bên trong bày biện một phương bàn thấp, một cái đỏ bùn nhỏ lô. Phía trên có một phần dùng hành gừng tô điểm, rội dầu nóng cá hấp trừng, hai bàn phong vị thức nhắm cùng một đĩa củ lạc. Ngụy Ngọc Sơn đổi một tấm tóc mai điểm bạc, thế sự xoay vần người cầm lái ra mặt, dùng đũa kẹp một mảnh thịt cá, dính lấy nước bỏ vào bên trong miệng. Ngọc Tư Vị nhường hắn lộ ra vẻ hài lòng, tay trái vội vàng nhặt mấy quả củ lạc, thuận tiện hướng tự mình đồ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lòng người khó dò, bất luận cái gì thời điểm mù quáng mà đem hy vọng ký thác tại phẩm tính hoặc là đạo đức bên trên, đều là rất mạo hiểm hành vi. Lục Trầm nhẹ nói một câu, nâng phía dưới đỏ bùn nhỏ lô trên ấm tốt hoàng hữu, cho tiện nghi sư phó rót một chén. Nô, lời nói là có mấy phần đạo lý, nhưng không nên theo 7 tuổi hài đồng trong miệng nghe được. Ngoan đồ nhi, vi sư có thời điểm cũng sẽ hoài nghi, tự mình có phải thật vậy hay không thu một cái yêu nghiệt. Ngụy Ngọc Sơn nhấp hai cái ấm áp hoàng hữu, trên mặt biểu lộ sinh động rất nhiều. Đối mặt tiện nghi sư phó trêu chọc, Lục Trầm im lặng không nói, chỉ là rót rượu. Hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ, nếu như 1800 năm trước bộ đạo thân này tu luyện tuyệt học võ công, bái nhập thiên mệnh ma giáo, cho dù tráng niên mất sớm, không có vượt qua 28 đại nạn xích huyết kiếp, cũng hẳn là lưu lại mấy phần thanh danh a. Vẫn là nói tuế nguyệt ung dung, vô tình cọ rửa, đem xóa bỏ rồi. Một đường tùy hành, âm thầm hộ vệ, đi đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm. Đi thêm về phía trước, qua Quảng Lăng phủ Nguyên Giang, chính là Yến Huyền địa bàn, nghe nói hắn đã điểm đủ 8 vạn binh mã canh giữ ở sát đỉnh núi, càng là bưng lời, nếu có người dám can đảm chặn giết, ngày sau không chết không thôi. lạc đà gầy so ngựa lớn, yến thiệt nguyên khí đại thường, nhưng đến thực chất còn có mấy phần cân lượng, nếu là mạo chân kình cùng người cũng chết, cũng không có mấy người có thể nhận được lên. Ngụy Ngọc Sơn ngay lấy hương giòn dầu chiên cụ lạc, cười hắc hắc nói, dù là tề phiệt mời ra Phục Long Sơn trang nghiêm thịnh, lại có thể nằm cạnh qua mấy vòng thần tí nỗ tề sạn. Ngũ trọng thiên cao thủ, đơn thương độc mã thiên hạ vô địch, vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp nỗ lực nhiều đại giới, cũng có thể làm được. Có thể một mình một người đối cứng tinh binh cường tướng, rơi vào trong trận, sớm muộn đều là bị kéo chết hạ tràng. Bằng không, cái này Giang Sơn như thế nào là đại nghiệp hoàng đế, mà không phải Lục đại gia. Nghe được sư tôn có cảm giác hái, Lục trầm khẽ bước cằm. Thần tí nỗ đầy đủ bắn giết ngũ trọng thiên trở xuống bất luận cái gì võ giả. Chỉ cần có thể bên trong, tinh đúc bằng sắt liền khổ luyện nhục thân cũng phải trọng thương sắp chết. Từ trước đến nay bị Lục Lâm hào cường, người trong giang hồ chỗ kiên kỵ. Đại danh phủ hoàng cung các nơi cửa thành, liền bày 50 tòa nhiều, danh xưng thế gian tuyệt đỉnh cũng có thể giết. Vất vả sư tôn, đưa đến Nguyên Giang liền đi thôi. Lục Trầm thân người cong lại ra ố mảnh, xa xa nhìn chỗ không bỏ mặt sông. Sương mù nồng đậm, mấy chiếc thuyền lớn như ẩn như hiện. Ven đường hai bên bờ hơn có từng đội khoái mã phi nhanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng còi, làm truyền tin. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, làm cho người không dám tới gần. Đây mới là môn phiệt nội tình chân chính thể hiện. Tiến Bình chiêu bọn người ra Hoa Vinh phủ, một đường hướng đông mà đi. Tất cả quận đều có hưởng ứng, nguyên bản mấy trăm người đội ngũ ngược lại càng phát ra lớn mạnh. Vô luận là đã từng môn sinh cố lại, hay là nhận qua ân huệ tam giáo cửu lưu, hoặc là vì đó chặn đường, ngăn lại truy sát vương, đủ môn phiệt, hoặc là cung cấp hắn đặt chân nghỉ ngơi, đưa tặng lương câu thuyền lớn lương khô rượu thịt ít hôm nữa thường chi vận. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, môn phiệt thế lực tại địa phương cắm rễ chi sâu, quan hệ chi phức tạp. Ngoan Đồ Nhi, đưa xong đoạn đường này ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ngụy Ngọc Sơn đem đầu kia cá sạo ăn đến sạch sẽ, lau lau miệng nói ra, ngươi lấy được chủng mộc công, luyện tới tầng thứ ba, đây đã là ta giáo ở trong ít có những người kia, khả năng đạt tới cảnh giới. Chỉ bất quá ngươi nội tình đánh quá tốt, còn cần chậm rãi hoán huyết, mới tốt đột phá đến võ đạo nhị trọng tiên, đuổi theo tuyệt học võ công cấp độ. Lục Trầm ánh mắt lấp lóe, nghĩ ngợi yến thiệt đồ. Hắn cũng hẳn là trở về bản tôn, bắt đầu đạo thai chủng ma đại pháp tu luyện. Ma sư Vũ Thanh Huyền cho mình 3 ngày kỳ hạn, đã nhanh muốn tới gần. Nếu là chậm trễ, chỉ sợ lại muốn sinh ra sự cố. Sư tôn, Yến Minh thành tứ trọng thiên huyết đủ, tinh khí, toàn bộ cũng tại khối này ô kim vẫn thiết bên trên, Đồ Nhi sợ là muốn tiêu hóa cái một đoạn thời gian. Lục Trầm cân nhắc nói ra, nếu không có khẩn yếu sự tình, vẫn là tìm yên tĩnh địa phương, hoán huyết hoàn thành, đột phá võ đạo nhị trọng thiên đi. Ngụy Ngọc Sơn gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn chỉ như vậy một cái bảo bối đồ đệ, coi là thiên mệnh ma giáo tương lai truyền nhân, tự nhiên không thể khinh thường. Vậy liền hướng Phượng Tường phủ đi, đây là vị sư quê quán, vừa vặn trở về nhìn xem. Cách ra mặt, Lục Trầm thấy không rõ tiện nghi sư phó biểu lộ, nhưng theo trong giọng nói nghe ra mấy phần tiêu điều ý vị. Được xưng ma giáo dư nghiệt sư tôn, cũng sẽ cận hương tình kết a. Vương, đủ hai tòa môn phiệt cấu kết, bước lên thiên hạ sai lầm lớn, không có mời đến thánh chỉ tình huống dưới liền diệt tiến thiệt. Nhìn thấy bầu không khí trầm ngưng, Ngụy Ngọc Sơn bỗng nhiên cười quái dị hai tiếng, dường như có cố cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Theo ta suy đoán, Vương Trung Đạo kia lão tiểu tử cùng đủ còn tây hai người này, đánh hẳn là trước diệt tiến thiệt, lại tập kích bất ngờ đại danh phủ tính toán. Dù sao nghiệp cảnh đế tuần hành đông đô, chính mình mà trong hành cung ăn chơi đàng điếm, quên cả trời đất. Bọn hắn như chiếm đại danh phủ, cưỡng ép đông đô thiên tử, chính thống nơi tay, mô phỏng biết thánh chỉ hạ chiếu liền nhẹ nhõm rất nhiều, Kháo Sơn Vương Hàn Đường cũng muốn bó tay bó chân. Cũng không có từng muốn đến, cho Bình Thiên trại lý pháp chủ cắt hồ, theo nửa đường giết ra đánh xuống Hoa Vinh phủ, liên đối lấy Phục Long Sơn trang cùng Vương Thiệt tổn thất nặng nề, liền truy sát tiến thiệt nhân thủ đều không đủ. Bây giờ đại danh phủ khả năng bị phá, nghiệp cảnh đế khốn thủ đông đô, nói không chừng Bình Thiên trại mấy cái đương gia liền muốn chuẩn bị xưng vương xưng đế. Ha ha ha, đấu đi, tranh đi. Lão tử ước gì đám này hám lợi đen lòng chó đồ vật toàn bộ chết sạch sẽ, nhất là Hàn Đương lão tặc. Đề cập đại nghiệp triều đình chống trời của trụ, Ngụy Ngọc Sơn dường như nghiến răng nghiến lợi, lộ ra mấy phần hận ý cho nên sư tôn lựa chọn đi Phượng Tường phủ, kia là Dương Việt địa bàn. Lục Trầm không có hỏi, nói tránh đi, Dương Hồng giấu tài, chỉ cầu bo bo giữ mình, hiếm khi nhúng tay triều đình sự tình, là khối thanh tịnh chỗ ngồi. Ngụy Ngọc Sơn thu liễm suy nghĩ, uống xong cuối cùng một ngụm hoàng hữu, không sai, Dương Hồng người này vi sư xem không quá đấu, giống như không có năng lực gì, thanh danh cũng không tốt, tham tài háo sắc, ngu ngốc vô năng. Nhưng hắn mấy con trai rất là cao minh, nhất là kia Dương Huyền Sách, trời sinh bá vương chi tài, có hy vọng vượt qua. Hàn Đương lão tặc võ đạo kỳ tài. Cứ việc ta thường nói Đồ Nhi ngươi là yêu nghiệt chi tư, nhưng so với tứ tượng bất quá Dương Huyền Sách, xem chừng vẫn là kém chút. Đối với cái này đánh giá, Lục Trầm cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Dương Huyền Sách, vô luận đại nghiệp hay là đại thịnh thời kỳ, người này đều là không thể tranh cãi đệ nhất manh tướng. 1800 năm sau, vẫn bị nói chuyện say xưa, sử sách lưu danh sáng chói tướng tinh. Bộ đạo thân này không sánh bằng đối phương, đơn giản không thể bình thường hơn được. Phượng Tương phủ, Lục Trầm ánh mắt biến ảo, tương lai đại thịnh thái tổ, bá vương Dương Huyền Sách, còn có sắp đăng tràng 18 lộ phản vương. Sư tôn, ta những ngày qua muốn luyện công, lúc tỉnh lúc ngủ, hết thảy cũng giao cho ngươi. Ngụy Ngọc Sơn lơ đễnh, nhẹ nhàng gật đầu. Có hắn tại, trên đời này có thể bị thương tự mình đồ đệ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Trầm lấy ra khối kia ô kim vất tiết, tâm thần chạy không, bắt đầu suy nghĩ. Theo hắn ta đạo thân chính thức nhập định, 1800 năm sau thiên mệnh cùng phía sau núi, biến thành hạt nhân, tù là đỉnh lô thiếu niên lang mở hai mắt ra. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hay đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, chồn, gỗ lìn, mì nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 71, nhận thức chữ, lấy tên hao phí 5.000 điểm đạo lực hối đoái đạo thai chủng ma đại pháp tầng thứ nhất có thể tham ngộ tâm thần trở về bản tôn. Lục Trầm mở hai mắt ra, chậm chậm thở ra một hơi dài. Thức hải dập dần, hiện ra một nhóm cổ kính chữ viết. Đoán được quả nhiên không sai. Hắn ta đạo thân chỗ tham ngộ võ công, cũng có thể không có chút nào trì trệ phản hồi đến bản tôn trên thân. Mượn võ cốt thông linh công thể, càng nhanh nắm giữ bảo điện cấp đạo thai chủng ma đại pháp, đây là có thể được một con đường tử. Bây giờ, mới đến ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa, ngày mai ma sư liền muốn khảo giáo thành quả. Lục Trầm không chút hoang mang, dường như đã tính trước. Hắn hơi hoạt động gân cốt, để cho khí huyết lưu chuyển toàn thân. Ngay sau đó, mặc vào ngoại bào xuống giường giường. Lúc này trong bụng không không, cần ăn cơm. Tùy tiện từ hậu viện hái được một chút trái cây rửa sạch, miễn cưỡng lấp vừa xuống bụng tử. Sau đó, đi ra phía ngoài. Đoán chừng đưa cơm tạp dịch cũng mau tới. Lục Trầm giống nhau thường ngày ngồi tại diệt tình điện ngưỡng cửa. Trong thức hải tự có từng hàng chữ viết phát họa hiện hóa, có thể hối đoái vật phẩm phía dưới lít nha lít nhít, sắp xếp thành hàng, chữ viết rõ ràng. Hắn đại khái liếc nhìn đi qua, đa số không có thay đổi gì, cũng liền võ công một cột, tăng thêm một môn thượng thừa cấp tiềm long cửu hình. Đan dược, đồ vật, tạp loại vẫn là như trước kia không sai biệt lắm. Nghĩ đến là tự mình đội vàng ly khai yến thiệt, không chút thu thập duyên cớ. Hiện nay mà nói, chuyến này thu hoạch lớn nhất là đạo thai chủng ma đại pháp tầng thứ nhất cảm ngộ. Lục Trầm khoe miệng ngậm lấy ý cười, dựa theo Vũ Thanh Huyền nói tới, hắn có thể 3 ngày nhập đạo, liền có thể lấy xuống đỉnh lô danh hiệu. Liền cái người danh dự tới nói, vị kia tính tình khó lường mà sư vẫn là có mấy phần bảo hộ. Không bể phần lật lọng, đổi ý không nhận. Gia nhập tinh thần một mạch, bái đến Vũ Thanh Huyền môn hạ, làm đồ đệ của nàng. Lục Trầm trên trán hiện hiện đúc sắc. Làm đại ngu thiên nam đạo tông trưởng giáo đi truyền, hắn lại thành đại thịnh thánh tông thiên mệnh cùng một mạch thủ tịch, không biết rõ nói sư sẽ nghĩ như thế nào. Hiểu lầm. Quát lớn. Đem tự mình trục xuất sư môn. Lục Trầm lắc đầu. Lấy hắn đối nói sư hiểu rõ. Vị kia quanh năm một thân thanh lịch đạo bảo thanh lãnh nữ tử, sẽ chỉ cảm thấy ấy nấy, cảm thấy không thể bảo vệ chính mình. Nói sư là cái ngoài mềm trong cứng, tính tình rất liệt người, chỉ mong nàng không nên vọng động, rút kiếm giết tới đại thịnh tiên mệnh cùng sân môn. Lục Trầm suy nghĩ có chút phát tán, hắn nhớ tới cách xa nhau ngàn vạn dặm xa đại ngu, nhớ tới đạo tông liên hoa phong. Thằng đến sâu cạn không đồng nhất tiếng bước chân vang lên, lúc này mới gián đoạn hiếm thấy hồi ức. Dương mắt nhìn lên, vẫn như cũng là cái kia chân phọt mắt mù tàn tật thiếu niên. Hắn dẫn theo so trước đó càng nặng một cơm. Gian nan hành tẩu ở trên đường núi. Người tên là gì? Ta lần trước hỏi qua, nhưng ngươi cuối cùng không nói. Lúc này dù sao cũng nên nói cho ta biết. Vẫn là một chén trà canh giờ, tàn tật thiếu niên vừa rồi leo xong cuối cùng một đạo bậc thang, Lục Trầm cười hỏi. A, tiền bối. Cái này 2 ngày. Ta chờ một canh giờ, cũng không gặp tiền bối ngươi ra cầm một cơm. Ta mới đi. Tàn tật thiếu niên sắc mặt ban đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Ta không có hỏi những này, ta đang hỏi ngươi danh tự. Lục Trầm đưa tay tiếp nhận một cơm, thanh âm ôn hòa cũng không thúc giục chi ý cũng không thể về sau gặp ngươi, bảo ngươi cho, hoặc là người qua đường ra à. Tàn tật thiếu niên há hốc mồm, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Sau một lúc lâu, vừa rồi tiếng trầm đáp, ta không có danh tự, ta là nhà bếp sư phó theo dưới núi nhặt về, tạp dịch phòng sư minh bọn hắn cũng gọi ta. Cậu tạp trùng. Nói cuối cùng 3 chữ, tàn tật thiếu niên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lại ti tiện thân phận, luôn có mấy phần lòng tự trọng. Lục Trầm không khỏi sửng sốt một cái, không tiếp tục hỏi tới, đi nghe ngóng cái này tràn ngập nghĩa xấu cùng đùa cợt danh tự tồn tại. Một thế này hắn từ nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, đi vào đại thịnh trước đó, thật cũng không nhận qua cái gì ức hiếp. Chỉ bất quá đời trước, Lục Trầm mơ hồ nhớ ký tự mình thưởng thức qua tương tự tư vị, bị người xem như trò đùa, để mà tìm niềm vui. Hắn có thể hiểu được, cũng có thể cảm động lây. Lớn như vậy tập thể bên trong, càng là hạ người vô năng, vừa ưa thích theo càng người yếu hơn trên thân thu hoạch một tia thỏa mãn cùng khoái cảm. Thiên mệnh cung là người chỗ kính ý đại thịnh thánh tông, có thể bên trong tạp dịch, đầu bếp lại hưởng không chịu được kia phần ngưỡng vọng. Vừa vặn tương phản, bọn hắn bị ngoại môn, nội môn đông đảo đệ tử đến kêu đi hết, không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Cho nên, duy nhất có thể khi dễ, đại khái là cái này chân phọt mắt mù tàn tật thiếu niên. Ngươi hiểu được viết chữ a? Lục Trầm hơi trầm ngâm, dẫn theo hộp cơm, cũng không lập tức vào cửa. Tàn tật thiếu niên lắc đầu, hắn từ nhỏ mù mắt, chỉ có thể nhìn rõ một tia ánh sáng nhạt. Những người khác cùng bật, đều là mơ hồ không gì sánh được, căn bản phân biệt. Điều kiện như vậy, tự nhiên nói không lên đọc sách nhận thức chữ. Vậy ngươi tại nơi này chờ ta. Lục Trầm dặn dò một câu, sau đó nhanh chân biến mất ở sau cửa. Cũng không lâu lắm, hắn cầm một tấm bán gỗ cùng đao ra. Bản tôn cũng là xông mở khí huyết cửa ải lớn nhập cảnh võ giả, phát lực dùng sức phía dưới, lấy đao khắc chữ, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Kết hợp cương nhu, khiến cho hình chữ cũng không cứng nhắc, ngược lại có vẻ hòa hợp như ý, bút lực cầu kỉnh, có dũng khí kim thạch cứng rắn kỳ lạ khí phách. Đến, ngươi cầm khối này tấm ván, đi theo ta, cẩn thận vuốt ve phía trên vết tích. Lục Trầm đem tấm ván gỗ giao cho tàn tật thiếu niên, nhường hắn dùng ngón tay dọc theo bút họa chỉnh tự vẽ. Hoành lộn lộn lộn, dựng lên, lại quét ngang, lại quét ngang, lại dựng lên. Tàn tật thiếu niên đi theo lom đi xuống đường vân, không ngừng mà phát họa biết. Cặp kia lỗ chống mắt ngủ, trong đó lấp kín một loại nào đó dị dạng cảm xúc. Một bút nhất họa như là lửa than thiêu đốt, thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Trước, tiền bối, đây là chữ gì? Tàn tật thiếu niên lấy hết dũng khí hỏi. Đầu hắn một hồi cảm nhận được học tập vui vẻ. vô luận là nhặt được tự mình, mặc kệ lớn lên nhà bếp sư phó, hay là động một tí tay đấm chân đá, đánh chửi dễ cận tạp dịch phòng sư minh, bọn hắn cũng sẽ không xuất phát từ thuần túy nhiệt tâm dạy trên nửa điểm hữu dụng đồ vật. Biết chữ, tàn tật thiếu niên lời này cũng không nghĩ tới. Lục Trầm cười đáp, nhớ kỹ, đây là lục địa lục, cũng là ta tính, Lục Trầm lù. Tàn tật thiếu niên nắm chặt tay phải, dùng sức gật đầu, biểu thị hắn tuyệt sẽ không quên. Lục Trầm khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười, cẩn thận nói ra, ngươi nếu không ưa thích danh xưng kia, đều có thể cho mình lấy cái danh tự, tỉ như Lục Nhân Giáp thế nào? Ngươi vì vạn vật chi trưởng, giáp là thiên can đứng đầu, ta cảm thấy rất không tệ. Ngươi như ưa thích, rõ ràng sau hai ngày tới, ta sẽ dạy ngươi viết còn lại hai chữ. Ha ha, cũng không phải để ngươi nhiều đi cái này hai chuyến, mới vừa học thức chữ, một ngày một cái là được rồi, quen thuộc bút họa lại nhiều luyện. Tàn tật thiếu niên sững sờ tại nguyên chỗ, tựa như ngơ ngẩn, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Lỗ trống hốc mắt phím hồng, nhưng cũng không có nước mắt chảy xuống. Tại hắn 17 năm trong đời, chưa từng có ai sẽ nghĩ tới lấy tên chuyện này. Nhà bếp sư phó nói, ngươi không có cha không có mẹ, không biết rõ cho ai sinh ra, gọi cậu tạm trùng phù hợp. Tạp dịch các sư minh nói, sinh ra tới mắt mù, còn chân thuận, nhất định là đời trước làm nghiệt, kiếp này đến hoàn lại, đáng đời dùng cậu tạm trùng cái này địa danh. Dần dần, tàn tật thiếu niên cũng liền chấp nhận. Lục, người, giáp. Trong cổ họng hắn giống như là ngậm một khối than lửa, thiêu đến đang nóng, nửa ngày nói không ra lời. Loại kia phức tạp tâm tư, căn bản không cách nào nói rõ. Ngày mai gặp, Lục huynh đệ. Lục Trầm đột nhiên mà đi. Cơm nước xong xuôi hắn còn phải tham ngộ đạo thai trùng ma đại pháp. Thời gian không đợi người, a nặng nề cửa lớn chậm rãi khép lại. Cái kia mắt mù chân phọt tàn tật thiếu niên đứng ngẩn ngơ hồi lâu, như nhặt được trí bảo ôm khối kia tầm ván gỗ, chậm chậm hướng dưới núi chuyển đi. Hắn toát miệng, chết lặng biểu lộ ra mỉm cười. Chính từ nay về sau có danh tự. Họ Lục, gọi Nhân Giáp. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuồn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 72, đạo tâm đạo thể, ma sư thực hiện lời hứa. Lục Trầm trở lại hậu viện, một mặt thần thanh khí sảng nhẹ nhõm bộ dáng. Không thể không nói, có thời điểm ngẫu nhiên làm điểm chuyện tốt, rất có thể cải thiện tâm tình. Hắn sở dĩ gọi cái kia mắt mù chân phọt tàn tật thiếu niên nhận thức chữ, vì đó đặt tên, cũng không có ý khác. Chẳng qua là cảm thấy trên đời này nhiều như vậy thảm sự, nhiều như vậy người đáng thương, vừa bận cho mình đụng vào một cái. Thiện tay khả năng giúp đỡ một cái, lại có vấn đề gì đâu. Thứ phát không biết tên điệu hát dân gian, Lục Trầm mở ra tầng 4 hộp cơm, đồ ăn đang nóng. Có lẽ là cực đói, hắn cầm lấy đua gió cuốn mây tàn cũng giống như, đem quét sạch sành xanh. Nhét đầy cái bao tử, mới tốt bắt đầu luyện công. Nghĩ đến tự mình tù ở phía sau núi cấm địa 7 năm, ngày mai liền có thể đẩy ra mây mù gặp trời xanh. Cho dù lấy Lục Trầm kiên cố đạo tâm, cũng không khỏi có mấy phần khó tự kiềm chế chờ mong cảm xúc. Dù sao, hắn đã thật lâu không có thực sự được gặp phía ngoài thiên địa. Cơm nước xong xuôi đồ ăn, thu thập xong hộp cơm phóng tới bên ngoài đại môn. Lục Trầm bỏ qua một bên tạp niệm, đánh hai chuyên quyền, đem toàn thân khí huyết điều động. Cảm thụ bộ thân thể này gần cốt cường tráng, huyết nhục sung mãn. Hắn không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. So với Yến Hoàn chân căn cơ có thể muốn kém hơn một bậc, hoán huyết 6 lần tiềm lực nên vẫn phải có. Lục Trầm bản thân cảm giác nói, Tráng cốt hoàn, độc giác đại mãng nội đan, chỉ là lấp kín trước đây thua thiệt hư. Ban về nội tình đến, bản tôn nói không lên thâm hậu cỡ nào. Bất quá nếu là thoát khỏi đỉnh lô thân phận, thiên mệnh cung nhà lớn việc lớn, tự nhiên có bù đắp biện pháp. Đơn giản đốt hương sau khi tắm, Lục Trầm đi vào lang hoàn phòng sách. Mai mực nâng bút, liên tiếp viết mấy cái tính chữ. Đây là vì thu xếp tâm thần, tìm tới suy nghĩ trạng thái. Dần dần, hắn một đôi ánh mắt bình thản, tựa như không hề bận tâm, không vì ngoại vật mà thay đổi. Hao phí 5000 điểm đạo lực hối đoái đạo thai trùng ma đại pháp tầng thứ nhất có thể tham nội trong thức hải phát họa hiển hóa một dòng chữ. Lục Trầm tâm niệm vừa động. Hối đoái. Một lát sau, vô số trong veo trong suốt quang điểm hiện lên mà tới. Huyền diệu cảm nội chậm rãi chảy xuôi, tràn qua yên lặng bất động ngưng định tâm thần. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều tràn ngập nguy hiểm, điên cuồng, tà dị hồng sắc quang điểm xoay tròn du tẩu, giống như không ngừng trồng chất mãnh liệt thủy triều, muốn phá tan kiên cố tâm phòng. Tựa như nhập định, chậm tư Lục Trầm không có cảm giác chút nào, quanh thân như có một vòng như ẩn như hiện vô hình linh quang, đem ngăn cách bên ngoài. Đây chính là tiên tiên đạo thai chi thể chỗ lợi hại, cùng thiên địa vạn vật thân hòa, không sợ tẩu hỏa nhập ma. Phương thiên địa này, phàm là võ công phẩm giai càng cao, phong hiểm lại càng lớn. Đừng nhìn Vũ Thanh Huyền Kiếm tu hai môn bảo điện, thậm chí có khả năng còn có vượt qua. Nhưng vị này công tham tạo hóa ma sư, thế nhưng là được vinh dự đại thịnh ngàn năm dĩ hàng đệ nhất nhân. Gốc dễ xương, thiên tư, tự nhiên không cần nhiều lời. Người bình thường đừng nói tham ngộ bảo điện cấp võ công, chỉ sợ nghiêm túc coi trọng vài lần, đều muốn khí huyết nghịch lưu, bạo thể mà chết. Đây cũng không phải là sợ hãi nghe nói, mà là rõ ràng phát sinh qua ví dụ. Nếu không, tiên tiên đạo thai chi thể làm sao lại tại căn cốt lục bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu? Bởi vì nó không sợ nhập ma, thất cảnh trước đó không có bình cảnh có thể nói. Người trong thiên hạ ai không tha thiết ước mơ, muốn thoát khỏi nhập ma chi hiểm, đạo tâm đạo thể, tu luyện chính tông. Lục Trầm yên lặng suy nghĩ, đạo thai trùng ma đại pháp tổng cương khúc dạo đầu minh nghĩa, cấp ra 3 con đường tử. Vũ Thanh Huyền là loại này hắn, mượn đỉnh lô chi thân thành mình chi đạo. Hắn ta đạo thân yến hoàn chân là quán đỉnh, cưỡng ép cướp đoạt tiến minh thành một thân huyết đủ, chân khí, chính là về phần ma trùng. Lấy bản tôn tiên tiên chi thể, đi con đường thứ nhất không còn gì tốt hơn, lấy đạo thể đạo tâm, khống chế ma trùng ma niệm, từ đó làm được ma đạo hợp lưu, đạt đến hoàn mỹ. cái này đại khái cũng là ta duy nhất có thể dẫn trước Vũ Thanh Huyền ưu thế. Lục Trầm vừa mới làm ra quyết định, lập tức không do dự nữa, bắt đầu dẫn đường nội tức, vận chuyển khí huyết, đem thẩm thấu đến toàn thân, giống như mưa xuân nhuận vật cẩn thận y mắng. Từng cây lớn gân kéo duỗi, trở nên càng thêm cứng cỏi, từng khối cơ bắp lúc nhích, trở nên càng thêm tỉ mỉ, từng đoạn xương sống đại long cất cao, khiến cho lưng eo trở nên càng thêm rộng lớn. Giang giác, giang giác. Nhỏ vụn thanh âm quanh quẩn tại phòng sách lầu 2. Nguyên bản liền rất kiệt xuất nổ thiếu niên thân thể, tựa hồ hơn cao lớn, hơn bền chắc. Ngưng thực khí huyết phát ra nhiệt lực, quanh quẩn tại tứ chi, trên thân thể. Một đợt lại một đợt, lặp đi lặp lại cọ rửa. Từ xa nhìn lại, giống như một cái to lớn kén, bao vây lấy Lục Trầm bản thân. Ước chừng qua 2 canh giờ, hắn rốt cục hoàn thành tầng thứ nhất nhập đạo tiên tu luyện. Xem vạn sơn hồ biến, rừng tầng tầng lớp lớp luôn hết. Lục Trầm đẩy ra cửa sổ, dựa vào ở trên tường. Cầm tù ở đây thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mùa thu túc sát, hàn ý sâu nặng. Nhưng hôm nay tâm cảnh không đồng dạng, lại nhìn tòa này hậu sơn cấm địa, vậy mà lãnh hội đến mấy phần khác ý vị. Hôm sau, Thiên Mệnh Cung, đại điện ở trong, Âm Cực, Huyết Phách, Hoa Gian, La Thiên, Bác Minh, Vũ Mạch thủ tọa chẳng biết tại sao, hôm nay toàn bộ cùng tiến tới. Những này phóng tới bên ngoài đủ để uy áp một phủ đại nhân vật, đều là sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Cung chủ đã hồi lâu chưa từng dùng qua Hoàn Vũ Trung, cũng không biết rõ là vì cái gì dạng đại sự, mới có thể làm cho tiếng trung vang 9 lần. Âm Cực một mạch thủ tọa là cái thần sắc đờ đẫn, râu tóc bạc trắng hoa phục lão giả. Hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần bất thước, làn da không thấy chút nào điểm lấm tấm, nếp nhăn, hoàn toàn xứng đáng hạng phát đồng nhan bốn chữ. Đúng à, năm đó cung chủ xuất quan, khiêu chiến Thiên Nam đạo tông trưởng giáo nói như tĩnh, cũng chỉ là tiếng trung tám vang lên, vì đó tiến đưa, cường tráng hắn uy danh. Huyết Phách một mạch thủ tọa là một cái dáng góc cao lớn, thanh âm hùng hậu khôi ngô hán tử. Hai đầu cánh tay kinh mạch cuốn quanh, phát họa ra kỳ quỷ đồ án. Làm gì nhiều hơn suy đoán, chờ cung chủ tới, tự nhiên cái gì cũng rõ ràng. So với phía trước hai vị, Hoa Gian một mạch thủ tọa lại liền khác biệt, một thân xanh nhạt trưởng sam, tóc mai bạc như sương tuyết. Nói chuyện thời điểm nho nhã hiền hòa, cho dù lớn tuổi, tuấn giật khí độ như cũ không giảm. Về phần La Thiên cùng Bắc Minh cái này hai mạch, một cái là dáng người thất tha, đuôi tóc như mây mị phụ nhân. Nàng cũng không ra chen vào nói, khoe miệng ngậm lấy nu hòa ý cười. Một cái khác là toàn thân phát ra trận trận hàn ý, làn da tái nhợt đến trong suốt, phản phất giống như một tôn băng nhân cổ quái nam tử. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý chút nào đám người nghị luận. Năm vị thủ tọa đợi chừng nửa canh giờ, nước trà cũng đổi mấy vòng, Vũ Thanh Huyền vừa rồi dạo bước đi ra. Hôm nay ma sư đổi một bộ lỗi lạc thanh sam, buộc tóc mang quan, trong tay cơ một cái quạt xếp, tựa như trọc thế tốt công tử. Lần này cách ăn mặc nhường đám người vì đó kinh ngạc, mấy vị thủ tọa cũng không dám nhìn nhiều, đội vàng túi đầu, đứng dậy hành lễ. Cũng ngồi đi. Vũ Thanh Huyền thần sắc lười biếng, hứng hờ nói. Nàng tựa ở cái kia thanh cao cơ một người, cửu long xoay quanh hoa mị trên ghế ngồi. Hoàn toàn không giống cái gì một lời định vạn nhân sinh chết thiên mệnh cung chủ. Ngược lại như là trời sinh tự phụ, tướng mạo âm nhu con cháu thế gia. Xin hỏi cung chủ sai người gõ vang Hoàn Vũ Trung, không biết có chuyện gì quan trọng. Trầm mặc một khắc, Hoa Gian một mạch thủ tọa đánh vỡ yên tĩnh dẫn đầu hỏi. Cũng không có gì, chính là bản tọa chuẩn bị thu một vị đệ tử để truyền. Vũ Thanh Huyền thanh âm nhẹ nhàng, hơi hận. Năm vị thủ tọa cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn biết rõ tự mình cung chủ đối với thu đồ đệ nhãn quang chi cao, điều kiện chi hà khắc. Đại Thịnh Vương triều từng cái thế gia môn phiệt anh kiệt, kỳ tài, chính là về phần hoàng cung bên trong mấy vị căn cốt thượng thừa thiên gia huyết mạch, cũng từng động đậy bái Vũ Thanh Huyền vi sư ý niệm. Nhưng mà, một cái cũng không thể nhìn chúng. Thật đáng mừng, có thể bị cung chủ chọn chúng. Kia tất nhiên là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu. Âm Cực thủ tọa chắp tay nói, hắn nói đến không có bất luận cái gì giọng nói chập trùng, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không chịu được chúc mừng ý tứ. Không biết rõ là, Huyết Phách thủ tọa tiếng chấm hỏi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vũ Thanh Huyền đệ tử đi truyền, đó chính là tương lai thiên mệnh cung chủ, thân phận địa vị cực kỳ tôn đinh, so với Đại Thịnh Vương triều thái tử còn muốn cao hơn một bậc. Hắn gọi Lục Trầm là đại ngu người. Vũ Thanh Huyền tùy ý nói, bình thản trả lời, lại làm cho ngồi tại phía dưới năm vị thủ tọa cùng nhau kinh hãi. Đại ngu người, Thiên Nam đạo tông thủ tịch, cái kia bị nạp làm đỉnh lô hèn mọn hạt nhân, Đại Việt xuất chinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc chương 73, đại điển bài sư. Truyền cung chủ pháp chỉ nghe được Vũ Thanh Huyền muốn thu một cái đại ngu hạt nhân, hèn mọn đỉnh lô làm đi truyền, mấy vị thủ tọa lập tức không giữ được bình tĩnh. Cho dù là một mực không nói gì là Thiên Bắc Minh hai mạch cũng biểu hiện ra ngoài ý liệu kinh ngạc biểu lộ. Thiên mệnh cung chủ đệ tử đi truyền, tương lai có rất lớn hy vọng chấp trưởng thành tông. Từ trước đến nay theo sáu mạch chọn lựa, sao có thể đem cơ hội nhường cho ngoại nhân? Bên trong đại điện, bầu không khí trở nên là vi diệu. Qua hồi lâu, có người mở miệng nói, cung chủ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Người lên tiếng là Huyết Phách một mạch thủ tọa, tên là Trịnh Kỳ Sơn, chủ tu tứ đại trấn phái bảo điện một trong mãng hoang tướng. Một thân khổ luyện ngoại công cường hãn vô song, đủ để so sánh thượng cổ long tượng. Chân chính lực có thể khiên núi, hai vai gánh nhạc. Đặt ở thiên mệnh cùng, cũng là chiến lực năm vị trí đầu lợi hại tồn tại. Lao Trịnh, ngươi nói, thế nào mới hợp quy củ? Vũ Thanh Huyền đong đưa cây quạt, lười biếng hỏi. Ngoại nhân trong mắt tính tình bạo ngược, giết người không tính toán tám tay ma biên, tại nàng trong miệng chỉ có thể đạt được một cái Lao Trịnh xưng hô. Cung chủ, Thiên Mệnh Cung từ khi Thánh Quân mở rộng sân môn, 1800 năm qua đều là theo sáu mạch chọn lựa người nối nghiệp, chưa bao giờ có ngoại lệ. Rất ưa thích tay không bóp nát đầu địch nhân Trịnh Kỳ Sơn biết vâng lời, giọng nói cũng cực kỳ nhu hòa, cùng bình thường cả tiếng, động một tí đánh gãy tay chân thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì vị kia ngồi tại Cửu Long trên ghế ngồi, nhìn như rất dễ nói chuyện cung chủ đại nhân, đã từng một hơi giết bốn vị đối hắn thái độ vô lễ, nội tâm không phục thủ tọa. Những cái kia võ đạo lục trọng thiên, thần công đại thành đỉnh tiêm cao thủ, từng cái tựa như gà đất chó sành, cộng lại cũng không có ngăn trở Vũ Thanh Huyền bá chiêu. Trịnh Kỳ Sơn là năm đó còn sót lại hai vị thủ tọa một trong, bởi vì chậm một bước, miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của mình cùng huyết phách một mạch. Từ đó về sau, hắn liền thời khắc nhắc nhở chính mình, Thiên Mệnh Cung chỉ có một thanh âm, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngỗ nghịch Vũ Thanh Huyền ý chí. Là nàng nói chuyện thời điểm, tất cả mạch thủ tọa tốt nhất cúi đầu nghe theo, nghe lời giám giáp. Nếu không, hạ chẳng tuyệt sẽ không tốt. Đương nhiên, vị kia Lục tiểu công tử chính là tiên thiên đạo thai chi thể, trên đời này luận căn cốt, thiên chất có thể thắng được hắn người ít càng thêm ít, nhập ta Thiên Mệnh môn hạ, cũng không tính bôi nhỏ cùng chủ chí tôn đến quý thân phận. Trịnh Kỳ Sơn dừng lại một cái, tiếp lấy nói ra, một bên là thánh quân lập hạ quy củ, một bên là cùng chủ quyết định, vì sao không muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Vũ Thanh Huyền nhíu mày, nói khẽ, lao Trịnh có chuyện nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Trịnh Kỳ Sơn có chút cung thần, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, mới chậm rãi nói, Thiên Mệnh sáu mạch, chỉ có kinh thần một mạch vắng mặt, thủ tọa chi vị không công bố 10 năm gần đây lâu. Theo ta thấy, không nếu như để cho Lục tiểu công tử điền vào chỗ trống, hắn có thể bị cung chủ nhìn trúng, tất nhiên là từng có người sở trường, tương lai đều có thể. Cứ như vậy, Lục tiểu công tử chính là sáu mạch bên trong người, đừng nói bái tại cung chủ dưới thân, dù là ngày sau chấp trưởng Thiên Mệnh cùng cũng là hợp tình hợp lý, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Còn lại mấy vị thủ tọa sắc mặt cổ quái, bọn hắn còn tưởng rằng Trịnh Kỳ Sơn chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận, thuyết phục cung chủ hồi tâm chuyển ý, không có nghĩ rằng, cái này một trận phong hồi lộ chuyển thao tác, không chỉ có nhường Thiên Mệnh cung đích truyền chi vị, còn mua một tặng một bồi rơi mất kinh thần một mạch thủ tọa. Lao Trịnh, vẫn là ngươi nghĩ đến chu toàn. Vũ Thanh Huyền dường như sớm có đoán trước, cười tủm tỉm nói, cung chủ, nghĩ lại à, bất kể nói thế nào, hắn đều là đại ngu người, mỗi một thời đại Thiên Mệnh cung chủ đều chịu lấy phong quốc sư chi vị. Nhường một cái đại ngu hạt nhân là đại thịnh quốc sư, thánh thượng bên kia khẳng định sẽ có chỉ trích. Hoa Gian nhất mạch thủ tọa gọi Tạ Hán Phi, hắn xuất thân danh môn thế gia, nghĩ đến muốn càng sâu xa hơn. Tiên Tiên đạo thai chi thể tất nhiên hiếm thấy, vừa vặn phần tôn ti không thể ném. Huống hồ, hắn là đại ngu, ta là đại thịnh, nếu là ngày sau lại nổi lên chiến sự, vị này Lục tiểu công tử muốn giúp ai? La Thiên một mạch mỹ phụ nhân che miệng cười khẽ, thanh âm có cố tử ngô nông mềm giọng triển miên tư vị, Tạ tiên sinh chưa hẳn nghĩ đến quá lâu dài, cung chủ là thất cảnh thiên tinh nhập mệnh, đánh vỡ người thọ gông cùng xiển xích tiên thần nhất lưu, sao có thể sớm như vậy liền thoái vị? Lại nói, người ta thấy qua căn cốt thượng thừa người còn ít ta. Không nói những cái khác, liền sáu mạch ở trong mấy cái nhân tài kiệt xuất, Phương Tử Vũ, Diệp Linh, Chu Động, ai không phải công thể xuất chúng, dị bẩm thiên phú võ đạo kỳ tài. 20 năm về sau, ai có thể chân chính trưởng thành, mới có hy vọng tiếp nhận chúng ta vị trí. Âm cực một mạch điếu kình tẩu nhìn thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, mà không chút thay đổi nói, Minh Châu phu nhân nói đúng, võ đạo tu hành, liều đến chính là phát sau mà đến trước, nếu không, vì sao muốn tại võ đạo nhất trọng thiên trên lãng phí nhiều như vậy thời gian, tôi luyện gân cốt, lớn mạnh khí huyết, tích xúc tiềm năng. Không phải là vì tăng lên hoán huyết mấy lần, ngày sau đi được càng xa. Tiên tiên đạo thai chi thể, không sợ tẩu hỏa nhập ma, thất cảnh không có bình cảnh. Sống đến 20 tuổi, vào binh khí bài bản tiềm lòng quay rồi nói sau. Âm cực thủ tọa ngụ ý rất rõ ràng, Lục Trầm 16-17 tuổi lại tiến võ đạo, đã so người khác chậm rất nhiều bước. Đuổi kịp cùng thế hệ cảnh giới cấp độ cũng khó khăn, hơn đừng đề cập chỗ hết tài năng. Đến thời điểm bị mất mặt, đeo xấu, xuống đài không được sẽ chỉ là cung chủ bản thân. Đã như vậy, các vị thủ tọa là đồng ý. Vậy thì tốt, truyền chỉ xuống dưới, 3 ngày sau mở đại điện bài sư. Vũ Thanh Huyền giải quyết dứt khoát, dùng không thể nghi ngờ giọng nói nói. Đúng rồi, điếu kình tẩu ngươi vừa rồi giảng được đống kia nói nhảm thật là hữu lý, bản tọa cái kia đồ nhi ngoan 16-17 tuổi mới bắt đầu luyện võ, khởi bước là chậm chút. Âm cực một mạch hàn lộ nhưỡng, có thể giết cửu trùng, sống khí huyết, cải thiện thể chất, tẩm bổ nội tạng diệu dụng. Bản tọa cũng không cường nhân chỗ khó, ngươi tùy tiện đưa cái 450 đàn tới là tạ lễ, cũng coi là một phần tâm ý. Điếu kình tẩu hai đầu mày trắng điên cuồng run run, trong lòng tức giận đến cực điểm, cũng không dám phát tác. Kia hàn lộ nhưỡng là âm cực một mạch chân tàng, áp dụng trên trăm loại bổ khí mạnh máu hiếm có dự tài, điều hòa tính chất, sản xuất trong ngày, cuối cùng còn muốn bỏ vào vạn năm hầm băng hấp thu linh vận khí tức. Hao phí 50 năm thời gian, khả năng thành một vỏ. Hắn bản thân cũng không bỏ uống được, cái khác thủ tọa tới đòi hỏi cũng không cho. Thật vất vả để giành được hơn 100 đàn, bây giờ lại bị móc sạch hơn phân nửa. Đây quả thực giống như là theo trong lòng dốc thịt khối tiếp theo thì đến, hận không thể phát cuồng. Làm sao? Ngươi không tình nguyện. Bản tọa cuộc đời ghét nhất miễn cưỡng người khác, điếu kình tẩu ngươi như không nỡ, quên đi. Vũ Thanh Huyền một đôi mắt sáng vừa đi vừa về tạo động, ánh mắt như thực chất, đông tận xương thủy, gọi người sau lưng mọc lên hàn ý ngồi ở phía dưới cái khác thủ tọa, tựa như nguyên vẹn chưa phát giác, có thể điếu kình tẩu bản thân lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Tinh thần phảng phất bị thu lấy, đưa thân vào đại dương mênh mông vực sâu. Sóng to gió lớn bắt đầu lúc nằm, không chỗ ở đập tới. Chỉ qua chỉ chốc lát, hắn đã cảm thấy tâm lực tiêu hao lợi hại, khó mà tiếp tục chống đỡ. Lao hủ là nghĩ, cung chủ thu đồ đại sự như vậy không thể khinh thường. 50 đàn quá ít, dứt khoát lại thêm một chút, kiếm đủ 100 đàn đưa cho Lục tiểu công tử. Điếu kình tẩu đội vàng nói, hắn không chút nghi ngờ, tự mình nếu là còn dám chống đối, chỉ sợ tại chỗ liền muốn máu tươi ba thước, chết tại đại điện. Lục cảnh, cung thất cảnh, coi là thật chênh lệch to lớn như thế. Điếu kình tẩu bị tiêu hao tâm thần, áp chế diệt đấu trí, rốt cuộc thăng không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. thủ tọa quả thực quá khách khí, nếu là ngươi tấm lòng thành, bản tọa cũng không thức tử, liền đợi đồ đệ nhận. Vũ Thanh Huyền cười không ngớt, không có nửa phần sát khí tiết lộ, thản nhiên nói, chư vị thủ tọa còn có cái gì muốn nói sao? Hết thệ cần tuân cung chủ pháp chỉ. Đám người đứng dậy hành lễ, lên tiếng đáp, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, ong, chồn, gỗ lìn, mì nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 74, vọng động sân nghiệm, lại nhìn hắn như thế nào đi tranh lấy lý phục người. Vũ Thanh Huyền khỏe miệng ngậm lấy ý cười, xoay người lại đến thiên điện. Một thân làm khiết bảo phục, gỗ châm buộc tóc Lục Trầm hai tay đắp lên trên gối. Lưng eo ngồi thẳng tắp, dáng vẻ đoan trang, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hào đồ đệ vừa rồi có nghe hay không? Vi sư cho ngươi muốn tới 20 đàn hàn lộ nhưỡng, kia thế nhưng là đồ tốt, thích hợp nhất sông mở khí huyết cửa ải lớn nhập cảnh võ giả. Vũ Thanh Huyền đong đưa quả xếp, cao gầy dáng người lay động nhoáng một cái đi đến. Cảm ơn sư tôn. Lục Trầm cũng không có nhiều lời. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vũ Thanh Huyền rõ ràng hỏi Điếu Kình Tẩu muốn 100 đàn, lại cố ý nói với chính mình 20 đàn. Đối mặt loại này trêu chọc phương thức, Lục Trầm sớm đã tâm như chỉ thủy, thờ ơ không có tí sức lực nào. Không thú vị. Mỗi lần đùa giỡn với ngươi cũng không mắc câu, cứ thế mãi, ngươi sớm muộn sẽ mất đi vi sư sủng ái. Vũ Thanh Huyền thu hồi quạt xếp, bước lên Lục Trầm cái cằm nói, kia 100 đàn hàn lộ nhưỡng, ngươi ta sư đổ một người một nửa được chứ? Lục Trầm ánh mắt ngưng lại, cũng không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, phản phất đối với loại này đùa giỡn động tác nhìn như không thấy, nói khẽ, cũng nghe sư tôn an bài. Quả nhiên, Vũ Thanh Huyền thấy thế hào hứng kẻ nhạt, vung lấy tay áo ngồi trở lại thượng thủ chỗ ngồi, nhếch miệng nói, "Ừ, ngươi hảo hảo chờ lấy, vi sư tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giật xuống bộ dạng này chính nhân quân tử, không vì ngoại vật mà thay đổi bộ dáng." Đồ đệ ngoan, nghe vi sư một lời khuyên, thất tình lục dục, thử hôn nhập tỷ mỹ rượu tư vị, thử qua một lần ngươi liền minh bạch. Trên đời này nói đức quý củ, lễ pháp giáo điều, đều là cho vô năng người thiết lập. Ngươi muốn làm một cái chân chính thế gian tuyệt đỉnh, liền muốn không gì kiêng kỵ. Cưới tại sư tôn trên thân, cái này chẳng lẽ còn không đủ kích thích a? Lục Trầm cảm thấy khẽ động, tự động xem nhẹ những cái kia hổ lang chi tử, dương mắt nhìn về phía nam trang ăn mặc Vũ Thanh Huyền. Vị này ma sư biến ảo khó lường cổ quái tính tình, có phải hay không là nhận đạo thai trùng ma đại pháp ảnh hưởng? Hắn mí mắt buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói: "Sư tôn cảnh giới, ta tự nhiên khó mà cảm thụ, ước đoán, hơn đừng đề cập học tập, minh bạch." Vũ Thanh Huyền khe khẽ hừ một tiếng, dường như có chút bất đắc dĩ, tự mình làm sao lại cầm cái này mới vừa thu đồ đệ không có biện pháp đâu. Hẳn là muốn ba vương ngạnh thượng cung, khả năng đánh vỡ viên kia không hề bận tâm vô thượng đạo tâm. Một đôi mắt sáng tại Lục Trầm cố kia rắn chắc mạnh mẽ, gân cốt cường tráng thiếu niên thân thể vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như đánh giá ngon miệng điểm tâm, tính toán nên cái gì thời điểm ăn hết. Qua nửa ngày, Vũ Thanh Huyền vừa rồi hỏi, nói đến, vi sư còn không biết rõ, ngươi là thế nào tại trong vòng 3 ngày liền luyện thành đạo thai trùng ma đại pháp tầng thứ nhất. Lục Trầm cảm thấy máy động. Hắn vừa rồi mịt mờ cảm giác được một cố như có như không nguy hiểm chi ý, sẽ không phải là Vũ Thanh Huyền lại tại có ý đồ gì à? Hơi lấy lại bình tĩnh, Lục Trầm hồi đáp, tầng thứ nhất nhập đạo thiên nội dung có chút tối nghĩa, trong đó có rất nhiều chữ nghĩa hằng nghĩa khó có thể lý giải được, cực kỳ hao phí tâm thần. Vũ Thanh Huyền gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Phẩm giai càng cao thâm võ công, chữ nghĩa đạo vận càng sâu nặng, căn cốt không đủ, hoặc là không phải đặc biệt phù hợp. Đừng nói tính tâm tham ngộ, vẹn vẹn coi trọng vài lần liền có bị dẫn động khí huyết, bạo thể mà chết nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là tất cả đại môn phái cũng đem bí kíp võ công đem gác xó, thậm chí tiến hành trấn phong nguyên nhân. Trước 2 ngày, ta ngày đêm không ngủ, lo lắng hết lòng, càng là thăm ngộ xuống dưới, càng là cảm thấy bực bội bất an, thậm chí vang lên bên tai từng đợt hư ảo, vặn mèo yêu ma nói nhỏ. Lục Trầm sớm đã hối đoái qua tiềm long cự hình, tinh thông ẩn nấp khí tức, thu liễm khí huyết biện pháp, nói chuyện thời điểm khuôn mặt bình tĩnh, nhịp tim mạnh mẽ, cũng không lộ ra sơ hở gì. Nhưng này loại này làm cho người kinh hoàng cảm giác không hề dài lâu, chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Vũ Thanh Huyền khẽ miệng bật lên, nhìn như tán thưởng, nắm đuốt quạt xếp đốt ngón tay lại vô ý thức dùng nhiều mấy phần lực. Tiên tiên đạo thai chi thể, rất làm cho người hâm mộ chỗ. Ngay tại ở không sợ nhập ma, trải qua mấy lần, ta dần dần liền có thể lý giải nhập đạo thiên nội dung, cùng phương thức tu luyện, giống như lập tức khai thiếu. Bất chi bất giác, ngay tại trong vòng một ngày luyện thành âm dương nhị khí, thành công đột phá. Lục Trầm tựa như rơi vào hồi ức, dùng sấp xỉ nói mớ giọng điệu đem đây hết thảy nói rõ chi tiết ra, biểu diễn không có nửa phần tí vết, đủ để gọi người tin tưởng không nghi ngờ. Vũ Thanh Huyền ánh mắt thâm thúy, 3 ngày nhập đạo, đã đầy đủ chứng minh. Lục Trầm cực kỳ phù hợp đạo thai trùng ma đại pháp. Môn này bảo điện cấp võ công con đường thứ nhất, phản phất là vì đó đo thân mà làm. Đạo thể đạo tâm, khống chế ma trùng. Vũ Thanh Huyền tâm huyết dâng trào, không có chút nào lý do nhớ tới cái này tám chữ. Mượn đỉnh lô chi thân, thành đạo của bản thân. Ngược lại, nàng lại nghĩ tới mặt khác 10 cái chữ. Con đường thứ hai này, nhưng cũng tựa như là ta trải chế tạo đồng dạng. Nhân sinh lúc gặp thật có như vậy cơ duyên xảo hợp. Sư tôn, phát giác Vũ Thanh Huyền lại có mấy phần xuất thần, Lục Trầm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Rất tốt, đây là tầng thứ 2 kết đỉnh tiên bản biết tay bản, ngươi cầm đi cẩn thận thăng lộ, xem có thể hay không lại cho vi sư một phần kinh hỉ. Ma sư thân mang nam trang, vẫn không che đậy ngạo nhân dáng người, có vẻ có khác bị lực. Cái gặp nàng bấm tay búng ra, một cái ngọc giản như lưu quang bay ra, ba một tiếng rơi vào trên mặt bàn. Thật không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Lục Trầm gật đầu nói, đem thu nhập tay áo bên trong. Bản tọa đáp ứng qua ngươi sự tình, toàn bộ cũng làm được. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là đỉnh lô chi thân, mà là kinh thần một mạch thủ tọa, địa vị chỉ ở cung chủ phía dưới. Vũ Thanh Huyền mở ra quạt xếp, che khuất nửa bên xinh đẹp dung mạo, thản nhiên nói, hậu sơn cấm địa diệt tình điện không cần lại ở, dọn đi kinh thần cung đi. Lục Chấm hít sâu một hơi, biểu hiện ra mấy phần nửa thật nửa giả tâm tình kích động. Đợi 7 năm, rốt cục cho mình kiếm được một chút tự do. Đa tạ, sư tôn. Hắn giọng bình tĩnh nói, nội tâm phức tạp tâm tư, rất nhanh liền bị che giấu. Đi xuống đi, vi sư mệt mỏi, thiên mệnh cung xâm nghiêm quy củ, thủ tọa chi vị được hưởng quyền lực, cùng các loại việc vặt vãnh, tuyết trà đều sẽ nói cho ngươi. Vũ Thanh Huyền khoát tay áo, một cái tay chống đỡ cằm, hai mắt bế hạp, giống như thật buồn ngủ. Vâng. Bởi vì có quạt xếp cản trở, Lục Trầm thấy không rõ ma sư biểu lộ, đành phải cùng thân cáo lui. Nhưng hắn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, thiên hạ hiếm có thất cảnh tuyệt đỉnh cũng sẽ mệt mỏi a. Khắc chế. Trận này kéo co vừa mới bắt đầu. Thất tình lục dục, không thể phạm sân nghiệm. Đợi đến Lục Trầm hoàn toàn biến mất tại thiên điện, đi được rất xa, Vũ Thanh Huyền lúc này mới buông xuống quạt xếp. Hốc mắt có chút nổi lên như tựa như lửa màu đỏ tươi, giống như hoa văn kỳ dị, cho nàng tăng thêm mấy phần yêu dị khí tức. Không thấy có bất kỳ động tác gì, ngoại trừ ngồi cái ghế kia, bốn bề tất cả bài trí khoảnh khắc thành tro. Vô thanh vô tức, phản phất trong truyền thuyết nghiệp hỏa, đem hết thể cũng cho xóa bỏ, không lưu bất luận cái gì vết tích. Hô, trôi qua nửa nén hương, trắng non như ngọc trên bàn tay gân xanh có chút thu liễm, Vũ Thanh Huyền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng. Gặp hắn ba ngày nhập đạo, liền có thể dẫn động dật tâm, ma chủ dục niệm quả nhiên lợi hại. Nàng giọng nói không còn trước đây kiểu mị nhẹ nhàng, ngược lại trở nên có mấy phần khắc hàn. Cũng tốt, thất tình lục dục xung kích càng sâu, vượt có hy vọng luyện thành môn này bảo điện. Hào đô đệ, ngồi kinh thần thủ tọa vị trí, ngươi muốn làm sao đối phó? Những cái kia lão gia hỏa không dám chống lại ta, xuống tay với ngươi lại sẽ không mập mờ. Vũ Thanh Huyền chậm rãi đứng dậy, hai tay đâm sau. Cái ghế kia lập tức cháy đen, hóa thành cho bụi. Tòa này thiên điện không có gì ngoài lương trụ vẫn còn, bốn vách tường còn tại, chống trải một mảnh, quanh quẩn lấy diệt tuyệt đáng sợ khí tức. Phản phất là một chỗ tử địa, gọi người không dám bước vào. Vũ Thanh Huyền một bộ thanh sam phiêu đãng, đi ra thiên điện, ngồi trở lại đến trường kia cựu long bàn, băng ngọc điêu khắc hoa mỹ trên ghế ngồi, nhìn ra xa vô biên thiên điện, hy vọng ta vị này đồ đệ có thể đi được xa một chút, hảo hảo cùng cái khác ngũ mạch thủ tọa đấu một trận, tranh ra một cái quang mang bạc trượng. Dạng này khả năng biết được, đến cùng là ta ma chủng nhuộm bạc bật, hay là hắn đạo tâm vô trần cấu. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 75, chân dung rơi xuống đất, bài bị đánh rách tạc ơi, đều không nguyện thụ này đại lễ hậu sơn cấm địa vị kia đại ngu hạt nhân, đã trở thành kinh thần một mạch thủ tọa, đồng thời sắp bị cung chủ thu làm đích truyền tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp trên dưới. Tất cả mạch phản ứng đều có khác biệt. Nghị luận người cũng có người khiếp sợ chi, bất mãn người cũng có, dự đài xem kịch tham gia náo nhiệt người hiểu chuyện, tất nhiên là chiếm đa số. Chớp mắt thời gian, tin tức liên quan tới Lục Trầm liền bị đào lên. Theo xuất sinh bất phàm, có thần vật bản sinh, đến bái nhập Thiên Nam đạo tông, trở thành trưởng giáo quan môn đệ tử. Sau đó được khâm điểm làm vật thế chấp tử nhân tuyển, đi vào đại thịnh. Hết thảy quá khứ tao ngộ, hóa thành khác biệt phiên bản tiểu đạo lời đồn đại, dẫn tới tất cả mạch bên trong người thảo luận. Một giới đỉnh lô chi thân, bây giờ thành một mạch thủ tọa. Thiên mệnh cung trăm ngàn năm qua khi nào từng có dạng này nhân vật? Leo nhanh như vậy, ngã xuống đến chỉ sợ muốn thịt nát xương tan. Ngươi như thế bố trí tương lai kinh thần thủ tọa, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, xem chừng chịu không nổi. Người ta thế nhưng là cung chủ thân cận người, gối đầu bên cạnh hóng hóng gió, một cái ngón tay liền theo chết ngươi. Nghĩ đến vị này Lục nhỏ thủ tọa tất nhiên là trên giường mạnh tướng, có giải đến kinh người chỗ. Còn lại mấy mạch sư mình, coi là thật có thể chịu được một cái. Nam sủng đặt ở trên đầu, nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngừng. Chỉ bất quá khiếp sợ ma sư uy nghiêm, không có người nào dám ở bên ngoài biểu hiện. Đối với mưa gió sắp đến nặng nề bầu không khí, còn có tứ phía bốn phương tám hướng quăng tới chú ý ánh mắt, Lục Trầm không thèm để ý chút nào. Đỉnh lô cũng tốt, nam sủng cũng được, một chút thanh danh, không ảnh hưởng tới hắn đạo tâm. Một lát sau, Lục Trầm một mình trở lại hậu sơn cấm địa, thu thập lại đồ vật. Dựa theo cái kia gọi là tuyết trà tỷ nữ nói, kinh thần cung bỏ trống hồi lâu, quét dọn thanh ly cần một điểm thời gian, ngày mai khả năng chính thức mang vào. Tú nơi này ở giữa 7 năm, cũng không có gì có thể đáng giá mang vật. Đơn giản chính là lúc rảnh rỗi viết chữ, vẽ tranh, mục tiêu các loại đồ vật. Cũng không đáng tiền, lại có thể trò chuyện làm kỷ niệm. Đạo thai trùng ma đại pháp tầng thứ 2 kết đỉnh thiên, quả nhiên so trùng ngọc công tinh thâm được nhiều, nghịch chuyển âm dương nhị khí, thẩm thấu toàn thân, để cho huyết đục thuế biến càng thêm triệt để, đồng thời có thể được đến cái thứ nhất đạo thuật. Lục Trầm ngồi tại diện tình điện ngưỡng cửa, tương đối bảo điện cùng tuyển học ở giữa khác nhau, trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Hắn càng phát ra xác định, cái sau thoát thai từ cái trước. Cứ thế mà đem một môn tuyển học cất cao đến bảo điện cấp độ, thật sự là kỳ tài ngút trời a. Đối với vị kia tiếp nối người trước, mở lối cho người sau không biết tên tiền bối, Lục Trầm trong lòng chỉ có tôn kính. Trời chiều chiếu xéo, nhuộm đỏ phía sau núi. Một trận mạnh mẽ tiếng bước chân, gấp rút như mưa rơi vang lên. Lục Trầm nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hôm nay dẫn theo hộp cơm đưa cơm tạp dịch, lại là một bộ mặt lạ hoắc. Mặc dù đồng dạng mặc vải thô ma bảo, nhưng đến nhân sinh đến một bộ cơ linh bộ dáng, tứ chi đều đủ, khí lực kéo dài, rõ ràng còn luyện qua mấy phần võ công nông cạn. Thủ tọa là hỏi cậu tạp chủng a. Hắn người này tay chân về, làm việc kém cỏi, nhà bếp sư phó sợ chậm trễ thủ tọa dùng nữa, thế là liền đổi ta tới. Đưa cơm tạp dịch cũng là 16-17 tuổi, vừa sải bước hơn mấy cái bậc thang. Trong tay dẫn theo tầng 4 hộp cơm, thân hình không giao không hoảng hốt, thái độ tất cung tất kính, trên mặt còn mang theo mấy phần định nọ chi sắc. "Ngươi gọi ta cái gì?" Lục Trầm không có tiếp nhận hộp cơm, nhíu mày hỏi. "Thủ tọa." Tuổi trẻ tạp dịch cung thân xoay người, cẩn thận nghiêm túc xu định nói, "Bây giờ, Thiên Mệnh cung trên dưới ai không biết rõ ngài được đề cử là kinh thần một mạch thủ tọa, ăn ở đều không thể qua loa. Có thể đưa cho ngài cơm, thật sự là tiểu nhân phúc phận." Lục Trầm khẽ miệng co quắp động một cái, lắc đầu nói, "Ta ngày mai liền dọn đi kinh thần cung, không cần lại đến đưa cơm." Cung đỏ đỉnh trắng, định mặt cũng coi như nhân chi thường tình. Đặt ở Thiên Mệnh cung loại quy củ này sơ nghiêm, giai cấp rõ ràng thánh tông đại phái, càng là như vậy. Đáng tiếc là, hắn còn không có dạy xong cái kia mắt mù chân thuận tàn tật thiếu niên viết còn lại hai chữ. Cái này, cần tuân thủ tọa chi mệnh. Nhìn như cơ linh tuổi trẻ tạp dịch, trên mặt lập tức toát ra vẻ thất vọng. Kinh thần một mạch dầu gì, cũng là nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử khả năng bái nhập địa phương. Nếu có thể ôm lấy cái này đuổi, tương đương với cá chép vượt long môn. Lắc mình biến hóa, thành người trên người. Ghê tởm. Vẫn là tới chậm, sớm biết rõ trước kia liền nên giành lại cái này cái cọc sự tình. Cho cái kia cầu tạp chủng nhặt được tiện nghi. Tuổi trẻ tạp dịch ở trong lòng oán hận mắng. Hậu sơn cấm địa, ngoại nhân không được đi vào. Đừng nói tạp dịch, liền liền nội môn, chân truyền cũng không rõ ràng bên trong đến cùng có gì có thể sợ chi vật. Có nói là kinh thiên yêu nghiệt, cũng có nói là tuyệt đại hung nhân. Các loại truyền ôn, không phải trường hợp cá biệt. Cho nên, đến hậu sơn cấm địa đưa cơm tự nhiên thành khổ sai sự tình. Ai cũng không nguyện ý ôm lấy đến, cuối cùng đành phải ném cho chịu mệt nhọc cầu tạp chủng. Hiện tại cũng biết rõ, hậu sơn cấm địa bên trong đợi vị kia là đại ngu hạt nhân, kinh thần một mạch thủ tọa, tương lai thiên mệnh cùng người chấp trưởng. Khổ sai trong nháy mắt biến chuyện tốt. Nếu có thể leo lên một hai, nói không chừng liền cá trạch thành giao long. Lục Trầm nhìn lướt qua, đại khái đoán ra tuổi trẻ tạp dịch trong lòng suy nghĩ. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đơn giản gỡ trách nhiều. Nhưng dẫm tại người khác trên đầu tiến thêm một bước, lại cũng có chút quá mức. Hắn không nói thêm gì, mang theo hộp cơm liền tiến vào cửa lớn. Nhìn thấy cửa lớn chậm rãi khép lại, cho rất nhiều chỗ tốt mới cướp được phần này sự tình, tuổi trẻ tạm dịch nắm chặt nắm đấm, có khí không có địa phương phát. Đều do con chó kia tạp chủng, hại ta một chuyến tay không. Đợi chút nữa trở về nhất định phải gọi hắn để mắt. Két. Sau một khắc, cửa lớn lại bị đẩy ra. Thủ tọa. Tuổi trẻ tạm dịch mặt lộ vẻ kinh hỉ, lại bị đối diện một cước đạp bay ra ngoài. Nghe nói thiên mệnh cung quy củ rất nhiều, giới luật rất nặng. Bằng vào ta thủ tọa thân phận, nếu là bị tạp dịch, ngoại môn, nội môn đệ tử mạo phạm, phạm thượng, giống như muốn phía dưới khổ ngục, thụ rút lưới, luồn ra. Đoạn mười ngón, đào hai mắt các loại cực hình. Ngươi muốn thử xem a? Lục Trầm một cước giẫm tại cái kia tuổi trẻ tạp dịch trên đầu, nửa gương mặt cho dậy mà sát đến máu thịt bé bét. Thủ tọa, tha mạng, tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân không biết rõ chỗ nào đắc tội thủ tọa. Tha tiểu nhân lần này, chẳng biết tại sao ngược chịu một cước, gãy mất mấy cây xương cốt. Sau đó, lại cho người giẫm lên đầu lâu nhục nhã. Tuổi trẻ tạp dịch một mảnh mờ mịt, không biết rõ phạm phải sai lầm gì. Nhưng hắn rất rõ ràng một điểm, tiểu tốt tử chọc giận đại nhân vật. Tốt nhất đừng hỏi nguyên nhân, quỳ xuống cầu xin tha thứ là được rồi. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng ta hôm nay tâm tình không tốt, liền lấy ngươi vung chút giận, có thể sao? Lục Trầm ánh mắt u lãnh, lấy hắn xông mở khí huyết cửa ải lớn nhục thân cường độ, một cước giẫm bạo cái này tạm dịch đầu không có vấn đề gì cả. Có thể cho thủ tọa chút giận, đây là tiểu nhân phúc phận. Dường như quen thuộc bị người trà đạp, đến đây đưa cơm tuổi trẻ tạm dịch không có chút nào tôn nghiêm. Lục Trầm dịch chuyển khỏi bàn chân kia, trong lòng cảm khái, đã biết rõ thụ khi dễ tư vị, vì sao còn muốn đem loại thống khổ này chuyển cho người khác đây? Rất tốt, ta khí đã xuất, đa tạ. Hắn rất có lễ phép nói, lập tức nên ngang rời đi. Thủ tọa nếu như lại có cần, có thể bất cứ lúc nào tìm tiểu nhân. Tạp dịch quỳ trên mặt đất, trên mặt chảy xuống máu, nhưng không có nửa phần oán hận ý tứ. Hôm sau chân núi, náo nhiệt phi phàm. Tổng cộng có 5 chiếc xe ngựa trước sau xếp đặt, bốn đầu long huyết câu lôi kéo tựa như hoàng kim đúc kim loại chủ xe, lại phối hợp chống xe, chiến xa các loại phô trương, khí thế tự nhiên sung túc. Thủ tọa, hôm nay nhập kinh thần cùng, bái tổ sư, thụ gia phong. Dùng lời nhỏ nhẹ tỷ nữ Tuyết Trà nói, lại nàng dẫn dắt hạ. Lục Trầm lên đủ để dung hạ mười mấy người rộng lớn xe ngựa, bên trong là tơ vàng giường êm. Xuân hương gió mát, làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu không thôi. Trước có chống xe gõ chiêng dẹp đường, trái có chiến xa cầm súng mà đứng, phải có vui xe sáo trúc lạ lướt, sau có lễ xe nâng phiến, nâng cờ. Chiến trận không nhỏ, dẫn tới vô số hoặc hiếu kỳ, hoặc dò xét mịt mở ánh mắt. Chờ đến kinh thần cung, vốn là còn tính báo thiên địa, rộng mời tân khách, xếp đặt buổi tiệc, mọi việc như thế quá trình. Lục Trầm vung tay lên, quyết định hết thể giản lược. Dù sao kinh thần cung cũng không có bao nhiêu đệ tử, nhân khẩu thưa thớt đến thảm không nỡ nhìn tình trạng. Làm những này mặt ngoài công phu, bây giờ không có ý nghĩa. Tổ sư từ đường ngay ở chỗ này, tiểu tỷ không tiện đi bảo, thủ tọa một mình người dân hương thăm viếng liền tốt. Tuyết Trà chỉnh đốn trang phục hành lễ, chậm chậm rời đi. Bái tổ sư a, sau này sẽ là thiên mệnh cung một mạch thủ tọa. Lục Trầm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra vừa mừng vừa lo. Tổ sư từ đường tọa lạc ở Triều Dương Phong mặt sau, là một chỗ độc lập sân nhỏ. Điện mặt rộng năm gian, vàng ngói lưu ly, đơn mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi, có vẻ trang nghiêm đại khí. Bên trong sắp đặt rõ ràng ở giữa, lần ở giữa, cái trước dùng cho cung phụng thiên mệnh cung lịch đại tổ sư, cái sau mới là kinh thần một mạch chư vị thủ tọa. Đến đều tới, thắp nén hương đi. Đối thiên mệnh cung, kinh thần một mạch, Lục Trầm tự nhiên không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Có thể chân dung ở trong các loại nhân vật, đều là trên võ đạo thế gian tuyệt đỉnh. Xứng đáng hắn cái này một nén nhang. đây là đời trước cung chủ, danh xưng kiếm đoạn Thương Sơn Trác Trường Vân, sau đó chết tại Vũ Thanh Huyền trong tay. Lục Trầm chọn ba chi nhánh hương, hướng về phía bên phải nhất kia chụp chân dung hơi xoay người, làm bái chào. Soạt, không gió mà động. Không đợi hắn bay xuống, treo phía trên kia chụp chân dung liền chấn động mấy lần, rơi xuống mặt bàn. Đây là có chuyện gì? Lục Trầm nghi hoặc không hiểu. Hắn nhìn qua từ bên phải lên bức thứ hai chân dung, cưới một đầu hắc hổ uy mãnh hắn tử. Lần nữa thở dài, hành lễ. Lần này, tựa như mặt tường run lên. Tổ sư chân dung hơi trao đảo một cái, lần nữa rơi xuống. Lục Trầm cau mày, làm không rõ là duyên cớ nào. Không nhận ngoại nhân hương hỏa, không đồng ý ta tiếp nhận kinh thần một mạch, bái nhập thiên mệnh cung. Hắn nghĩ nửa ngày, đạt được kết luận như vậy. Nhìn thấy trong tay ba cây hương dây, đã đốt đi 1/5. Lục Trầm cũng liền không còn cung thân xoay người, thở dài hành lễ, đưa tay cắm vào trước mặt lư hương. Lập tức, quay người hướng cung phụng các đời kinh thần một mạch thủ tọa lần ở giữa đi đến. Hắn ly khai về sau, kia ba chi nhánh hương tự hành dập tắt. Lục Trầm đi vào lần ở giữa, bên trong trưng bày từng tòa ghi chép các vị thủ tọa sinh nhật thời đại tính danh gỗ ly bài vị. Hai tay của hắn trước sau trùng điệp, đang muốn hành lễ. Giang giác, giang giác, giang giác, vô duyên vô cớ, mấy chục tòa cung phụng bài vị thình lình băng liệt, lộ ra một cái mấy tấc có thừa khắc sâu vết thương. Đây là lục quỷ. Lục Trầm ngẩn người, không biết làm sao. Đại Việt xuất chinh phạt Tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc chương 76, ngàn năm trước đại biến. Thánh quân thở nhỏ tốt đọc sách trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Vị kia được đưa lên kinh thần thủ tọa đại ngu hạt nhân, tham viếng tổ sư chân dung, cung phụng bài vị lúc phát sinh cổ quái. Không đủ nửa ngày, liền đã truyền khắp thiên mệnh cùng, rước lấy một trận kịch liệt nghị luận. Ngoại nhân đối đãi Lục Trầm nhãn quang, càng lộ ra khác biệt, nhao nhao dán lên thai tình, gây hài vạ nhãn hiệu. Dù sao, cái này muốn đổi thành địa phương trên tông tộc, tế bái tổ tiên gây ra rủi ro, bị xem như yêu nghiệt, quỷ quái phụ thân, chìm đường chết đuối cũng không đủ. Trích Tinh lâu, vùng lò sưởi bên trong, Vũ Thanh Huyền vẫn như cũng là nam trang cách ăn mặc, nhẹ vô về một tấm cổ cầm. Ngón tay ngọc kích thích, phát ra nhẹ nhàng tiếng nhạc. Nghe xong Tuyết Trà đem cái này cái cọc kỳ văn quái sự, nàng một đôi đôi mi thanh tú cao lại, có chút hăng hài nói, chân dung không gió rơi xuống. Bài vị vô cơ đánh rách tả tơi. Bản tọa kia hảo đồ đệ có tài đức gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Giọng nói có chút nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Tuyết Trà không người nói, tiểu tỷ không có tư cách vào tổ sư từ đường, cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Là Lục tiểu công tử sau khi ra ngoài, bản thân nói. Hán, con tưởng rằng là đụng quỷ đây, nghĩ tới đây, nàng nhịn không được che miệng cười khẽ. Đụng quỷ? A, cũng không giống. Phát sinh loại sự tình này, Tuyết Trà ngươi nói đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là sâu xa thăm thẳm bên trong tiên ý. Bản tọa đêm nay vừa vặn chuẩn bị xem sao, xem có thể hay không nắm chắc một tia tương lai quy tích, tính toán rõ ràng mánh khóe chỗ. Vũ Thanh Huyền hai tay đặt tại dây đàn bên trên, thâm thủy ánh mắt đột nhiên lướt qua một tia ba động. Cái này cái cọc sự tình, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong đó xác thực cũng có mấy phần đáng giá truy đến cùng địa phương. Trăm ngàn năm tế bái cung phụng, chân dung, bài vị đều nhiễm lên một tia thần đạo khí tức. Nếu không có nguyên do, quả quyết sẽ không xuất hiện rơi xuống, đánh rách tả tơi sự tình. Tiểu tỷ kiến thức thiện cận, không có cung chủ như vậy cảnh giới. Tuyết Trà túi lầu nói. Trong lòng nàng kỳ thực hơi kinh ngạc, cung chủ thế mà lại vì cái này cái cọc sự tình, dự định xem sao đoán mệnh, nhìn trộm tương lai. Mọi người đều biết, 800 năm trước gần lần tài tử, không tu khí huyết võ đạo, ngược lại theo sông núi địa lý, phong thủy tinh tượng huyền lý bên trong, nộ ra thất trọng thiên cảnh giới. Mệnh tinh. Nghe nói, một bước này là muốn đem tự thân ba hồn ký thác tại Chu Thiên tinh thần phía trên, bồi dưỡng phàm nhân không có vô thượng cách cục, chân chính siêu thoát, sánh vai tiên thần. Chỉ cần thành công, liền có thể đánh vỡ người thọ gông cùng xiềng xích, tăng trưởng tiên thọ đại nạn. Ba hồn ký thác thiên tinh, tự nhiên cũng có thể phát giác thiên ý, nếu là bỏ được hao phí tâm thần, tham dò tương lai quy tích, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, loại sự tình này đại giới cực lớn, còn rất dễ dàng thu nhận kịch liệt phản vệ. Thất trọng tiên tuyệt đỉnh nhân vật, sẽ rất ít làm như vậy. Cung chủ, này lại không có điểm. Chuyện bé xé ra to. Tuyết Trà khuyên can nói, sinh tử trước đó không được nhỏ, bản tọa cùng Lục Trầm trận này khí lực kéo co, người biết chuyện cũng cảm thấy ta chiếm thiên đại ưu thế. Vũ Thanh Huyền lông mày gầy lên trên, hiện ra tung bay kiên quyết. Nhập đạo trước đó, xác thực như thế, chờ đến tầng thứ ba chủng ma thiên, tình thế liền muốn thay đổi tới. Cho nên bản tọa nói qua, ta cùng hắn, thắng bại chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều có thể là biến số, cần bóc tát. Vị này ma sư một đôi ngọc thủ gậy nhẹ chậm vê xóa phục trọn, kích thích dây đàn, tiếng nhạc khuấy động, gậy một đoạn sục sôi oanh liệt phá trật tự. Tuyết Trà nghe được si mê, tiếng đàn như sóng, vọt tới chỗ cao nhất, sau đó chuyển tiếp đột ngột, lại biến thành hai quân giằng co, liều chết quyết chiến thập diện mai phục. Trong lúc đó, lại liên tục đổi mấy lần phong cách, theo đua tuổi sán lạ, qua mâu tung hoành quảng lăng tán, đến sâu xa thoải mái, yêu mị thanh giật ngư tiểu vân đáp. Trong lúc nhất thời, vùng lò sưởi bên trong như có vài vị nhạc sĩ hợp tấu, tổng quá mức biến ảo khó lường cổ quái một khúc. Đúng rồi, cái khác ngũ mạch có cái gì thuyết pháp? Việc này vừa vặn cho bọn hắn một cái làm mưu đồ lớn cơ hội, nếu không thừa cơ mượn đề tài để nói chuyện của mình không khỏi thật là đáng tiếc. Vũ Thanh Huyền lưu loát đem cổ kim thập đại danh khúc riêng phần mình chọn lựa một tiết đàn tấu ra, không hiện xung đột, cùng dung một thể, hiện ra cao thâm nhạc lý cùng kỹ nghệ. Âm cực một mạch thủ tọa điếu kinh tẩu, hắn nói này là thiên ý rõ ràng, nói rõ Lục tiểu công tử nhất định là cái gây hai bạn, lúc này mới rước lấy tổ sư tức giận. Tuyết Trà hồi đáp, cái này nhìn như đơn giản tuổi trẻ tỷ nữ, giống như đối bất cứ tin tức gì cũng có hiểu rõ, liền một mạch thủ tọa bí mật nói chuyện cũng rõ ràng không gì sánh được, nếu như ở đây đồng dạng. Tổ sư tức giận. Chắc Trường Vân theo bối phận tính toán, cũng là đời trước tổ sư, hắn có tư cách thụ bản tọa một nén nhang, một lễ bái à. Không có việc gì liền lấy tổ sư đè người, buồn cười. Vũ Thanh Huyền dừng lại đánh đàn động tác, im bặt mà dừng, dư đàn lượn lờ. Tiên nhân đã qua đời, còn bị xem như khiên cưỡng gắn ghép, khoái lực loạn thần lấy cớ, quả nhiên là bất tài. Điếu Kình Tẩu lớn tuổi, người cũng già nên hồ đồ rồi. Tuyết Trà nghe vậy thẻ lưỡi, lời này cũng chỉ có cung chủ mới dám nói. Vị kia dùng một cái vàng đèn can làm binh khí âm cực thủ tọa, thế nhưng là võ đạo lục trọng thiên đại cao thủ, từng có qua một can câu lên người khác cả tòa sơn môn, đem cả nhà diệt tận hung tàn sự tích. Tại Vũ Thanh Huyền bên trong miệng lại thành một cái lao hồ đồ. Tạ Hán Phi lại thế nào nói? Ma sư lại hỏi. Tạ thủ tọa mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc, cũng cảm thấy không phải điểm tốt. Tuyết Trà đáp. La Thiên thủ tọa Minh Châu phu nhân, Bắc Minh thủ tọa Côn đại sư, phần lớn như vậy phản ứng, biểu thị không coi trọng. Cũng liền huyết phách thủ tọa Trịnh Kỳ Sơn, ngược lại cho rằng đây là Lục tiểu công tử tướng mệnh bất phàm, cho nên cổ nhân không nhận người thời nay lễ bái, tiền bối không nhận vãn bối lương hỏa, đây là chuyện tốt. Vũ Thanh Huyền lắc đầu nói, lão Trịnh, từ trước đến nay là mồm không ứng với tâm, ngoài miệng nói, cùng trong lòng nghĩ hai việc khác nhau, không cần coi là thật. Tuyết Trà bước cầm nói, bất quá Trịnh thủ tọa xác thực duy cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngũ mạch bên trong chỉ có hắn đặc biệt đưa lễ vật, một bức xuất từ Thiên Nam đạo tông đan thanh mọi người vẽ ra vạn lý sơn hà đồ. Vũ Thanh Huyền ánh mắt chưa biến, nhàn nhạt hỏi, hỏi nhiều như vậy, ta kia hảo đồ đệ hắn đảm nhiệm thủ tọa, đem đến kinh thần cung, cũng đã làm những gì sự tình? 7 năm cầm tù, mai kia tự do, vương giá đỡ dù sao cũng nên buông ra đi. Tuyết Trà hơi ngồi ức, nói khẽ, Lục tiểu công tử vẫn là duy trì trước kia tại Diệt Tình Điện thói quen, đọc sách, luyện công. Bất quá, hắn đối 1800 năm trước đại nghiệp lịch sử, giống như rất có hứng thú, tra xét rất nhiều chi tiết. Vũ Thanh Huyền ồ một tiếng, tiếp lấy hỏi, đại nghiệp lịch sử, hắn muốn tìm cái gì nội dung? Tuyết Trà chi tiết nói ra, đại nghiệp bốn thiệt, còn có Bình Thiên Trại liên quan sự thật lịch sử. Chẳng biết tại sao, Lục tiểu công tử đối đã sớm bị Diệt Môn Yến Thiệt phá lệ để bụng, có lẽ là ngưỡng mộ thánh quân phong thái. Vũ Thanh Huyền lông mày nhíu chặt, càng phát ra cảm giác không thích hợp, trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao lại biết rõ thánh quân xuất thân Yến Thiệt? Cái này không hợp tình lý, bởi vì đại thịnh khai quốc kia cái cọc kinh thiên đại sự, liên quan đến thánh quân tên họ, xuất thân, chính là về phần các loại sự tích, cũng bị tiêu hủy. Cho nên, Thiên Mệnh Môn tiếp theo hướng lấy thánh quân xưng chi, ngoại nhân thì lại lấy ma quân xưng chi. Hiện nay trên đời, biết được thánh quân tục danh người, căn bản không có bao nhiêu người, Lục Trầm sao có thể tra được Yến Thiệt đi lên? Vũ Thanh Huyền càng là suy nghĩ, vượt cảm thấy trong đó có rất nhiều nói không thông địa phương. Có thể mặc cho nàng suy nghĩ nát óc, cũng khó có thể lý giải đầu mối. Cuối cùng, xuất phát từ nội tâm kia xóa tỉnh táo, vị này danh thơm cửa chính phái nghe đến đã biến sắc ma sư trầm giọng nói ra, ta kia hảo đồ đệ là kinh thần cung chủ, có tư cách tiến vào táng pháp lâu, chọn đọc tài liệu các đời thủ tọa cuộc đời hồ sơ, viết tay ghi chú, có thể liên quan đến lịch đại cung chủ cái người sự tích, hắn lại là không nhìn thấy, điểm ấy không cần lo lắng. Về phần Yến Thiệt Diệt Môn, còn có đại thịnh khai quốc sau kia cái cọc sự tình, phụ tiên điện chi biến, đem những này sách sử điện tịch hết thể thu được bản tọa nam thư phòng, không cho phép ngoại nhân xem xét. Tuyết Trà mặt lộ vẻ không hiểu, có thể vẫn là gật đầu. Những này sách sử lại gọi cấm thư, bởi vì phía trên ghi chép không thể nói nói người hoặc sự tình, cho nên bị đại thịnh triều đình cấm in ấn phát hành. Chỉ có Thiên Mệnh cung bực này thánh tông mới có thể cất giữ bản độc nhất bản thảo. Nói đến đây cũng là nhận thánh quân ảnh hưởng. Nghe đồn thánh quân rất thích xem sách, năm đó còn tại giang hồ lục đại gia theo Huyền Không tự tàng kinh cát đến Phục Long Sơn trang mài đao đường, hắn đều nhất nhất bái phòng qua, tới cửa đòi hỏi các loại bí kíp võ công cùng các loại cổ thư, tốt cực kỳ cất giữ các triều đại đổi thay sách sử tàn thiên. Cung chủ, không phải là tâm huyết dâng trào, cảm giác được cái gì? Tuyết Trà trình lên một chén trà thơm, nàng cảm giác Vũ Thanh Huyền từ khi tu luyện đạo thai trùng ma đại pháp về sau, thường xuyên sẽ làm ra một chút người thường khó có thể lý giải được cử động hành vi. Từ khi ta kia hảo đồ đệ 3 ngày nhập đạo, bản tọa liền tâm thần có chút không tập trung, hôm qua còn động sân nghiệm, sát tâm khó đè nén, kém chút một trưởng vỗ chết Lục Trầm đối mặt thiếp thân tỷ nữ, Vũ Thanh Huyền cũng không có dấu diếm, cảm khái nói, thất tình lục dục, như là thiên ma hỏng nói chỉ có Phật tổ như thế cảnh giới mới có thể làm đến hàng phục hắn tâm, chiếu sáng tâm giới, bản tọa vẫn là kém đạo hạnh. Tuyết Trà nghe được tỉnh tỉnh mê mê, lớn lá gan cười giỡn nói, cung chủ ngày thường đẹp mắt như vậy, coi như thật bại bởi Lục tiểu công tử, hắn khẳng định không nỡ đau nhức hạ sát thủ, trên đời này nam nhân ai có thể bỏ được. Vũ Thanh Huyền cũng không để ý, mặc dù nàng ngày thường ghét nhất nghe được dạng này trêu chọc, mà là thấp giọng nói, bản tọa cùng Lục Trầm tất có một nhân hình thần câu diện, đây là thiên mệnh chú định. Thiên mệnh chú định, đây coi như là cái gì thuyết pháp? Kinh thần cung tẩm điện bên trong, Lục Trầm khép lại quyển kia thông thiên ăn nói linh tinh giả sử tạp thư, lắc đầu nói, hắn muốn từ Yến Thiệt, Thiên Mệnh Ma Giáo cùng đại nghiệp diệt vong, đại thịnh lập quốc các loại mấu chốt manh mối bên trong, tìm tới tự mình kia một bộ hắn ta đạo thân đôi câu vài lời. Đáng tiếc, không có gì thu hoạch. Tiến Hoàn Chân cái tên này, giống như hắn Lục Trầm, vừa bãi vô danh, căn bản không có ghi chép. Thậm chí, đem Yến Thiệt diệt môn quy tội thiên ý, biên tạo rất nhiều lục đục với nhau, đao quang kiếm ảnh âm lưu chuyện lạ. Viết loạn thất bát ao, khó trách không ai mua chướng, chết đói ngươi cũng xứng đáng. Nhớ tới trong sách tác giả tự giễu nghèo rất mùng tơi, Lục Trầm im lặng nói. Hắn nhìn về phía chồng chất tại bàn bên trên, tựa như tiểu sơn cổ thư, sách sử, muốn tìm ra hắn ta đạo thân hào hứng lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Đạo thai trùng ma đại pháp tầng thứ 2 kết đỉnh thiên, vừa bạn mượn Yến Hoàng Chân võ cốt thông linh công thể tham ngộ một cái. Lục Trầm một cái tay chống đỡ cằm, tựa như ngủ gà ngủ gật, nhẹ nhàng khép lại hai con ngươi. Ánh đèn như đậu, tỏa ra tiên tư tự nhiên thiếu niên lang. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 77, phương Nam lục lâm, phương Bắc hào cường trạng thái, nhập định thời gian, 18 ngày lục trầm tại hoàng hốt ở giữa mở hai mắt ra. Khí huyết tự hành hoạt động, từ dưỡng gân cốt thể phách, cũng không có cái gì tay chân bủn rủn cảm giác bất lực. Hắn cẩn thận cảm thụ một cái, tự mình giống như nằm tại từng tầng chập trùng ném động gợn sóng bên trên. Thân thể không ngừng mà lắc lư, bên hai còn rõ ràng truyền đến xe cốc nhấp nô, để ép đá vụn thanh âm. Ta nói sư tôn, đi lâu như vậy còn chưa tới Phượng Tường phủ. Lục Trầm cố ý hỏi một câu. Kỳ thật hắn sớm thành thói quen vừa đi vừa về hoán đổi cảm giác, còn có thể thỉnh thoảng thượng tuyến, bản thân ăn cơm uống nước, xác nhận nói thân tình huống hoàn hảo. Cái này hơn nửa tháng đến, tự mình cùng tiện nghi sư phó cũng đang đổi đường. Dựa theo tuyến đường, bọn hắn muốn theo Quảng Lăng phủ ngồi thuyền đi đến Linh Dung phủ Kỳ Sơn huyện. Sau đó chuyển đường bộ, ngồi xe ngựa một đường hướng bắc mà đi, vòng qua Tây Minh núi, đi qua tám quận chi địa, mới tính chính thức đi vào Phượng Tường phủ địa giới. Đường tắt bốn phủ chi địa, được xưng tụng là đi xa nhà, lạc lội đường xa. Ngươi tiểu tử còn không biết xấu hổ nói ngồi trầm trọng, đi đường thủy có vi sư chuyên môn hầu hạ, cho ngươi bưng trà đưa nước, rửa mặt thay y phục, đi đường bộ vi sư còn phải là sa phu, nghỉ chân ở trọ, đều muốn ăn bài thỏa đáng. Chỉ nghe được soạt một tiếng, vải mảnh bị đẩy ra, chui vào một tấm đen nhánh như than anh nông dân tử ra mặt. Có mấy lần, mang theo ngươi cái nhập định ngủ say tiểu hòa nhi, người ta còn tưởng rằng ta là táng tận thiên lương người người môi giới, kém chút bị thay trời hành đạo. Lục Trầm cười hắc hắc, lộ ra bảy tuổi hài đồng nên có ngây thơ bộ dáng, sư tôn, ta khát. Ngụy Ngọc Sơn xì một tiếng kinh miệt, hùng hùng hổ hổ nói, thật mẹ hắn suối quậy, thu ngươi như thế tổ tông, dứt khoát ngươi làm sư phó, ta làm đồ đệ tốt. Một cái túi nước ném vào, vừa vặn rơi vào trong tay. Sư tôn nếu không để ý, đồ nhi cũng không có gì ý kiến. Lục Trầm mở ra cái nắp, đem toàn bộ túi nước uống sạch sẽ. Hắn cho tới bây giờ, đã có ba vị sư tôn. Nói sư kiệm lời ít nói, tính tình lại cực kỳ ôn hòa. Khi còn nhỏ hai người cùng ăn cùng ở, tình cảm rất là thân dày. Vì bối vũ thanh huyền muốn hạ, lại là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Cần thời khắc xem chừng, nghiêm túc ứng đối, rất có vài phần nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng trải nghiệm. Về phần Ngụy Ngọc Sơn, ngược lại thoải mái nhất, không có gì gánh vác cùng áp lực, ngẫu nhiên còn có thể nói nhiều trò đùa lời nói. Lao tử một trưởng vỗ chết ngươi cái không lớn không nhỏ ra hỏa, còn muốn leo đến vi sư trên đầu tới. Ngụy Ngọc Sơn run lên một cái roi, đông dương rút ra nổ vang. Rộng lớn xe ngựa tốc độ đống nhiên tăng tốc, điên đến Lục Trầm cơ hồ muốn bị hất ra. Đại nghiệp trung quy là so đại thịnh kém hơn không ít, không nói những cái khác. 1.800 năm sau liền có cự tử xây thành tạo nên bay vân chu, rời núi thuyền các loại giao thông công cụ. Mặc dù nói người thường dùng không lên, nhưng nếu vượt qua số phủ chi địa, từ nam đến bắc, xác thực thực sự nhanh hơn nhiều. Lục Trầm một bên suy nghĩ, một bên ngồi xếp bằng bất động, mặc cho xe ngựa như thế nào lay động. Đạo thai trùng ma đại pháp tầng thứ hai kết đỉnh thiên, tối nghĩa khó tả long xà chữ nghĩa, từ hắn trong lòng chạy xuôi mà qua, hóa thành huyền diệu cảm ngộ. So với trùng ngọc công nhục thân hóa đỉnh lô, ngũ giác nhạy cảm mấy lần. Môn này thiên mệnh cung tứ đại trấn phái bảo điện một trong, gia tăng rất nhiều phức tạp mà quái dị quá trình, lại là nhường huyết nhục thuế biến càng thêm triệt để. Có dũng khí từ người đến không phải người khí tức. Luyện huyết, nấu luyện bách thú chi huyết, đun sôi tắm rửa, nhưng phải đạo thuật. Lục Trầm nhớ tới, Tiến Minh Thành đem trùng ngọc công luyện đến tầng thứ ba, tự hành học xong luyện huyết thủ, có thể đem người luyện là huyết đan, tăng thêm tinh khí, liền đan khoát hải cũng rất kiêng kỵ, không dám tùy ý tới đối trưởng. Thẳng thắn nói, xem biến thiệt trận chiến kia, Tiến Minh Thành lý trí còn tại, không tuyển chọn cùng đan khoát hải cứng đối cứng, mà là quần nhau du kích, làm hao mòn đối thủ khí lực, tuyệt không về phần rơi vào bị một trưởng đánh chết, hình thần câu diện hạ tràng. Một môn bảo điện cấp võ công, ước chừng nhưng phải 6 đến 7 cái đạo thuật, nếu là gặp gỡ địch nhân, sẽ có kỳ hiệu. Lục Trầm ước chừng tìm hiểu 2 cách giờ, đem đạo thai trùng ma đại pháp hiểu được 3 thành khoảng chừng, chậm rãi lấy lại tinh thần. Xe ngựa sớm đã thả chậm tốc độ, biến chậm xuống tới. Hắn rèm xe bên lên, nhìn thấy hai mảnh mảng lớn đồng ruộng cùng phong ốc, khói bếp lượn lờ, rất có khói lửa. Không giống với Hoa Vinh phủ non xanh nước biếc, khí hậu ướt át. Càng đến gần Phượng Tường phủ địa giới, địa thế bằng phẳng. Thỉnh thoảng còn có đánh lấy bang phái cờ sĩ khoái mã lao vùn vụt, trong đó rất thường gặp phải chính là tất cả đại tiêu cục. Người có chỗ không biết, phương Nam Lục Lâm làm nhiều trên nước sinh ý, nạn trộm cướp hoành hành, bọn hắn đồng dạng cái cướp tiền, không giết người, tự có một bộ quy củ, cho chân tiền chuột liền có thể bảo mệnh. Ngụy Ngọc Sơn nhìn thấy tự mình đồ đệ chui ra ngoài thông khí giải buồn, không khỏi giải thích nói, phương Bắc mặc dù cũng có 72 đường dòng nước mà nói, hồng hà hai bên bờ bình thiên trại thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng đan khoát hải cái nhóm này nhân vật, từ trước đến nay tự xưng là nghĩa quân, cũng không quấy rối nghèo khổ bách tính, chợt có mấy cái cọp lạ sự, cũng bị Tử Diện Tiên Vương hiệp danh che giấu. Tây Sơn, Nam Hà hai phủ còn bất tốt, đến Phượng Tường phủ khối địa giới này, bọn cướp đường tầng tầng lớp lớp, tới lui như gió, gào thét núi rừng, thậm chí lấy trại, điền trang làm cứ điểm, đối kháng quan quân. Lục Trầm lông mày vặn một cái, hiếu kỳ nói, bọn cướp đường. Ngụy Ngọc Sơn gật đầu, hắn từ nhỏ đã tại Phượng Tường phủ lớn lên, đằng sau bởi vì một phen ly kỳ gặp gỡ, lúc này mới vào Thiên Mệnh Ma giáo. Đối với kéo dài mấy chục năm, cho tới bây giờ không có bị tiêu diệt qua bọn cướp đường chi hoạn, tự nhiên rõ ràng. Kỳ thật chính là mã tặc, sơn tặc gọi chung là, bọn hắn hay làm cản đường ăn cướp thương khách việc, chỉ cần tên lệnh vừa ra, hai bên đường liền sẽ ô ương ương giết ra mấy chủ, hơn trăm người, cho nên liền cứ gọi bọn cướp đường. Ngụy Ngọc Sơn giải thích nói, Phượng Tường phủ lớn nhất hai tòa đỉnh núi, chi thế lang bạch trường sơn trèo lên vân lĩnh, bá huyện uống ngựa xuyên, liền Dương Việt cũng không có cầm xuống. Lục Trầm cảm thấy mở rộng tầm mắt, 1800 năm sau đại thịnh, nhưng liền không có cái gì bọn cướp đường. Một là bởi vì Thịnh Thái Tông võ đức dồi dào, còn chưa đăng cơ cửu ngũ trước đó, liền đã lập xuống chiến công hiển hách. 18 lộ phản vương, từng cái cũng từng đánh qua mấy trận. Hai là tại 800 năm trước, đại thịnh bị qua một trận to lớn kiếp nạn, cơ hồ tan hết khí vận. Bình định về sau, Thịnh Thiên Tử liền cực lực cắt giảm tiết độ sứ quyền lực, thậm chí bỏ mặc Thiên Mệnh cung dạng này giang hồ thế lực can thiệp triều chính, quản thúc một phủ chi địa. Từ nay về sau, cái gì thủy phỉ, bọn cướp đường hết thảy tuyệt tích, cũng không phải là Hoàn Lương sửa đổi, mà là dần dần diễn biến thành địa phương bang phái đem không thủy lục. Vậy sư tôn, nhóm chúng ta đây là đến chỗ nào? Lục Trầm hít sâu vài khẩu khí, với hắn mà nói, tiến hoàn chân sinh hoạt hơn thư thái, hơn tự do. Cứ việc bản tôn thành kinh thần một mạch thủ tọa, nhưng đến thực chất vẫn là bị vây ở Thiên Mệnh cung. Trừ phi Vũ Thanh Huyền đối với mình triệt để yên tâm, không phải vậy rất khó có đi xuống sơn môn một ngày. Đã đến Tế Ninh quận, đoán chừng tiếp qua 20 ngày khoảng chừng, cũng liền có thể tới Phượng Tường phủ thành. Ngụy Ngọc Sơn trên đường đi cũng không có nghỉ ngơi qua, hắn là võ đạo tứ trọng thiên nhất lưu cao thủ, nếu không phải bên người có cái lúc tỉnh lúc ngủ tiểu đồ đệ, đại khái chỉ cần dùng nửa tháng khoảng chừng, liền có thể đến. Ta nói, ngoan đồ nhi, khối kia ô kim vẫn thiết ngươi hấp thu như thế nào? Lục Trầm sờ lên ngực, cũng không chạm tới cứng rắn chi vật, nói khẽ, không sai biệt lắm, nó cũng cùng ta huyết đục nối thành một mảnh, ngày đêm dùng Yến Minh Thành kia một thân tinh khí đổ vào ma chủng. Chờ đến Phượng Tường phủ thành, tầng thứ ba chủng ma thiên cũng có thể luyện đến đại thành. Ngụy Ngọc Sơn hô một tiếng giá, thôi động kéo xe kia thất lá mã, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tà môn võ công. Rõ ràng là một khối đao kiếm khó thương, thủy hỏa khó hủy ô kim vẫn thiết, đến ngươi nơi này lại nhu giống nước, có thể xông vào thể nội. Lục Trầm cũng không rõ ràng cụ thể nguyên nhân, hắn có một ngày thượng tuyến, liền phát hiện nhét vào trong ngực ô kim vẫn thiết, liền tại da thịt phía trên. Mà lại, giống như là muốn bị ăn rơi, chậm rãi hướng xuống hãm. Vừa mới bắt đầu, Lục Trầm còn có chút kinh hoàng, lo lắng giống như Yến Minh Thành bị tuyệt học võ công chỗ khống chế, phản vệ bản thân. Có thể thử mấy lần, phát hiện cũng không vấn đề gì. Ô kim vẫn thiết rất an phận, ngày tiếp nối đêm đổ vào ma chủng, khiến cho khỏe mạnh trưởng thành, tinh tiến cực nhanh. Khả năng đây chính là thiên phú đi. Lục Trầm cười nói, vi sư thật đúng là hiếu kỳ, ngươi hôm nay phần đến cùng cao bao nhiêu? Chờ ngày nào rảnh rỗi, dứt khoát đem hôn nguyên nhất khí truyền cho ngươi, hai môn tuyệt học võ công, đầy đủ nhường trên đời này xuất chúng anh kiệt, kỳ tài hao hết cả một đời. Ngụy Ngọc Sơn trong mắt hình như có nồng đậm vẻ chờ mong. Không dối gạt sư tôn, đồ nhi cũng nghĩ biết rõ, ta đến tuột cùng có thể luyện mấy môn tuyệt học. Lục Trầm đấy mắt hiện lên một tia ưu quang, Vũ Thanh Huyền liền bảo điện cấp võ công đều có thể kiêm tu, tự mình nên cũng sẽ không kém quá nhiều đi. Xe ngựa chậm ung dung dọc theo quan đạo đi tới, một sư một đồ hai người nói chuyện phiếm đàm luận. Đợi đến sắp trời dần tối, Ngụy Ngọc Sơn chuẩn bị tìm chỗ ngồi nghỉ chân ngủ ngoài trời. Đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng vang, giống như rót gió tiếng còi. Sau đó, móng ngựa như sấm, theo một mặt nhỏ sườn đất đằng sau giết ra. Đại đương gia, đến việc. Cực kỳ hưng phấn, kích động bị công tiếng nói đột ngột truyền đến, lọt vào Ngụy Ngọc Sơn cùng Lục Trầm trong hai. Sư đồ hai người liếc nhau, toát ra tương đồng ý tứ. Bọn cấp đường, dê méo, Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 78, An thị uống máu, đây là khấu cũng đoạn đường này đi tới, Ngụy Ngọc Sơn đi thuyền, lái xe. Cũng không phải là không có gặp qua cấp tiền thủy phỉ, cản đường sơn tặc. Dù sao, đây là đại nghiệp những năm cuối, thiên tai nhân họa tầng tầng lớp lớp. Tuần hành đông đô nghiệp cảnh đế, chính lệnh căn bản không ra được một phủ chi địa. Lúc này mới có bốn phiệt đại tộc, rất nhiều hào cường ngôi dưỡng tư binh, các cứ tự trị. Lão bách tính thời gian không vượt qua nổi, tăng thêm hạ đúng nhiều sinh, bóc lột rất phim. Chỉ có thể vào rừng làm cướp, hoặc là phụ thuộc cường nhân. Thật ứng với câu nói kia, thế đạo hiểm ác lại gian nan, sơ tặc, thổ phỉ tự nhiên cũng liền nhiều. Chỉ bất quá, giống Ngụy Ngọc Sơn dạng này kẻ tài cao gan cũng lớn nhất lưu cao thủ. Những này cướp đường ăn cướp bọn cướp đường gặp được hắn, vận khí tốt, thuộc về chủ động đưa tiền, vận khí chính lệnh, đó chính là bị động dân mạng. Lại có vòng bèo tới cửa. Nghe được tên lệnh vừa ra, móng ngựa như sấm, Ngụy Ngọc Sơn đen nhánh ra mặt run run, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Bọn hắn liền lao nhân đứa bé cũng đoạn. Nhóm chúng ta có thể có mấy cái tiền? Lục Trầm không khỏi im lặng. Ngươi biết cái gì? Thịt mỗi cũng là thịt, xuống hồ cuối thu, tiếp qua một hồi liền muốn bắt đầu mùa đông, tuyết lớn chắn núi, không ăn không uống liền muốn chết đói. Ngụy Ngọc Sơn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, biên quan mỗi khi gặp tuyết rơi liền có cắt cỏ cướp tuyết pháp. Phương Bắc bọn cướp đường cũng có tương tự quy củ. Cuối thu về sau, bắt đầu mùa đông trước đó, liền muốn nghị trăm phương ngàn kế làm đến một món lớn mua bán, xong đi mua gạo mua thịt ăn uống no đủ ăn tết lễ. Sư tôn ngươi đối phó được a? Bọn hắn thế nhưng là nhân mã hợp nhất, chiến lực không thể so với bình thường thổ phỉ. Lục Trầm nhìn thấy bụi mù như rồng, đại địa rung động, mấy chục cưỡi đứng núi chịu xảo, làm ra thật là lớn thanh thế. Một đám gà đất chó sành, vừa vặn cho vi sư hoạt động gần cốt, đánh một chút nhạc tế. Ngụy Ngọc Sơn mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, bọn cướp đường nói cho cùng cũng liền đám hỗ hợp, không so được Long Vũ quân loại kia tinh nhuệ. Giết cái mười mấy người, vũ khí cũng liền chết mất. Nói đến 1800 năm trước sau mà giáo, Thánh Tông, thật đúng là cách biệt một trời. Lục Trầm không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, tiện nghi sư phó treo lên ma giáo dư nghiệt tên tuổi, không có gia dáng sản nghiệp, chỉ có thể dựa vào cấp phú tế bần khả năng kiếm miếng cơm ăn. So với phía sau Thánh Tông chân truyền đệ tử quyền nghiêng một chỗ, thậm chí cùng chấp trưởng phụ châu tiết độ sứ bình khởi bình tọa, sắc thực kém đến có chút xa. Bụi mù nổi lên bốn phía, quần quần mà tới. Không đồng nhất một lát, ương ương một đoàn người trước sau vây quanh xe ngựa. Cầm đầu là một cái hán tử vai u thịt bắp, mang theo lang nha bổng bực này dữ dội binh khí. Hắn chỉ vào Ngụy Ngọc Sơn tấm kia đen nhánh ra mặt, sau đó lại liếc nhìn giống như bị dọa sợ nửa đại hoa, lát nữa mắng, ngươi cái con lừa này. Lao tử nói đây là một phiếu mà đại hoạt. Để ngươi nhìn chằm chằm một điểm, xem rõ ràng mới phát tên lệnh. Một cái nghèo sa phu, một cái cờ hoa nhi, ngươi đem hai người bọn họ chặt có thể kiếm ra mấy cân thịt, ép ra mấy lượng chất béo. Mẹ nó, ngươi đúng là ngu xuẩn liền là bọn cấp đường cũng không biết, sớm làm lăn ra quê quán trồng trọt. Cầm đầu hán tử vai u thịt bắp vung mạnh lấy lang nha đồng, làm bộ liền muốn lện xuống. Doa đến đằng sau cái kia khỉ ống giống như thanh niên vội vàng lăn xuống, nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, bóng đêm quá sâu, cái này lao ra hỏa lái xe đi được vừa vội, nghe động tĩnh cũng nhỏ, ta nhất thời không thấy rõ, lúc này mới phát tên lệnh. Khỉ ống thanh niên tại bọn cấp giường bên trong phụ trách điều nghiên địa hình theo dõi trông chừng, cùng loại với trinh sát đồng dạng nhân vật. Người mẹ hắn sinh một đôi chiêu tử lấy làm gì? Một chiếc xe cùng một chi đội ngũ cũng chia không rõ. Mò mẫm kêu to, nếu không phải lão tử chui tỉ ngươi chăn, thật muốn một gậy đập nát ngươi tiểu tử đỉnh đầu. Cầm đầu hán tử vai u thịt bắp một tay mang theo trăm thanh cân nặng lang nha đồng, có dũng khí cử trọng được khinh tư thế, xem ra cũng là sông mở khí huyết cửa ải lớn nhất cảnh võ giả. Đặt ở bọn cướp đường bên trong, được cho hào thủ. Một già một trẻ này không có gì nhai đầu, thả bọn hắn đi qua được rồi. Cầm đầu hán tử vai u thịt bắp nổ nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, dường như chờ đợi cái gì. Có cái cơi tại ngựa cao to trên mặt xanh hán tử lắc đầu nói, đại ca, dứt khoát đem hai người này cùng nhau giết, đã dứt khoát lại lưu loát. Uống ngựa xuyên bên kia cũng là bởi vì tin tức không nghiêm, tiết lộ phong thanh, mới khiến cho nhóm chúng ta biết rõ có cái này một cọc mua bán lớn. Nói đi, hắn liền không bằng hán tử vai u thịt bắp bằng lòng, dơ thương liền đâm về cái kia đen nhánh sa phu. Ken, một tiếng sắt thép giao nhau, lang nha bổng nửa đường đảo ra, vừa vặn chặn đứng đầu kia hồng ánh thương. Nhị đệ, ta tại Đông Sơn phủ từng nghe Đan Thiên Vương nói qua, làm người bỏ mặc làm lừng dân, hoặc là làm cường nhân đều muốn thủ một phần quý củ. Bọn cướp đường cầu tài không sợ mệnh, làm gì lại thêm hai bút vô tội lỡ máu? Cầm đầu hán tử vai u thịt bắp chống chọi nhà mình huynh đệ hồng anh thương, đang tiếng nói, vẫn là để mở đường đến, nhường bọn hắn đi nhanh lên. Đúng, từ từ, Triệu Ngũ các ngươi lại phái mấy cái phát tên lệnh cái còi hướng mặt trước dò xét. Đi Nguyên Dương quan thắp hương, nếu muốn đường về, nơi này là phải qua đường, không vòng qua được đi. Mặt xanh hán tử nhìn thấy đại ca xuất thủ ngăn cản, đành phải ghìm ngựa thu thương, nhưng trong giọng nói lộ ra mấy phần bất mãn. Đại ca, Bình Thiên trại ăn đến là nghĩa quân tạo phản cơm, lập phải là thay trời hành đạo cờ, bọn hắn giảng đạo lý không có vấn đề, có thể nhóm chúng ta làm được là bọn cấp đường mua bán a. Cướp bóc, giết người cướp của, có cái gì không đúng? Phải biết, nếu là cái này một phiếu làm thành còn tốt, cho dù cho uống ngựa xuyên biết rõ việc này, cùng lắm thì đi đầu quân chi thế lang. Nhưng nếu không thành, Thế Ninh quận về sau đâu còn có chúng ta đất dung thân. Hán tử vai u thịt bắp lòng dạ biết rõ, ánh mắt lóe lên một tia giấy rủa. Hắn cùng huynh đệ nhóm, lần này là mạo thiên đại phong hiểm. Nghe nói, có vị Phượng Tường phủ quý nhân tiến về Nguyên Dương quan đốt đầu hương, còn muốn chuẩn bị Ngũ Phương đại đế sinh nhật đại điện. Ước chừng ngay tại hai ngày trước, hán tử vai u thịt bắp tận mắt nhìn thấy, uống ngựa xuyên mấy đầu hán tử trên mặt có không lấn át được vẻ kích động. Cũng chính hai nghe được, cuộc mua bán này bên trong có giá trị trên 12 vạn lượng bạch ngân phòng tay đồ châu báu. Nếu có thể thành công tiếp lấy, coi là thật chính là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Cho nên, bọn hắn biết được tin tức về sau, liền nghĩ đuổi tại uống ngựa xuyên động thủ trước đó tiền hồ, hảo hảo tết nhất lễ. Bọn cấp đường tính tình chính là như thế, thiên bỏ mặc không sợ đất, có hôm nay không có ngày mai. Chỉ cần chỗ tốt bày ở trước mắt, liếm máu trên lưới đao cảm tâm tình nguyện. Là ta lòng dạ đàn bà, không có vì huynh đệ tính mạng suy nghĩ. Tê Dại lão lục ngươi đi theo chiếc xe ngựa kia, sau đó giải quyết hết. Hán tử vai u thịt bắp nhìn quanh chu vi, sắc trời u ám xuống tới, hắn phun ra một ngụm trọc khí, ra tay lưu loát điểm, đừng để người ăn quá nhiều đau khổ. Cầm trong tay cương đao Tê Dại lão lục gật đầu bằng lòng, giẫm lên một đôi giày có căng chân phi nước đại đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Hắn cũng là hoán huyết hai lần hảo thủ, làm thịt hai người liền cùng giết gà, không có gì độ khó. Mặt xanh hán tử run lên hồng anh thương, hương phấn nói, đây mới là ta tốt đại ca. 12 vạn lượng bạch ngân đồ châu báu, bỏ mặc là phân cho nhà mình huynh đệ, về sau tất cả tìm ra đường, vẫn là đưa cho chi thế lang, kiếm được tụ nghĩa sảnh một cái đương ra châu ngồi. Cũng so hiện tại tới mạnh. Bình Thiên trại đám người kia liền hoa vinh phủ cũng đặt xuống, còn hướng đại danh phủ bên kia đi, rõ ràng là nghĩ cải thiên hoán địa, bản thân làm hoàng đế. Chúng ta không có cao như vậy xa trí hướng lớn, liền muốn ăn ngon uống sướng có bà nương ngủ. Hán tử vai u thịt bắp không có lên tiếng, chỉ là nắm chặt cây kia hung mãnh lang nha đồng. Hắn mang theo một đám huynh đệ chờ giây lát, rốt cục nghe thấy có tên lệnh phát ra. Ước chừng nửa dặm, cho ta xông tới giết. Nếu không tất yếu, cái cướp tiền, khác đã thương người, chuyến này có Phượng Tường phủ quý nhân, tốt nhất chớ chọc phía dưới án mạng. Những người còn lại ầm vang đồng ý. Ương ương như là một mảnh mây đen quét sạch. Sư tôn, đám này bọn cướp đường vận khí không tệ, thế mà thả nhóm chúng ta đi qua, không có không duyên cớ đưa xong tiền tài cùng tính mạng. Lục Trầm tựa ở toa xe bên cạnh, thân thể lung la lung lay. Phái người ở phía sau cùng ra đây, nói cho cùng vào rừng làm cướp, giết người cướp của, có thể có mấy cái người đứng đắn. Đừng nhìn kia hán tử dẫn đầu có mấy phần thiện tâm, hắn chỉ cần làm một ngày bọn cướp đường, ăn đến chính là thịt người, uống đến chính là máu người, điểm này không vòng qua được đi. Ngụy Ngọc Sơn mỉm cười nói, chỉ bất quá bọn hắn đã không chọc tới vi sư trên đầu. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tha những người này một lần. Lục Trầm ừ một tiếng, hắn cũng không cảm thấy trên đời này có bao nhiêu lục lâm hảo hán. Nhập bọn muốn nạp nhập đội, đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân, sau đó ngồi tại tụ nghĩa sảnh chén lớn ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu. Xứng với hảo hán hai chữ. Nghe nói Bình Tiên trại đã tiến đánh Đại Danh phủ đi, Bát Tuấn đứng đầu Đan Khoát Hải sợ là phải gặp. Lục Trầm nhớ tới trên sử sách nói, vị kia Tử Diện Thiên Vương chết bởi tên bắn lén phía dưới. Bọn này bọn cướp đường khí thế hùng hổ, nên là muốn làm mua bán lớn. Hào đồ đệ, loại chuyện này, hoặc là làm thành một lần ăn no, hoặc là đụng vào kẻ khó chơi toàn quân bị diệt. Ngụy Ngọc Sơn dường như cười trên nỗi đau của người khác, ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen ngập đầu, che đậy ánh trăng. Vị sư coi là, mây đen gió lớn, không nên đi ra ngoài khai trương. Bọn hắn đêm nay một chuyến không phải gặp phải Hắc Bạch Vô Thường lấy mạng, chính là Diêm Vương gia đích thân đến câu hồn. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Troll, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 79, ai là chân long, ai là minh chủ. Thông hướng Tế Ninh quận trên quan đạo, xe lộc cộc, ngựa rền vang. Chục bánh xe nhấp nô, tại nền vững chắc hoàng thổ trên đường ép ra hai đầu rõ ràng chấn. Một cỗ mạ vàng khảm ngọc hoa mỹ xe ngựa ở giữa nhất, hai bên đều có mặc áo giáp, cầm binh khí tinh nhuệ thân vệ. Như thế phô trương, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Chính là chẳng biết tại sao, nhưng không có đại biểu thân phận tươi sáng cờ sĩ. Phượng Tương phủ khối địa giới này quy củ rất nhiều, những cái kia tiêu cục các hàng, hoặc là thương khách xuất hành, nếu không chọc vào cờ, cũng không có chấn tràng tự hào thủ. Không ra được ba quận chi địa, liền bị đoạt sạch sành sanh. Chỉ có lộ ra ngay cờ sĩ danh hiệu, người ta mới tốt ước lượng nặng nhẹ, muốn hay không làm cuộc mua bán này. Nếu không, tên lệnh vừa ra liền tuyệt không lắt nữa đạo lý. Mẫu thân, trên đường chậm trễ không ít canh giờ, chỉ sợ muốn chậm chút mới có thể đi vào của thành. Đội ngũ phía trước, môi hồng răng trắng áo bào trắng tiểu tướng đột nhiên quay đầu ngựa lại, nhường lái xe tỷ nữ bén lên rèm. Đều do vi nương thân thể yếu đuối, ngồi cái xe ngựa cũng muốn dừng lại nghỉ chân nhiều lần, liên lụy con ta. Bên trong ngồi ngay thẳng một vị quần áo lộng lẫy mỹ phụ nhân, nửa tựa ở trên giường êm, sắc mặt có mấy phần thần sắc có bệnh. Cho dù xe ngựa cho dù tốt, cũng tránh không được sóc nảy nỗi khổ. Lạc lội đường xa, thêm nữa chiếu cố quý nhân, khó trách chi đội ngũ này tốc độ tiến lên không vui. Mẫu thân nói quá lời, ngươi lần này vì đón Huyền Sách về nhà, mới thật sự là bị liên lụy. Áo bào trắng tiểu tướng xoay người nói khẽ, Dương Việt đội xe phải vào thành, chẳng lẽ Tế Ninh quận còn dám không mở cửa? Cho nên, sớm một chút trễ một chút không có gì đáng ngại. Hắn dưới hông cưới một đầu thanh ngọc sư, trên lưng có sắc cùng, túi lượng tên, eo đeo một dài một ngắn thư hùng song kiếm. Quả nhiên là khí khái hào hùng mười phần, bề ngoài thật tốt. Ừm, nhị lang, ngươi cũng không cần nhường đội xe thả chậm tốc độ, vi nương không có trước đó khó chịu như vậy. Mỹ phụ nhân ôn nhu nói. Bị gọi là nhị lang áo bào trắng tiểu tướng chỉ là gật đầu, lại chưa lên tiếng trả lời. Chuyến này đi ra ngoài, trên danh nghĩa là đi Nguyên Dương quan đốt đầu hương, chuẩn bị Ngũ Phương Đại Đế sinh nhật đại điện, kỳ thực cũng không phải là như thế. Chỉ mong tứ đệ bị nhốt lâu như vậy, không có lớn như vậy sát tính. Áo bào trắng tiểu tướng quay đầu nhìn thoáng qua đội xe cuối cùng, chiếc kia cần bốn đầu ngựa tốt kéo làm được nặng nề xe ngựa. Phía trên đặt vào một tòa có hai người cao bao nhiêu đại thiết lồng, dùng một tầng màn vải bao lại. Hắn gọi Dương Trinh Đạo, chính là Dương Việt chi chủ nhị nhi tử. Mọi người đều biết, vị kia được xưng là quyền phụ hộ tử Hoang Đường Việt chủ tổng cộng có con thứ ba một nữ. Đại công tử Dương Nguyên Kiến, nhị công tử Dương Trinh Đạo, tam tiểu thư Dương Tú Ninh, tứ công tử Dương Huyền Sách. Áo bào trắng tiểu tướng chính là Dương gia nhị lang, Dương Trinh Đạo. Chuyến này đi ra ngoài đi được rất xa, chính là theo khép lại quan lão nhà tới. Mẫu thân đem tứ đệ đón trở về, tiện đường còn muốn đi Nguyên Dương quan đốt một đầu cột hương, cho người nhà cầu cái bình an. Nhị công tử, ước chừng lại đi một cái canh giờ, ta đã phái báo tin, phân phó Tế Ninh quận trưởng chờ đóng cửa thành, sắp xếp chỗ cư trú công việc. Dẫn đầu võ tướng tới nói. Ừm, dược sư nghĩ đến chủ đáo. Dọc theo con đường này gặp gỡ những cái kia muốn cản đường cấp đường bọn cấp đường sơn phỉ, đều là từ ngươi ra mặt bãi bình, đỡ phải động khởi đao binh, đã quấy rầy mẹ ta. Dương Trinh Đạo trên trán có mấy phần ưu sầu, cảm khái nói, thiên hạ đại loạn, chỗ nào cũng không yên ổn. Phương Bắc bọn cấp đường kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, phương Nam thủy phỉ hung hăng ngang ngược tùy ý, cái gì thời điểm mới là cái đầu. Được gọi là dược sư trung niên võ tướng ngồi trên lưng ngựa, túi đầu nói, phu nhân không nguyện ý đánh ra Dương Việt cờ sĩ, trêu đến các lộ lớn nhỏ quan viên xung xoe, nếu không nơi nào có thuộc hạ sự tình. Cái này thế đạo phân loạn, nhưng thật ra là bởi vì không có minh chủ. Đại nghiệp khí số đã hết, nước sôi lửa bỏng trăm tỷ tỷ sinh linh đều đang đợi chân long xuất thế. Dương Trinh Đạo nghe được cảm thấy máy động. Loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận, sớm đã trở thành bố thiệt, chính là về phần thiên hạ hào hùng chung nhận thức. Nhất là hồi trước, Bình Thiên trại xuất quân tập kích bất ngờ Hoa Vinh phủ, đem tấn công xong tới. Sau đó, ngựa không dừng vó thẳng hướng Đại Danh phủ, ý đồ muốn vây chết tuần hành Đông Đâu nghiệp cảnh đế. Cái này không khác một tiếng sấm sét, chấn động đại nghiệp thiên hạ. Nguyên bản liền ngo ngoe muốn động, chỉ là chờ đợi thời cơ các lộ nhân mã. Bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị, sợ bị Bình Thiên trại thừa thế xông lên thành sự tình. Liên Liên phụ thân cũng không ngoại lệ. Hắn làm một phiệt chi chủ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, giả dạng làm tham tài háo sắc người tầm thường, con quyền phụ hổ tử cho cưới tên tuổi, đơn giản chính là vì các loại một cái thích hợp cơ hội. Minh chủ, Trần Long, thiên hạ hào hùng biết bao nhiêu, đi nơi nào tìm? Bát Tuấn đứng đầu Đan Thiên Vương, hiệp danh đóng hai phủ, cao cấp nhất hảo hán, Bốn Tuấn dẫn đầu đại ca Tần Nguyên Long, ngựa đạp hồng hà hai bên bờ, danh xưng hổ tướng, còn có mưu trí hơn người pháp chủ, lần này tiến đánh Hoa Vinh phủ chính là kế sách của hắn. Địa phương trên hào cường giống như này lợi hại, hơn đừng đề cập lục đại gia cao thủ nhiều như mây, còn có võ đạo ngũ trọng thiên thế gian tuyệt đỉnh tòa chấn. Dương Trinh Đạo mí mắt buông xuống, tựa như đem thiên hạ đại thế giấu ở trong lồng ngực. Dược sư ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào nhị công tử, trầm giọng nói, theo như thuộc hạ thấy, chớ nhìn Bình Thiên Trại như mặt trời ban trưa, sắp cầm xuống đại danh phủ, có thể Kháo Sơn Vương đã ở trên đường, đối đầu Long Vũ Quân, thập tam thái bảo, bắt Tuấn Tứ Tú cũng muốn gây kích trầm xa. Từ xưa đến nay, chưa thấy qua có cái nào áo vải làm thiết tử, đánh thiên hạ phải dựa vào binh cường mã tráng, chỉ được thiên hạ như thế nào có thể ly khai địa phương hào cường đại tộc. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là môn phiệt ở giữa tranh đấu. Tiến thiệt nguyên khí đại thường, không có thành tựu, vương, đủ hai nhà cùng mở ruột, nhìn hòa thuận, sớm muộn cũng muốn trở mặt. Chúng chi bọn hắn không có mời phía dưới thánh chỉ liền cùng Yến Việt nổi lên, có thể nói là tự tiện chuyên quyền, là thánh thượng kiếm kỵ. Chỉ có Dương Việt giấu tài, lại đóng quân 20 vạn, áo giáp, cung nỏ, khí giới công thành cũng có. Dương Trinh Đạo đông nhiên lên tiếng ngắt lời nói, dược sư nói cẩn thận, chớ nói thêm gì đi nữa. Ta Dương Việt cùng thánh thượng chính là thân thích, tự nhiên tận tâm phụ tá đại nghiệp, tiêu diệt loạn quân, những này bất quá là phụ thân vì bình định nạn trộm cướp làm chuẩn bị thôi. Hắn quăng một cái dây cương, như phản sự tình có thể làm không thể nói. Chúng chi dược sư là phụ thân dưới trướng tiền tướng, mà không phải dưới tay mình thân vệ phụ tá. Cho chuyện quá sâu, dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Dương Việt có quy củ, lập dài không lập ấu, chuyến đích không chuyển thứ. Có đại ca đặt ở trên đầu, Dương Trinh Đạo không thể biểu hiện được quá sống quá dược. Ngắn ngủi trong nháy mắt, rất nhiều tâm trí hợp thành một chuỗi hiện lên. Nhị công tử, dược sư còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị một tiếng bén nhọn vang lên hấp dẫn chú ý hai bên đường, một bên là cỏ dại rậm rạp sân đất, một bên là mọc ra cao cỏ đất hoang. Đợi cho tên lệnh phát ra, ô ương ương bị vọt tới số lớn nhân mã, quay đến đùi mù cuộn cuộn. Từ đâu tới bọn cướp đường, gan to bằng trời. Liên Dương Việt đội xe cũng dám cướp. Dược sư quá to, nhưng bởi vì sắc trời lờ mờ, không nhìn rõ bộ dáng. Thêm nữa đội xe không có chọc vào cửa, cho dù tự xưng Dương Việt cũng không bị để ý tới. Ngược lại bởi vì đầu hàng kêu gọi nguyên nhân, làm người khác chú ý siêu 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 âm thanh xé gió loé sáng, lập tức liền có ba chi ám tiễn bắt tới. Dược sư cũng là người luyện võ, phản ứng hơn người. Đội vàng rút đao đón đỡ, lập tức phóng ngựa hô, kết trận. Mặc áo giáp, cầm binh khí thân vệ tán thành hai đội, trường thương đứng thẳng đối bên ngoài, cung nỏ giấu tại phía sau, cộng đồng bảo vệ ở giữa xe ngựa. Đợi đến bọn cướp đường tiếp cận, đầu tiên là một vòng tề sạc. Bởi vì bóng đêm quá sâu, cái bắn chúng mười mấy người, nhao nhao rơi xuống. Trường thương như rừng, toàn đâm mà ra, miễn cưỡng chặn đợt thứ nhất công kích. Như thế nào là Dương Việt đội xe? Lần này cần bị. Hán tử vai ưu thịt bắp một tay nắm chặt một cái lang nha đồng, quét ngang ra ngoài, lật tung một mảnh thân vệ. Khoản này mua bàn lớn, chỉ sợ là uống ngựa xuyên cố ý để lộ tin tức. Nhường lao tử kiếp Dương Việt đổ châu áo. Mẹ nó bị lừa rồi. Một cây hồng anh thương như điện bộc ra, cứ thế mà đem một người bốc lên đánh bay, cái kia mặt xanh hán tử trong mày. Hung ác tiếng nói, đại ca, việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao, không có đường sống mẹ toàn. Làm xong vụ này, dứt khoát trại cũng không hồi, trực tiếp tìm nơi nương tựa trèo lên vân lĩnh. Hán tử vai u thịt bắp không thể thế nhưng, đành phải thôi động dưới hông khoái mã chém giết vào. Trong tay lang nha bổng tại hoán huyết 4 lần ngang ngược khí lực ra chỉ dưới, quả thực là sắt bên liền chết, sắt liền tổn thương. Dược sư, ngăn lại. Dương Trinh Đạo bảo hộ ở mạ vàng khảm ngọc hoa mỹ xe ngựa bên cạnh, sợ mẫu thân bị kinh sợ dọa. Một bên thì ngựa, một bên Dương cung lắp tên, liên tiếp bắn ngã mấy cái kêu giết bọn cướp đường. Nhị lang. Cô ta, xảy ra chuyện gì rồi? Xe ngựa bên trong mỹ phụ nhân kinh hô hỏi. Mẫu thân yên tâm, có hài nhi tại, định bảo đảm không ngại. Dương Trinh Đạo nhìn chung tình hình chiến đấu, đám này bọn cướp đường nhân số đông đảo, đánh tự mình một cái trở tay không kịp. Có thể Dương Việt thân vệ đều là đi lên chiến trường hung hăng tốt, tăng thêm có dược sư điều hành. Tổng thể mà nói, chiếm cứ ưu thế. Bắt giặc trước bắt vua, kia hai cái cầm đầu bọn cướp đường đầu mục, nên là đổi qua máu nhất cảnh võ giả, nhất định phải. Không được. Dương Trinh Đạo đang suy nghĩ, lại nhìn thấy có 5-6 cái bọn cướp đường chạy đội xe cuối cùng đi. Chiếc kia 4 ngựa khả năng kéo động xe ngựa, bởi vì quá nặng, rơi vào phía sau. Hộ vệ thân vệ bị chém ngã xuống đất, cầm đầu mặt thẻo giật ra dày đặc màn vải, lộ ra bên trong đại thiết lồng. Mẹ nó, như thế nào là cái người? Mặt thẻo vốn cho rằng chứa cái gì đáng tiền hàng hóa, kết quả định thần nhìn lại, là cái tay chân mang theo xiềng xích người sống. Sắc trời quá mờ, hắn thấy không rõ cụ thể hình dạng, chỉ có một đôi mắt, có vẻ phá lệ sáng tỏ, như ẩn kim quang. Ánh mắt vừa mới đụng nhau, mặt thẻo phía sau liền vô cớ toát ra mấy phần hàn khí. Không đợi hắn kịp thời lui lại, dầm dầm xiềng xích đinh đương rung động, một cái gầy đến không có mấy lượng thịt cánh tay nhanh như điện quang, chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, hái một lần, mặt theo đầu lâu tựa như thành thục dưa hấu, bị người liền ra lẫn xương trực tiếp rút ra, chỗ cổ phun ra lớn cỗ suối máu. Sau một lúc lâu, thi thể vừa rồi ngã về phía sau. Đại Việt xuất chinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia 5 x 7 đại tống như thế nào. Mời đọc.